Chương 140, địch nghị cùng đoá đoá, tăng thêm cầu nguyện phiếu. Chương 140, địch nghị cùng đoá đoá, tăng thêm cầu nguyện phiếu. Uy, Lâm tổng, ngài đang nghe sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm hùng hậu, là Lâm Lập Ba trên phương diện làm ăn bằng hữu, ngay tại tìm hắn trò chuyện hợp tác bên trên sự tình. Ta tại, có chút việc, chờ chút lại nói. Sau đó hắn không đợi đối phương trả lời, liền lạch cạch cúp điện thoại, ba bước cũng làm hai bước tiến lên, sau đó ngồi xổm xuống. Tiếp lấy một mặt kinh ngạc đánh giá đoá đoá, thế nhưng là càng đánh lượng càng giật mình. Đoá đoá mất đi thời điểm, hắn đã lên tiểu học ngũ niên cấp, tăng thêm hai người tình cảm rất tốt, nếu không đoá đoá cũng sẽ không bởi vì trời mưa muốn cho hắn người ca ca này đưa rủ, cho nên hắn đối với mọi mọi ký ức vẫn là vô cùng rõ ràng. Tăng thêm nhà bọn hắn khi đó điều kiện vẫn là tương đối không sai, lại tại duyên hải thành thị, cho nên sớm liền dùng tới nước ngoài máy ảnh, thời điểm đó máy ảnh thế nhưng là mới lạ đồ chơi, cho nên Tống Thanh Vi cho bọn hắn hai huynh muội đập không ít ảnh chụp. Đây cũng là từ nay về sau rất nhiều năm, lật xem album ảnh, trở thành Lâm Kiến Minh hai vợ chồng giải quyết đối với nữ nhi tưởng niệm phương thức tốt nhất. Mà bây giờ trước mắt tiểu cô nương, như là theo album ảnh bên trong đi ra. Cái này tiểu tóc, y phục này, giày này, còn có nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều cùng muội muội đóa đóa giống nhau như lúc. Hắn nháy mắt ý nghĩ, kỳ thật cùng Tống Thanh Vi mới gặp đóa đóa thời điểm, phản ứng đầu tiên, đây là đóa đóa hải tử. Ngươi gọi cái gì? Lâm Lập Ba đưa tay vuốt ve đóa đóa khuôn mặt nhỏ, hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng Lâm Kiến Minh vội vã mà đem hắn gọi trở về là vì cái gì. Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi hai người đều không nói chuyện, bởi vì trong lúc nhất thời thật đúng là không biết thế nào giải thích. Chỉ có chờ hai người giao lưu về sau, có điểm bảo mới thuận tiện giải thích. Đóa đóa vẫn chưa trả lời Lâm Lập Ba vấn đề, mà là nghiêng cái đầu nhỏ, lại là một mặt nghi hoặc gọi một tiếng, "Đi đi, là ngươi mụ mụ dạy ngươi sao?" Lâm Kiến Minh đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Đóa đóa nghe vậy, có chút không hiểu nhìn về phía bên cạnh Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi biết nhi tử hẳn là hiểu lầm, cũng chưa mở miệng giải thích, chỉ là đối với đóa đóa nói, "Hắn chính là Đi, nhìn xem không giống sao?" Đóa đóa gật đầu, sau đó vươn ra cánh tay, khoa tay nói, "Hắn thế nào trở nên thật lớn một cái? Bởi vì hắn hiện tại đã là đại nhân a." Đóa đóa thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lâm Lập Ba. Sau đó bắt lấy Lâm Lập Ba tay trái, đem cổ tay của hắn xoay chuyển tới, đã thấy hắn thủ đoạn bên trong có một viên màu đen nốt ruồi, thế là tràn đầy hưng phấn nói, "Ngươi là Bỉ." Nói, nàng còn duỗi ra chính mình tay nhỏ, tại đồng dạng vị trí cũng có một viên nốt ruồi. Lâm Lập Ba lập tức sửng sốt, ký ức tựa hồ trở lại hồi nhỏ thời gian. "Đoá đoá, ngươi nhìn đồng hồ tay của ta." Lâm Lập Ba giơ thủ đoạn, đắc ý cho mọi mọi biểu hiện ra. "Oa, ca ca, ngươi cũng cho ta hỏa một cái, cho ta hỏa một cái." Đoá đoá hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót. "Thế là, ngươi không nên động đến động đi, dạng này ta đều hòa lệnh." "Ha ha, thế nhưng là ca ca, thật ngứa quá a." Bút bi đụng vào làn da, đoá đoá cười đến trước túi sau ngựa, cứ thế với đồng hồ tay của nàng họa đến siêu siêu mèo mèo, rất là chịu tượng. Nhưng là đoá đoá y nguyên rất vui vẻ, nàng chạy tới hướng ba ba mụ mụ biểu hiện ra. "Ca ca cho ta vẽ ra a, có phải rất đẹp mắt hay không?" "Hắc hắc, bất quá cái điểm này điểm không phải họa." Đoá đoá chỉ vào ba cây kim đồng hồ vị trí trung tâm. "Ta biết, bởi vì ngươi cùng ca ca nơi này đều có một nốt rồi. Hai chúng ta một cái dạng." Lâm Lập Ba cùng đoá đoá đem cánh tay song song đặt chung một chỗ, một cái phơi đen thui, một cái trắng non phấn nộn. Lâm Lập Ba lúc này có chút hoảng hốt, nhìn xem trước mắt tiểu cô nương, trong lúc nhất thời có loại không phân rõ hiện thực cảm giác. "Đoá đoá." Lâm Lập Ba gọi một tiếng, hắn cảm giác chính mình có chút ngộng. Cái này thật sự là rất giống, tính cả dạng vị trí đều có một nốt rồi. Đoá đoá còn tưởng rằng ca ca nhận ra chính mình, thế là cao hứng nói, "Đi, ngươi làm lao bản sao? Ngươi mở tiểu điếm, có hay không la ra ra lớn, có hay không thật nhiều ăn ngon?" Lâm Lập Ba bắt đầu vẫn không rõ nàng đang nói cái gì, nhưng thời gian dần qua, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Bởi vì đây chính là hồi nhỏ, hắn cùng đoá đoá lời nói, lãng quên ký ức bắt đầu hiện hiện, đồng thời dần dần trở nên rõ ràng. "Ngươi là đoá đoá, Lâm Vân Đoá?" Lâm Lập Ba khó có thể tin hỏi. Đoá đoá nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu nhìn xem hắn nói, "Đúng thế, đi đi, ngươi không biết ta nha. Muốn hô ca ca ta." Lâm Lập Ba vô ý thức nói, sau đó triệt để được. "Nhưng ta vẫn là thích gọi ngươi đi đi, ta là đoá đoá, ngươi là đi đi, ta là đám mây trên trời, ngươi là trên đại dương bao là đi đi." Lâm Lập Ba nghe vậy, đột nhiên nâng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lâm Kiến Minh hai vợ chồng. "Cái này, đây rốt cuộc là thế nào chuyện, nàng thật là đoá đoá?" Lâm Lập Ba run giọng hỏi. Đoá đoá nghe vậy rất tức tối, làm đến hiện tại, nguyên lai ngươi còn không nhận ra ta. Thế là duỗi ra chân nhỏ chân, một cước giẫm tại Lâm Lập Ba mu bàn chân. "Đi đi là đồ đần, ta không đùa với ngươi." Nói liền hầm hừ hướng trong phòng chạy tới. "Đoá đoá." Tống Thanh Vi vội vàng đuổi theo. Lâm Lập Ba thì cúi đầu nhìn chân của mình mặt sững sờ, cũng không phải là bởi vì đoá đoá đem hắn cho giẫm đau, mà là bởi vì đây chính là đoá đoá cùng hắn sinh khí thời điểm, quen thuộc động tác. "Đây rốt cuộc thế nào chuyện? Đây quả thật là đoá đoá." "Đi vào nhà nói." Lâm Kiến Minh nói. Lâm Lập Ba nghe vậy, có chút hoảng hoảng hốt hốt đi theo Lâm Kiến Minh vào phòng. Đoá đoá thấy hắn tiến đến, lập tức ôm cánh tay ngửa đầu, thử một tiếng không nhìn hắn. Cái kia thở phì phì bộ dáng nhỏ, nói không nên lời đáng yêu. "Được rồi, không nên tức giận, ca ca chỉ là gặp đến ngươi, cảm thấy quá ngoài ý muốn, cũng không phải là không nhận ra ngươi." Tống Thanh Vi ở một bên an ủi. Đoá đoá lập tức liếc mắt nhìn về phía Lâm Lập Ba. Lâm Kiến Minh ở bên cạnh đẩy hắn một thanh. "Đều bao lớn người, còn gây đoá đoá sinh khí, nhanh đi dỗ dành nàng." Lâm Lập Ba lúc này mặc dù có chút ngộng, không rõ ràng thế nào chuyện, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, đi ra phía trước, lần nữa ở trước mặt đoá đoá ngồi xuống. "Đoá đoá, làm cái gì bốn? Đoá Đoá tức giận nói. Không nên tức giận nha. Lâm Lập Ba đưa tay đâm đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đoá Đoá há mồm cắn về phía ngón tay của hắn, Lâm Lập Ba vội vàng đem ngón tay rụt trở về. Cười luôn nói, cắn không được. Ngao, ngao. Ta sinh khí a, nhanh lên cho ta cắn một cái. Đoá Đoá đưa tay đi túm Lâm Lập Ba cánh tay. Lâm Lập Ba dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, sau đó cùng Đoá Đoá vui đùa ầm ĩ. Lúc này hắn không nghĩ thêm đến cùng là thế nào chuyện, chỉ là muốn cùng thật lâu không thấy muội muội thật tốt trò chuyện, thật tốt chơi đùa. Đoá Đoá cắn không đến Lâm Lập Ba ngón tay, thế là bổ nhào vào trong ngực hắn, a o a o muốn cắn lỗ tai của hắn. Lâm Lập Ba thuận thế đem nàng cho kéo, chăm chú để nàng không thể động đậy. Đi đi, nhanh lên thả ta ra. Đoá Đoá giống như là một đầu tiểu xà, ở trong ngực hắn uốn qua uốn lại. Đoá Đoá, làm cái gì bốn? Đoá Đoá vẫn như cũ rất tức giận. Rất vui vẻ có thể gặp lại ngươi. Nguyên bản trong ngực cưỡng đến cưỡng đi Đoá Đoá, thân thể biến mềm nhũn ra, đồng thời thuận thế ôm cổ của hắn. Hắc hắc ca ca, ta cũng thật vui vẻ nha. Hai người chăm chú ôm một hồi, Đoá Đoá bỗng nhiên như tên trộm mà nói, ca ca, ta yêu ngươi nhất à, ngươi có thể hay không để ta đi ngươi tiểu điếm tùy tiện ăn cái gì? Hắc hắc. Nhưng tiếp lấy, nàng bỗng nhiên thở dài, có chút khó chịu mà nói, ta đã chết mất, ăn không được đồ vật. DS, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 141, trong núi lao vùn vụt chương 141, trong núi lao vùn vụt cái này người bạn bé, hỏi gì cũng không biết. Thẩm Tư Viễn hiện tại rất là bất mãn, vốn còn nghĩ cùng người bán vé hỏi thăm một chút Phượng Hoàng Linh tình huống, lại là hỏi gì cũng không biết, biết đoán chừng đều không có Thẩm Tư Viễn trên mạng lục soát nhiều. Những cái này người bán vé, từng cái đoán chừng cũng là khu du lịch từ bên ngoài thông báo tuyển dụng đến, làm sao biết bản địa tình huống. Lúc này Nguyễn Hồng Trang chính nằm sấp ở trên lưng của Thẩm Tư Viễn, từ hắn cõng lên núi. Lúc bắt đầu, nàng còn có chút không quen, thân thể cứng nhắc, gương mặt đỏ bừng, nhưng là chậm rãi liền mềm mại xuống tới, ở bên thai Thẩm Tư Viễn thổ khí như lan. Ai, hiện tại liền nhìn Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt, cũng không biết các nàng có thể hay không tìm được đạo quán. Thẩm Tư Viễn để Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt điều khiển tâm phong, vây quanh Phượng Hoàng Lĩnh tìm kiếm đạo quán. Các nàng biết phi hành, lại ở trên không, khẳng định so Thẩm Tư Viễn đi bộ tìm kiếm càng thêm đơn giản. Ta ngược lại là có cái biện pháp. Nguyễn Hồng Trang nói. Cái gì biện pháp? Thẩm Tư Viễn nghe vậy trong lòng vui mừng. Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết. Nguyễn Hồng Trang tiếp ở bên thai Thẩm Tư Viễn nói. Yêu cầu này quá đơn giản. Thẩm Tư Viễn nghiêng đi đầu, trực tiếp tại nàng trên môi nhẹ mổ một chút. Nguyễn Hồng Trang biết Triều Thiên Quan đối với Thẩm Tư Viễn tầm quan trọng, cũng liền không có lại thừa nước đục thả câu, mà là chỉ bên cạnh một vị khu du lịch giữ gìn nhân viên nói, ngươi có thể đi hỏi bọn hắn, những này khu du lịch bên trong quét dọn vệ sinh nhân viên công tác, trên cơ bản đều là khu du lịch thôn dân phụ cận. Nguyễn Hồng Trang lời này ngược lại là nhắc nhở Thẩm Tư Viễn, thế là có Nguyễn Hồng Trang trực tiếp hướng bên cạnh một vị ngay tại quét lá dụng bác gái đi tới. Nguyễn Hồng Trang đại khái cảm thấy dạng này có chút ngượng ngùng, thế là dãy rủa muốn xuống tới, thế nhưng là trên mông lại bị nặng nề mà vỗ một cái. Nguyễn Hồng Trang lập tức đỏ bừng mặt, đem đầu chôn tại Thẩm Tư Viễn cái cổ chỗ, cũng không dám lại nâng. Ôm ôm mà nói, bên ngoài như thế nhiều người, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nằm sấp tốt là được. Ta không phải sợ ngươi mệt mỏi nha. Ta nếu là mệt mỏi, nhất định sẽ giúp ngươi buông ra. Thẩm Tư Viễn nói. Lúc này, bọn hắn đã đi tới đang đánh quét vệ sinh bác gái trước mặt. Bác gái, ngài tốt, có thể muốn hỏi thăm ngươi chuyện này sao? Cái gì sự tình? Bác gái dừng lại động tác, hiếu kỳ hỏi thăm. Ánh mắt ở trên lưng hắn Nguyễn Hồng Trang trên thân dạo qua một vòng, lại trở xuống đến Thẩm Tư Viễn trên thân, nghĩ thầm tuổi trẻ bây giờ cũng thật sự là thoải mái. Ta muốn hỏi một chút, cái này Phượng Hoàng Lĩnh phụ cận có hay không cái Triều Thiên Quan? Thẩm Tư Viễn nói. Bác gái nghe vậy hơi suy tư một chút sau, gật đầu nói, đích xác có cái Triều Thiên Quan. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại hỉ, tại cái gì địa phương? Tại Phượng Hoàng Lĩnh Tây Sơn núi. Bác gái nói. Cảm ơn, bác gái thật là cảm ơn. Người muốn đi Triều Thiên Quan? Bác gái hỏi. Đúng. Nhưng Triều Thiên Quan đã hoang phế rất nhiều năm, cái gì đều không có thừa, người đến đó làm cái gì? Bác gái kỳ quái hỏi. Hoang phế rồi. Thời điểm nào hoang phế? Thẩm Tư Viễn nghe vậy sửng sốt. Ta đây cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta nghe phụ thân ta nói, rất nhiều năm trước, một trận đại hỏa đem đạo quán thiêu đến không còn một mảnh, liền ngay cả Phượng Hoàng Lĩnh đều bị đốt nửa cái đỉnh núi. Cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút ngộng. Nhìn bác gái niên kỷ, ít nhất cũng có hơn 50 tuổi, mà phụ thân nàng, thế nào cũng có 7-80 tuổi, như thế nói đến, Triều Thiên Quan ít nhất 70-80 năm trước liền đã bị thiêu hủy. Nhưng Lâm Kiến Minh hai vợ chồng tránh mưa Triều Thiên Quan thời gian, tuyệt đối không cao hơn 50 năm. Cái này Triều Thiên Quan khắp nơi lộ ra cổ quái, cho nên mặc kệ cái này Triều Thiên Quan phải chăng đã hoang phế, Thẩm Tư Viễn đều quyết định đi xem một chút. Bác gái, theo cái này lên núi, có thể theo phía tây xuống núi sao? Bọn hắn vị trí hiện tại là nằm ở Phượng Hoàng Lĩnh đông lối vào. Các ngươi muốn đi Triều Thiên Quan, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất là xuống núi, gọi một chiếc xe, vây quanh phía tây đi, theo phía tây bên trên, bởi vì từ trên núi xuống dưới chỉ có một cái lối nhỏ, thật không tốt đi, rất nguy hiểm. Nàng nói, còn liếc nhìn Thẩm Tư Viễn trên lưng Nguyễn Hồng Trang. Như thế phiền phức, vậy thì thôi, vậy ta không đi, cảm ơn bác gái. Thẩm Tư Viễn nói tiếng cảm ơn. Bác gái thấy Thẩm Tư Viễn trực tiếp lựa chọn từ bỏ, cũng liền không có nói thêm nữa, tiếp tục làm chính mình sống. Mà Thẩm Tư Viễn có Nguyễn Hồng Trang, tiếp tục hướng trên núi đi. Ngươi nghĩ theo dưới đỉnh núi đến Tây Sơn núi sao? Đúng. Thế nhưng là bác gái nói nơi đó đường thật không tốt đi. Không có việc gì, đối với người bình thường đến nói, có lẽ không dễ đi, với ta mà nói, hẳn là không có vấn đề. Thấy Thẩm Tư Viễn nói như thế, Nguyễn Hồng Trang cũng liền không có tiếp tục nói nữa. Suy nghĩ một chút nói, cái kia muốn không ta ngươi đem ta buông ra, ta ở trong này chờ ngươi.
A, tại sao, ngươi không muốn cùng ta cùng đi sao?
Ta là sợ liên lụy ngươi.
Thẩm Tư Viễn lại là khẽ cười một tiếng. Nguyễn Hồng Trang biết Thẩm Tư Viễn rất lợi hại, nhưng một mực nhưng không có một cái trực quan nhận biết. Nhưng hôm nay nàng cuối cùng rõ ràng, bạn trai của nàng chỉ sợ đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Phượng Hoàng Lĩnh không tính dốc đứng, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nhân công mở đi ra đường núi hiểm trở. Mấy cái này đường núi hiểm trở lại hẹp lại dốc đứng, người bình thường trèo lên trên đều sẽ vịn hai bên xích sát, cẩn thận từng ly từng tí. Mà Thẩm Tư Viễn chỉ là mũi chân điểm nhẹ, như dẫm trên đất bằng, nhìn như không uổng phí mảy may sức lực. Lại là đem nằm sấp ở trên lưng hắn Nguyễn Hồng Trang thấy hai hùng kết đĩa, có khi thậm chí kém chút nhịn không được la hoảng lên, dưới cánh tay ý thức ôm càng chặt hơn. Nhưng Thẩm Tư Viễn nhiều lần đều là phong khinh vân đạm, nhẹ nhõm thông qua, chậm rãi Nguyễn Hồng Trang cũng an tâm, thậm chí ẩn ẩn cảm giác có chút kích thích. Sau đó nàng lúc này mới phát hiện, nằm sấp ở trên lưng Thẩm Tư Viễn nàng, vậy mà không có chút nào sóc nảy cảm giác, mà lại cùng nhau đi tới, Thẩm Tư Viễn vậy mà một điểm mồ hôi đều không có, toàn thân vẫn như cũ cùng lúc đến nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại là bị vác ở trên lưng một bước chưa đi nàng, Thái Dương có chút thấy mồ hôi. Như thế như vậy, bọn hắn rất nhanh liền đi tới Phượng Hoàng Lĩnh đỉnh núi. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Thẩm Tư Viễn đem Nguyễn Hồng Trang để xuống, rất hiển nhiên, cũng không phải là chính hắn cần phải nghỉ xả hơi, mà là nhường một bước chưa đi Nguyễn Hồng Trang nghỉ ngơi một hồi. Thế nào rồi? Một bộ không vui bộ dáng. Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi trong lòng của hắn ngay tại kỳ quái, trên đường đi, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nói chuyện Nguyễn Hồng Trang, tại sao nửa sau giai đoạn đột nhiên bắt đầu trầm mặc? Ta đột nhiên cảm giác được, ta khả năng có chút không xứng với ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn cường đại đến nàng có chút tự ti. Thẩm Tư Viễn nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy cái gì người như vậy xứng với ta? Thân cao 8 thước, vòng eo 8 thước nữ hán từ sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Nhưng dù cho như thế, các nàng với ta mà nói, vẫn như cũng không đủ mạnh, nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, ta 89/10 là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, cũng cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Cho nên a, ngươi cũng không cần lại đoán mò. Thẩm Tư Viễn đưa tay véo nhẹ lấy gương mặt của nàng, cảm nhận đầu ngón tay chân mềm. Nguyễn Hồng Trang hờn dỗi đưa tay, đập đi bàn tay của hắn. Đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên có hai cô âm phong thổi tới, vây quanh bọn hắn đánh lấy vòng. Là Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt trở về rồi sao? Nguyễn Hồng Trang tò mò hỏi. Thẩm Tư Viễn gật đầu, sau đó hướng hai cái tiểu gia hỏa bàn giao một phen, rất nhanh các nàng liền hướng về tây sườn núi dưới chân núi bay đi. Đi thôi, chúng ta cũng đuổi theo các nàng. Thẩm Tư Viễn hướng Nguyễn Hồng Trang vươn tay. Nguyễn Hồng Trang cũng không có kiểu cách nữa, trực tiếp bị Thẩm Tư Viễn ôm tại trong ngực, bất quá chỉ là tư thế có chút thiếu lễ độ. Nàng hai tay ôm Thẩm Tư Viễn cổ, thon dài hai chân kẹp lấy eo của hắn, bờ mông bị một đôi bàn tay to vững vàng nâng, hai người dính sát hợp lại cùng nhau. Cái này khiến Nguyễn Hồng Trang trong lòng có từng tia dị dạng, nhịn không được nghĩ đến tối hôm qua hoang đường, nhưng rất nhanh những tạp niệm này hoàn toàn không có. Bởi vì nàng chỉ thấy hai bên núi đá cây cối, ở trước mắt nàng nhanh chóng lùi lại, tiếng gió bên tai gào thét, thật là đã sợ hãi lại kích thích. Theo đông trên sườn núi đến thời điểm, bởi vì còn có một chút rất thưa thất du khách, cho nên Thẩm Tư Viễn còn bất phóng túng đi một chút. Mà tây sườn núi đầu này xuống núi đường nhỏ, ít ai lui tới, không thấy một bóng người. Chủ yếu là bởi vì đường thực tế quá mức dốc đứng, đã hoàn toàn nhìn không ra nơi nào là đường, chẳng những cỏ hoang bộc phát, rất nhiều nơi còn dài đầy rêu xanh, căn bản không phải người có thể hành động. Cho nên Thẩm Tư Viễn cũng liền không cố kỵ nữa, ôm Nguyễn Hồng Trang ở trong núi lao vùng bụt. Thế là bọn hắn rất nhanh, liền đi tới một chỗ hoang phế đạo quán trước. Đấu chương xong, chương 142, tàn tạ đạo quán chương 142, tàn tạ đạo quán Thẩm Tư Viễn nhìn xem trước mắt bị cỏ hoang cho che giấu tường đổ, đem trong ngực Nguyễn Hồng Trang để xuống. Nguyễn Hồng Trang hai chân vừa rơi xuống đất, cả người lại hướng xuống quần đi, cũng may mà Thẩm Tư Viễn nhanh tay lẹ mắt, từng thanh nàng nâng. Hai chân có chút như nhũn ra, một hồi liền tốt. Nguyễn Hồng Trang hai gò má đống đỏ, cũng không biết là sợ hãi, còn là hưng phấn. Thẩm Tư Viễn lần nữa đưa tay đem nàng ôm lên, sau đó ở bên cạnh tìm một khối đá, đem nàng đem thả đi lên. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lai Lịch. Thế nào, ngươi tại nhìn cái gì? Thông thả lại sức Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ dò hỏi. Con đường này, ta đi được đều tốn sức, ngươi nói Lâm Tiến Minh hai vợ chồng, lúc trước là thế nào đi đến nơi này? Thẩm Tư Viễn hỏi. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, đây cơ hồ không có khả năng. Không nói cái khác, liền vừa rồi xuống tới trên nửa đường, có một con đường cơ hồ thẳng đứng 90 độ, trên vách đá đục ra đến điểm dừng chân, cũng liền bàn tay lớn nhỏ. Nhà ai người tốt mang nữ bằng hữu leo núi hẹn hò, sẽ đi dạng này đạo nhi a đầu đầu, Tiểu Nguyệt. Thẩm Tư Viễn đối với hư không vẫy vây tay. Sau đó hai cỗ âm phong rơi xuống từ trên không, Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu ở trước mặt bọn hắn hiện ra thân hình. Các ngươi ở trong này bồi tiếp Nguyễn tỷ tỷ, ta qua bên kia nhìn xem. Thẩm Tư Viễn nói. Tốt đáp. Đậu Đậu đáp ứng nhất là rõ ràng. Tiểu Nguyệt lại là yên lặng gật đầu, sau đó đi đến bên người Nguyễn Hồng Trang ngồi xuống. Thẩm Tư Viễn quay người hướng về đạo quán tàn viên đi đến, Nguyễn Hồng Trang nhịn không được căn dặn một câu nói, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Thẩm Tư Viễn quay đầu cười nói. Tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh liền đi tới Triều Thiên quan trước. Triều Thiên quan phòng xá trên cơ bản đã toàn bộ sụp đổ, có một mặt tường vách tường, còn có hỏa thiêu dấu vết, xem ra trước đó vị kia bác gái không có nói láo, tòa này là quán, hẳn là hủy với đại hỏa. Đông nhiên Thẩm Tư Viễn cảm giác dưới chân giẫm lên một vật, đẩy ra bụi gai cỏ dại, đã thấy là một khối không trọn vẹn tấm biển, đại bộ phận đã hư thối, bất quá lờ mờ còn có thể nhìn ra ngày xem hai chữ. Triều Thiên quan cung phụng đồng dạng cũng là tam thành, Bất quá Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đầu đều đã không thấy, trên thân thể cũng đầy là rắn chuột trúc đi ra trống rỗng. Chỉ có Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn coi như hoàn chỉnh, bất quá đầy người đều là hỏa thiêu dấu vết, còn như bên cạnh còn có một chút tiểu thần nhỏ giống, đã sớm vỡ thành một mảnh gạch nói vụn. Nhìn thấy trước mắt tàn tạ đạo quán, Thẩm Tư Viễn đông nhiên lại nghĩ đến quê quán Thính Phong Quan, Tam Thanh Tượng, tàn tạ không chịu nổi. Thẩm Tư Viễn bốn phía tìm kiếm một phen, lại là không có chút nào phát hiện. Thế là đi ra đạo quán, đi tới trước mặt Nguyễn Hồng Trang, lấy ra một bình nước khoáng đưa cho đối phương. Ta cần tại trong quán tu hành một hồi, ngươi ở trong này chờ một lát. Được. Nguyễn Hồng Trang tiếp nhận đưa tới nước, có chút hiếu kỳ hắn theo cái gì địa phương lấy ra. Thẩm Tư Viễn lại hướng Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu căn dặn, không có hắn chào hỏi, hai người không nên tới gần đạo quán. Hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên đáp ứng, thế là Thẩm Tư Viễn lại trở lại trong đạo quán, tìm một chỗ càn thoải mái địa phương ngồi xuống. Sau đó bắt đầu vận chuyển thể nội địa mẫu nguyên tử, đã trên mặt đất không thu hoạch được gì, kia liền thử nghiệm nhìn xem dưới mặt đất có hay không có dấu đồ vật. Mà địa mẫu nguyên tử có thể đối địa ngọn nguồn chỗ chôn chi vật sinh ra cảm ứng, có chút cùng loại với kim loại máy thăm dò nguyên lý. Theo Thẩm Tư Viễn thể nội nguyên tử dẫn ra đại địa từ trường, chung quanh hết thảy cảnh tượng, lấy một loại phương thức đặc thù chiếu rọi đến Thẩm Tư Viễn trong thần thức. Như là một bức không có màu sắc tranh chịu tượng, các loại gợn sóng tràn ngập trong đó, bài xích lẫn nhau, lại lẫn nhau hấp dẫn, có mạnh cũng có yếu. Mà những này gợn sóng tạo thành một bức to lớn bức tranh, đây chính là ở khắp mọi nơi từ trường chỗ sinh ra sóng điện tử. Nếu như Thẩm Tư Viễn ngũ hành nguyên tử kiếm tu luyện có thành tựu, liền có thể mượn nhờ cái này ở khắp mọi nơi từ trường thi triển tư độn, đoạn đạm xa cũng liền ở trong nháy mắt. Đúng lúc này, trong đầu bức tranh không bình thường ba động, một trận vặn vẹo về sau, vậy mà thể hiện ra mặt khác một bức cảnh tượng. Thẩm Tư Viễn vội vàng mở ra hai mắt nhắm chặt, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt đại biến, nơi nào có cái gì tương đủ, ở trước mắt hắn là một tòa cổ lao đạo quán. Lúc này hắn chính ngồi xếp bằng tại đạo quán trước cửa trên một tảng đá lớn, trung quanh sắc màu rực rỡ, tung bách cứng cáp, trong đạo quán khói bếp lượn lờ, một nơi tuyệt vời tu đạo vị trí. Thẩm Tư Viễn trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là theo trên tảng đá lớn xuống tới, đi hướng đạo xem trước. Nâng đầu đi lên, quả nhiên liền gặp đầu cửa trên tấm biển có Triều Thiên Quan ba chữ to, tiểu chữ cứng cáp hữu lực. Xin hỏi có người sao? Thẩm Tư Viễn đưa tay gõ gõ nửa đẩy cánh cửa. Thế nhưng là vẫn chưa có người trả lời, Thẩm Tư Viễn lại gõ mấy lần, thấy thật không ai, thế là đẩy cửa đi vào. Đập vào mi mắt là một chỗ không lớn tiểu viện rất là hợp quy tắc, tay phải là một cái ao nhỏ, tay trái là bàn đá ghế đá, bên cạnh còn có một gốc to lớn cây ngân hạnh. Xin hỏi có người ở đây sao? Thẩm Tư Viễn đứng ở trong viện lần nữa gào thét một tiếng, vẫn như trước không có người trả lời. Thế là Thẩm Tư Viễn một bên quan sát tỉ mỉ bốn phía, vừa đi về phía trong quán. Trung quanh hết thảy cùng Lâm Kiến Minh hai vợ chồng miêu tả rất giống, bọn hắn nói xem không lớn, chỉ có ba gian, mà trước mắt đúng là như thế. Trừ một cái chính điện Tam Thanh Điện bên ngoài, tả hữu chỉ có hai gian chật chội phòng bên cạnh, một cái đại khái xung làm phòng bếp, một cái là đi ngủ vị trí. Thẩm Tư Viễn đầu tiên hướng về phòng bếp đi đến, bởi vì hắn nhìn thấy có khói bếp. Nhưng chờ hắn tiến vào phòng bếp, lại phát hiện táo bên trong có lửa, táo bên trên có cơm, duy chỉ có không thấy bóng dáng. Thật sự là kỳ quái. Thẩm Tư Viễn thấp giọng thì thào, chẳng lẽ trước mắt tất cả những thứ này đều là ảo tưởng hay sao? Thẩm Tư Viễn sờ sờ táo đài, lại có thể cảm giác được rõ ràng đầu ngón tay dư ôn. Thế là Thẩm Tư Viễn từ phòng bếp lui ra ngoài, cắm vào chính điện, mà đi tới mặt khác một chỗ phòng bên cạnh, nhưng trong phòng vắng vẻ, không có chút nào có người cư trú dấu vết, hết thảy đều lộ ra cổ quái. Thẩm Tư Viễn đứng ở trong viện nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi đi vào chính điện Tam Thanh Điện. Đã thấy Tam Thanh ngồi xếp bằng ở trên đài cao, khóe miệng mỉm cười, mắt lộ ra tử quang. Trên bàn chỉ có một chén lư hương, trong lò hương hỏa lờ lờ, giống như đóa đóa tường vân. Thẩm Tư Viễn thấy bàn xuống có một bộ đoàn, thế là quỳ rạp xuống đất, bái hướng Tam Thanh. Thế nhưng là chờ hắn một nâng đầu, đã thấy trên bàn thờ, chẳng biết lúc nào nhiều một cái ánh vàng rực rỡ linh đang. Linh trôi đầu trên gọi kiếm, hiện núi hình chữ, đây là Tam Thanh Linh, lại tên đế đồng hồ, pháp linh, linh sách. Linh trên thân che kín phụ triện, lít nha lít nhít, thật nhỏ như nòng nọc, xem ra phi thường phức tạp. Thẩm Tư Viễn đưa tay cầm lấy Tam Thanh Linh, chỉ nghe đinh một tiếng, thanh âm cực kỳ êm thai thanh thúy, để người nghe ngóng mừng rỡ, đầu thanh náo minh. Nhưng theo một tiếng này, chung quanh cảnh tượng nháy mắt tiêu tán, lần nữa biến thành một mảnh tường đổ. Mà nguyên bản ngồi xếp bằng ở trên tảng đá hắn, lúc này lại lần nữa đứng tại tản tạ trước tượng Tam Thanh, vừa mới hết thảy, phảng phất đều là ảo tưởng. Thế nhưng là trên tay hắn kim quang chói mắt Tam Thanh Linh, nhưng lại nói cho hắn, hết thảy không giả được. Đợt, còn có hai chương, buổi chiều đổi mới, nguyện phiếu gấp đôi trong lúc đó, tăng thêm cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 143, Tam Thanh Linh chương 143, Tam Thanh Linh Thẩm Tư Viễn túi đầu quan sát tỉ mỉ trên tay Tam Thanh Linh. Chỉ thấy toàn thân vàng óng, bên trên có phù triện, theo quang hoa lưu chuyển, phù triện tựa hồ cũng bị giao cho sinh mệnh, không ngừng thay đổi. Linh trôi có phi long quay quanh, vào tay chẳng những không có như kim loại mát lạnh, ngược lại có chút ấm áp, như là vật sống. Linh trôi đỉnh núi hình chữ hình như dây núi, ẩn có thần văn, xem xét liền không giống phàm vật. Chờ xoay chuyển tới, phát hiện bên trong linh đang bên trong, vậy mà không có sâu phiến. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng lắc lư, lại lập tức lại có đinh tiếng vang truyền ra, như là gió đêm, phất qua trong lòng, mang đi tất cả nôn nóng bất an, lại như mùa hạ vẹt đều, chít chít có âm thanh, sinh cơ bừng bừng, lại như có người ở bên thai thấp giọng tụng kinh, kể ra đại đạo kinh luân. Tóm lại đây là một loại vô định thanh âm, trong lòng người nghĩ cái gì âm thanh, nó chính là cái gì âm. Thẩm Tư Viễn tay cầm Tam Thanh Linh lâm vào trầm tư, có lẽ thanh âm này căn bản cũng không phải là linh bên trong truyền ra, mà là đến từ người đấy lòng bản thân. Thẩm Tư Viễn lại hướng Tàn Tạ Tam Thanh Tượng lệ vài cái, lúc này mới quay người ra cái này một mảnh tường đổ. Đã thấy Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ ngồi tại trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, Tiểu Nguyệt đứng ở một bên cùng nàng trò chuyện, đầu đầu thì hóa thân âm hồn trạng thái, tại trên đỉnh đầu bọn hắn đi lòng vòng vòng. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lập tức tiến lên, mà là lại tại vừa rồi trên tảng đá ngồi xuống. Thể nội nguyên tử vận chuyển, cấu kết phụ cận núi rừng tây cối bên trong một hành chi khí. Sau đó toàn bộ tây sườn núi núi rừng đột nhiên bốc lên cùng một chỗ sương mù, như là thần ai, bắt đầu hướng về Triều Thiên Quan phương hướng chạy xuôi. Quên quần trên không trung đậu đậu trước tiên phát hiện dị thường, đội vàng rơi xuống từ trên không, hiện thân đi ra. Hô to gọi nhỏ mà nói, không tốt rồi, không tốt rồi. Nàng mặc dù bối rối, nhưng lại vẫn chưa tiến lên, chủ yếu vẫn là sợ trên đầu minh hỏa làm bị thương Nguyễn Hồng Trang. Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng, bất mãn chừng nàng một cái nói, đội vàng hấp tấp, lại có cái gì không tốt rồi? Cái kia có mây, hướng bên này chạy tới. Đậu đậu đưa tay vớt hướng hư không, tự nhiên cái gì cũng không có. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đi trên trời nhìn ngươi liền biết. Đậu đậu lo lắng nói. Thấy đậu đậu không giống chơi đùa bộ dáng, Tiểu Nguyệt thấp giọng nói với Nguyễn Hồng Trang một câu, sau đó biến mất thân hình, bay tới không trung, nhưng rất nhanh lại từ không trung rơi xuống, hiện ra thân hình đến. Phát sinh cái gì sự tình sao? Nguyễn Hồng Trang nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, hẳn là ca ca tu luyện bố trí, lên một chút sương mù. Tiểu Nguyệt nói. Nguyên lai là khoai lang hoa hoa làm, hắc hắc. Đậu đậu nghe vậy, cũng vui vẻ theo. Gặp nàng bộ dáng khả ái, Nguyễn Hồng Trang thật muốn ôm một cái nàng, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trước đó gặp mặt thời điểm, nàng cứ như vậy làm qua. Nhưng bây giờ lại là không được, Thẩm Tư Viễn đặc biệt dặn dò qua nàng, để nàng rời xa đầu đầu, trên đầu nàng minh hỏa, đối với nàng mà nói cực kỳ nguy hiểm. Ngươi làm được rất tuyệt, tiếp tục đi chơi đi, có cái gì sự tình lại đến nói cho chúng ta biết. Nguyễn Hồng Trang nói. Đầu đầu nghe vậy, lập tức bắt đầu vui vẻ, đây là một loại bị tán đồng cảm giác, nàng còn đắc ý nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt, phảng phất là đang nói, ta vẫn là rất lợi hại, rất hữu dụng à, nhưng không có nói mỏ. Mà trong núi rừng một hành chi khí bị hắn nuốt vào trong bụng, bị thể nội nguyên tử mấy lần tẩy liên, cuối cùng bắt đầu ngưng thực, từ vô hình hóa hữu hình, biến thành một đạo xanh đậm chi khí, tiếp lấy cùng thể nội vốn là tồn tại khí hậu hai khí lẫn nhau cuốn quanh. Thập Tư Viễn đại khái tu luyện một canh giờ, cũng chính là hai giờ, không ngắn nhưng cũng không dài, nhưng dù cho như thế, toàn bộ Phượng Hoàng lĩnh tây sườn núi trong núi rừng cây cối, phản phất là bởi vì thiếu khuyết trình độ, cành lá đều điểm ba ba rũ cục lấy. Thấy Thẩm Tư Viễn theo trong phế tích đi ra, Nguyễn Hồng Trang lập tức theo trên tảng đá lớn xuống tới, nên đón tiếp lấy. Sốt ruột chờ a. Thẩm Tư Viễn hỏi. Là có một chút. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng kỳ thật trong lòng rất là lo lắng Thẩm Tư Viễn, nhưng là Tiểu Nguyệt nhiều lần cùng với nàng cam đoan không có vấn đề, ca ca rất tốt, nàng lúc này mới nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ, mà không phải đi vào trực tiếp tìm hắn. Thẩm Tư Viễn khẽ cười cười, sau đó đưa tay đưa tới một vật. Đây là cái gì? Nguyễn Hồng Trang thấy trên tay hắn có cái màu lục đan hoàn bộ dáng đồ vật, tràn đầy hiếu kỳ. Thân thối trường nhãn hoàn. Thẩm Tư Viễn nói. Làm ta chưa có xem tế công đúng không? Ăn hết thử một chút. Ăn hết, trên người ngươi không thoải mái liền sẽ tốt. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, trực tiếp đưa tay theo hắn trong lòng bàn tay cầm tới. Vào tay mới phát hiện cái này viên thuốc không có chút nào trọng lượng, nhẹ nhàng. Nàng tiến đến trước mắt, quan sát tỉ mỉ, chỉ cảm thấy phía trên tựa hồ có một tầng màu lục mờ mịn chi khí. Sau đó nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp nhét vào trong miệng, có thể nhập miệng nháy mắt, phản phất hóa thành một đoàn khí thể, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nàng căn bản là không có đếm ra cái gì hương vị. Liền cái này. Nàng lời nói vừa mới vừa dứt, liền cảm giác một cỗ mát lạnh nháy mắt càn quét toàn thân, cả người mừng rỡ, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thân thể như cùng đi rơi phụ trọng bệnh trầm kha, trở nên vô cùng dễ dàng, tất cả mặt trái trạng thái đều biến mất, cả người trở nên tinh thần sáng láng, liền ngay cả làn da tựa hồ cũng trở nên có tình có giãn, càng có con trạch. Và, đây là cái gì bà bối? Nguyễn Hồng Trang vừa mừng vừa sợ. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Thẩm Tư Viễn nói, đưa tay liền muốn ôm lấy nàng, nhưng lại bị Nguyễn Hồng Trang đưa tay chặn lại. Không cần, chính ta đi. Nàng ngạo kiều địa đạo. Cảm thấy mình lại đi. Phải không? Thẩm Tư Viễn giống như cười mà không phải cười. 10 phút đồng hồ sau. Tư Viễn. Ta có chút sợ hãi, chân như nhũn ra. Nguyễn Hồng Trang nhìn xem cơ hồ 90 độ vách đá, thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi không phải nói muốn tự mình đi sao? Thẩm Tư Viễn nói. Thối đệ đệ. Nguyễn Hồng Trang hờn dỗi tại Thẩm Tư Viễn trước ngực đấm nhẹ một quyền. Nguyên bản thành thục ổn trọng ngữ tỷ, tại yêu đương sau này càng ngày càng hoạt bát, hiển thị do tiểu nữ nhân tư thái. Thẩm Tư Viễn đem nàng chặn ngang ôm lấy, tiếp lấy tại hắn trong tiếng kinh hô, nhảy xuống, hướng về dưới núi mau chóng đuổi theo. Bọn hắn là theo nam trên sườn núi núi, lại từ tây sườn núi xuống núi. Nam sườn núi làm cảnh điểm lên núi đường. Các loại công trình tự nhiên xây dựng rất hoàn thiện, mà tây sườn núi lại là ít ai lui tới, xuống đến núi đến, chỉ có một đầu không có cái gì cỗ xe đường cái. Chúng ta trước đi lên phía trước có cái thôn xóm, đi trong thôn nhìn xem có thể hay không gọi vào xe. Thẩm Tư Viễn nói. Lần này Nguyễn Hồng Trang không cần ôm, lúc này nàng tinh lực chính tràn đầy, thế là đi lại nhẹ nhàng cùng Thẩm Tư Viễn cùng đi. Người cái kia trong phế tích, có cái gì phát hiện sao? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Đích xác có chút phát hiện. Vừa mới cho ta an viên kia đan hoàn. Không phải, kia là ta theo trên thân xoa xuống tới. Thẩm Tư Viễn đùa nàng nói. Nguyễn Hồng Trang lập tức bắt hắn lại cánh tay, khẽ cắn một ngụm. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút ngộng. Đã trên người ngươi xoa xuống tới cho đều như vậy hữu dụng, vậy ta cắn ngươi một ngụm, chẳng phải là trực tiếp thành tiên? Nguyễn Hồng Trang xông hắn vũ mị cười một tiếng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, trái phải nhìn quanh một phen, không ai cũng không xe. Hắc hắc. Nguyễn Hồng Trang kinh hãi, vội vàng buông ra Thẩm Tư Viễn cánh tay, ôm cánh tay trước ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, giữa ban ngày, ngươi chớ làm loạn. Tiểu sát nữ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Thẩm Tư Viễn xoay người, trực tiếp đem nàng cho gánh ở trên vai, một tay để lại nàng đại ma bàn. Chúng ta dạng này đi, quá chậm. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, cảnh sát cấp tốc lùi lại, tiếng gió ở bên tai gào thét. Tấu chương xong, chương 144, có cửu báo cửu chương 144, có cửu báo cửu Lâm Lập Ba ngồi trên đế, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn liếc mắt nhìn ghé vào cửa phòng bếp, nhìn xem mụ mụ làm đồ ăn đoá đoá, hít sâu một hơi, muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện ngực chắn đến kịch liệt, một câu cũng nói ra. Lâm Kiến Minh thấy hắn như thế thần sắc, làm sao không biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Có thuốc lá không? Cho ta một cây. Lâm Kiến Minh nói. Lâm Lập Ba móc ra khói, đưa cho Lâm Kiến Minh một cây. Lâm Kiến Minh đưa tay đón, lại phát hiện tay run đến kịch liệt. Lâm Lập Ba chính mình cũng rút ra một cây, nhét vào trong miệng, sau đó móc ra cái bật lửa, liền muốn điểm lên. Lúc này Lâm Kiến Minh bay đầu liếc nhìn vào đóa, tựa hồ nghĩ đến cái gì, yên lặng thuốc lá thả tại bên cạnh. Không rút. Lâm Lập Ba cũng kịp phản ứng, cũng đem cái bật lửa thả tại bên cạnh, trong miệng ngậm không có điểm khói. Như thế nhiều năm, vệ phú trung không hề có một chút tin tức nào sao? Lâm Lập Ba trong mắt hiện lên một tia hung lệ. Thu này không báo, hắn sợ nửa sau đời đều ngủ không an ổn. Vệ phú trung chính là buộc đi đoá đoá, cũng đem hắn sát hại hung thủ, đệ của hắn gọi vệ phú nghĩa, hai người huynh đệ làm xuống đếm lên đại án, cảnh sát tại vây bắt trong quá trình, vệ phú nghĩa bị Lâm Kiến Minh nổ súng bắn giết, lúc này mới kết thủ. Trước kia tìm người điều tra, hắn trước đi Hồng Kông, sau đó lại theo Hồng Kông đi Nhật Bản, tại Nhật Bản ngốc mấy năm, lại chạy tới Đức, lại sau đó liền không có hắn tung tích. Lâm Kiến Minh nói, hắn kết hôn sao? Có người nhà sao? Lâm Lập Ba hỏi. Không rõ ràng, bất quá hắn tại Nhật Bản có một nữ nhân, giống như còn cho hắn sinh một nhi tử. Lâm Kiến Minh nói. Tốt như vậy. Tốt như vậy. Lâm Lập Ba trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Oan có đầu, nợ có chủ, ta vốn không muốn như thế. Lâm Kiến Minh nói. Hắn sớm biết vệ phú trung tại Nhật Bản có nữ nhân cùng hài tử, nhưng vẫn không có trả thù ý nghĩ, chính là không nghĩ liên lụy vô tội. Lâm Lập Ba không nói chuyện, phụ thân cách làm, hắn không bình luận. Dù sao hắn là bộ đội xuất thân, lại làm rất nhiều năm cảnh sát, vì thủ hộ bách tính, mà không phải lạm sát kẻ vô tội. Nhưng hắn không phải, hắn chỉ là cái thương nhân, phẩm đức không có như vậy cao thượng. Nhưng bây giờ đoá đoá chỗ gặp những cái kia, để Lâm Kiến Minh triệt để giận. Ngươi không muốn tự mình ra mặt, dùng nhiều chút tiền. Lâm Kiến Minh nói những ngày thời điểm, phản phất dùng hết trên thân tất cả sức lực. Lâm Lập Ba gật đầu, chỉ cần nguyện ý dùng tiền, việc này có rất nhiều người nguyện ý đi làm. Hai người lại là một đoạn thời gian rất dài trầm mặc, Lâm Kiến Minh lúc này mới lại nói, ngươi đặt trước cái vé máy bay, ngày mai ngươi theo chúng ta cùng đi Tân Hải, đem đoá đoá thi cốt mang về. Muốn liên lạc với một chút Quỳnh Hải người bên kia sao? Lâm Lập Ba nói. Lâm Gia Minh mặc dù rời khỏi hệ thống cảnh sát, nhưng là dù sao tại Tân Hải đợi rất nhiều năm, có không ít bằng hữu cùng bộ hạ, hiện tại còn tại Tân Hải. Không cần, chuyện của nhà mình, liền không phiền phức người khác. Lâm Kiến Minh nói. Đã quyết định tự mình báo thủ, như vậy cũng không cần phải kinh động cảnh sát, nói không chừng sẽ còn dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Vậy được, vậy ta nói với Gia Yến một tiếng. Lâm Lập Ba nói. Ngươi liền cùng vợ ngươi nói cùng chúng ta đi Tân Hải, đoá đoá sự tình, tạm thời không cần nói với nàng. Lâm Lập Ba nghe vậy, đầu tiên là hơi có chút nghi hoặc, liền một suy tư, liền rõ ràng Lâm Kiến Minh dụng ý cái kia Thẩm tiên sinh là cái gì lai lịch. Thật có như lời ngươi nói như vậy lợi hại. Có thể sai khiến quỷ thần, ngươi nói lợi hại hay không? Nhìn hắn diễn xuất, cũng là một vị có đức người, nhưng là... Lâm Kiến Minh chưa nói xong, nhưng là Lâm Lập Ba rõ ràng hắn ý tứ. Lâm Lập Ba quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá, đã thấy nàng điểm mũi chân, lay mép bàn, đối với một bản Tống Thanh Vi đốt tốt đồ ăn cuốn hút. Gặp được Thẩm tiên sinh, cũng không biết là tốt là xấu. Lâm Kiến Minh đồng dạng quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá, sau đó lại nghĩ tới cây dù kia lai lịch, hắn ẩn ẩn cũng có loại vận mệnh được an bài cảm giác. Nếu quả thật chính là dạng này, kia liền thật đáng sợ, thế nhưng là hắn chỉ là phổ thông máy tính, dù cho có tiền, có quan hệ, cũng một chút tác dụng đều không có. Ta sẽ để cho người tra một chút Thẩm tiên sinh lai lịch, ngươi liền đừng nhúng tay. Lâm Kiến Minh nói. A, ba ba, đi đi, mụ mụ nói ăn cơm nhà. Đoá Đoá hưng phấn chạy tới. Mặc dù Đoá Đoá ăn không được đồ vật, nhưng là bọn hắn hay là muốn ăn, cho nên Tống Thanh Vi còn là dựa theo nguyên kế hoạch đốt cơm trưa. Muốn gọi ca ca. Lâm Lập Ba đứng dậy, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Đoá Đoá tức giận gật gù đắc ý, không cho hắn sở. Liền gọi, liền gọi. Nàng cố chấp nói. Được rồi, đừng làm rộn, nhanh lên tới dùng cơm. Tống Thanh Vi đem cuối cùng nhất một cái đồ ăn bưng lên. Lâm Lập Ba đi qua, cầm lấy đũa, liền muốn kẹp thức ăn trên bàn. Đoá Đoá thấy thế, lập tức lớn tiếng nói, mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau nhìn, đi kỳ hắn ăn cơm không rửa tay, ngươi nhanh lên đánh hắn cái mông. Tống Thanh Vi nghe vậy, cười lên ha hả. Hắn lớn lên, mụ mụ không quản được hắn. Tại sao đâu? Đoá Đoá có chút không hiểu. Bởi vì lớn lên, cánh dài cứng rắn, không nghe lời. Tống Thanh Vi nói. Đoá Đoá nghe vậy, bắt được Tống Thanh Vi tay, ngửa đầu nói, mụ mụ, ngươi đừng thương tâm, chờ ta lớn lên, ta sẽ một mực nghe lời ngươi. Tống Thanh Vi nghe vậy, chỉ cảm thấy khỏe mắt chua chua. Vốn mang theo vài phần đắc ý, muốn trêu đùa Đoá Đoá Lâm Lập Ba, lại yên lặng để đũa xuống, đứng dậy rửa tay đi. Ta có thể uống hay không chút rượu? Lâm Kiến Minh trừng mắt nhìn, hướng Tống Thanh Vi nói. Tống Thanh Vi hít mũi một cái, gạt ra một cái nụ cười nói, hôm nay Đoá Đoá trở về, cao hứng, ngươi cứ uống điểm đi. Dứt lời, còn chủ động đi giúp Lâm Kiến Minh lấy rượu. Ta tới, ta tới. Đoá Đoá vui vẻ đi theo. Chỉ chốc lát sau, liền ôm một bình rượu theo gian phòng đi ra. "Ba ba, ta rót rượu cho ngươi có được hay không?" Đoá Đoá nói. "Đương nhiên được, cũng cho ta rót một ly." Tẩy xong tay trở về Lâm Lập Ba nói. Đoá Đoá nghe vậy trừng to mắt, giật mình nhìn xem Lâm Lập Ba. "Đi đi, ngươi thế nào có thể uống rượu? Tại sao không thể uống? Ta đã là đại nhân, không phải tiểu hài tử." Đoá Đoá kinh ngạc nhìn xem Lâm Lập Ba, đột nhiên thật sâu thở dài, lần nữa cảm thấy thật sâu cô độc. Đi đi đã không phải là trong trí nhớ đi, không còn là theo nàng cùng nhau chơi, cùng một chỗ náo đi, là có thể uống rượu đại nhân. "Thế nào rồi?" Lâm Kiến Minh hung hăng trừng mắt liếc Lâm Lập Ba, vội vàng đem nàng cho ôm vào trong ngực. "Ta nghĩ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Đậu Đậu." Đoá Đoá nói. Mặc dù cùng Doãn Tinh Nguyệt cùng Đậu Đậu nhận biết thời gian không dài, nhưng trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ là nàng vui sướng nhất thời gian. Lâm Kiến Minh nghe vậy, cắn răng nói, "Loại kia ăn cơm xong, ngươi liền đi tìm các nàng chơi." Đoá Đoá nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Tống Thanh Vi ở một bên nghe vậy, cũng rất là không yên lòng. "Ngươi biết thế nào tìm tới các nàng sao? Có thể hay không lạc đường, bị mất làm sao đây?" Đoá Đoá nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem nàng, phảng phất nàng nói cái gì kỳ quái. "Mụ mụ, thế nào sẽ làm mất đâu? Ta chỉ cần trong lòng suy nghĩ ca ca, liền biết hắn ở đâu nha." Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi nghe vậy một trận trầm mặc. Lâm Lập Ba ở bên cạnh nghe vậy, muốn sinh động bầu không khí, thế là nói, "Ôi, ngươi trừ ta, còn có cái khác ca ca. Ngươi là yêu ta nhất, còn là yêu hắn." Đoá Đoá nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn. "Đi, ngươi thế nào có thể cùng phiên chủ ca ca so?" Vốn chỉ là lời nói đùa, cái này trong lòng là thật chắn đến hoảng. "Đs, bốn canh cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 145, Đoá Đoá gặp nạn chương 145, Đoá Đoá gặp nạn nhớ kỹ cùng Thẩm Tiên Sinh nói, chúng ta ngày mai liền đi Tân Hải, ngươi hỏi Thẩm Tiên Sinh muốn hay không cùng một chỗ trở về." "Tốt nha." "Mụ mụ số điện thoại di động nhớ kỹ không?" "Nhớ kỹ." "Ngươi cho mụ mụ thuật lại một lần." "138 thật thông minh, mụ mụ nói một lần ngươi liền ghi nhớ." "Hắc hắc. Nếu là tìm không thấy Thẩm Tiên Sinh, nhớ về, ta cùng cha mẹ ở nhà chờ ngươi." Lâm Lập Ba ở một bên nói bổ sung. Đoá Đoá nghe vậy trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, lời này để nàng rất không vui. Tống Thanh Vi đem nàng cho kéo qua, cười ha hả nói, "Mụ mụ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể tìm tới Thẩm Tiên Sinh, bất quá, ngươi nhớ kỹ thế nào trở về sao?" "Đương nhiên biết." Đoá Đoá rất khẳng định nói. "Cái kia ba ba mụ mụ ở nhà chờ ngươi, lần này chúng ta nơi nào cũng không đi, một mực chờ đến ngươi trở về." Tống Thanh Vi ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Đoá Đoá hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. "Tốt, mụ mụ, chúng ta ngửa tay." Đoá Đoá rũa ra ngón út. Tống Thanh Vi lộ ra một cái mỉm cười, rũa ra chính mình dàn mua bàn tay. Đại thủ câu tay nhỏ. "Ba ba gặp lại, mụ mụ gặp lại, Địch Địch gặp lại." Đoá Đoá cơ tay nhỏ, thân thể ở trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. "Đoá Đoá." Tống Thanh Vi chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên một nắm chặt, nhịn không được gọi một tiếng. Đúng lúc này, đất bằng cuốn lên một trận âm phong, vây quanh nàng đánh lấy quyển, lại nhẹ nhàng vung lên nàng cái kia hoa dâm lọn tóc. Tống Thanh Vi tựa hồ cảm giác được nữ nhi tồn tại, thế là nhẹ nhàng đưa tay ra. Một cỗ gió nhẹ rơi ở trong lòng bàn tay của nàng bên trong. Đoá Đoá trong thoáng chốc, nàng tựa hồ cảm giác nữ nhi chính đem bàn tay nhỏ của nàng thả ở lòng bàn tay của nàng bên trong, mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn như cũ như vậy nhu hòa. Âm phong vây quanh mấy người đánh cái vòng, sau đó phóng lên tận trời, biến mất tại trong trời cao. "Đoá Đoá không có sao chứ?" Lâm Lập Ba ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng tràn đầy lo âu. "Sẽ không có chuyện gì." Lâm Kiến Minh nói. Hắn lời này nhìn như đang an ủi Lâm Lập Ba, trên thực tế cũng là đang an ủi chính hắn. "Đoá Đoá còn quá nhỏ." Tống Thanh Vi thấp giọng thì thào, trong lòng đồng dạng tràn đầy lo âu, thế nhưng là nàng lại có cái gì biện pháp đâu. Tựa hồ theo 30 năm trước cái kia trời mưa sau trưa, Đoá Đoá theo trong nhà phóng ra ngoài cửa bước đầu tiên, liền đã quyết định tốt tương lai hết thảy. Đoá Đoá nói nàng có thể tìm tới Thẩm Tư Viễn, thật đúng là không phải nàng khoác lác. Làm phiên chủ cùng cờ hồn quan hệ, dù cho cách xa nhau vạn dặm, cũng sẽ giữa lẫn nhau sinh ra cảm ứng, so mặc cho Hà dẫn viên hàng đều dùng tốt. Cho nên Đoá Đoá rất dễ dàng tìm đến Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đang cùng Nguyễn Hồng Trang thịt dê nướng. Đến Hạ Kinh, có hai loại thức ăn, một cái là thịt vịt nướng, một cái là thịt dê nướng. Mặc dù trên mạng đối với hai thứ này dánh điểm rất nhiều, nhưng là đến đều đến, cũng nên nếm thử hương vị. "A, ba ba của ngươi bọn hắn ngày mai liền đi Tân Hải sao?" "Đúng vậy a, ba ba còn để ta hỏi một chút ca ca, ngày mai muốn hay không cùng một chỗ. Ngày mai trở về, cũng không biết cha mẹ ngươi bọn hắn ngồi chính là cái nào chuyến bay. Ca ca có thể cho cha ta gọi điện thoại, hỏi một chút hắn." Đoá Đoá đem số điện thoại nói cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, trực tiếp cho Lâm Kiến Minh gọi tới. Lâm Kiến Minh tiếp vào Thẩm Tư Viễn điện thoại, cuối cùng yên tâm. Đoá Đoá thấy Thẩm Tư Viễn nói chuyện điện thoại xong, liền phải trở về. "Ngươi đặc biệt chạy chuyến này, chính là vì nói với ta những này." "Hắc hắc, ta có chút nghĩ ca ca, ta gặp được ca ca, hiện tại không nghĩ, lại có chút nhớ mụ mụ." Đoá Đoá cười ngây ngô nói. "Vậy được đi, vậy ngươi trở về đi." "Ta muốn đi, ta muốn cùng Đoá Đoá tỉ tỉ chơi." Đậu Đậu ở một bên nói. "Ngươi đi làm cái gì, cho ta thật tốt đợi." Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá thật vất vả tìm tới ba ba mụ mụ, để bọn hắn thật tốt họ gặp, cũng không để cho Đậu Đậu đi theo làm bóng đèn. Đậu Đậu nghe vậy, chống miệng ôm cánh tay, liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, biểu thị ta rất tức giận. Thế nhưng lại bị bên cạnh Tiểu Nguyệt trừng mắt liếc, lập tức trơ mặt ra áp sát tới. "Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, hắc hắc." Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhìn thấy một màn này, Thẩm Tư Viễn kém chút cười ra tiếng. "Ngươi cười cái gì?" Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu đều biến mất thân hình, nàng không nhìn thấy, cho nên không biết vừa rồi đã phát sinh một màn. Thẩm Tư Viễn nói cho nàng về sau, nàng cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Sau đó nói, ngươi thật giống như rất thích hải tử.
Ừm, bọn hắn tư tưởng đơn thuần, không có trưởng thành như vậy phức tạp.
Lời nói phân hai đầu, không nói hai người bọn hắn thịt dê nướng tán dóc, lại nói đoá đoá vòng quanh âm phòng, thăng trí cao không. Nàng thích loại cảm giác này, nàng cảm giác chính mình như là một con chim nhỏ, tự do tự tại, theo gió bay lượn. Nàng nhìn thấy một cái ngay tại thổi đường nhân lão gia gia, thế là lập tức rơi xuống từ trên không, đi tới trước gian hàng hiếu kỳ ngừng chân, thẳng đến lão gia gia thổi ra một cái con chuột nhỏ, đưa cho một bên tiểu ca ca, nàng mới thở dài, lưu luyến không rời cuốn lên âm phòng, bay đến không trung. Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại từ không trung rơi xuống, đi tới một chỗ cho thạch cao hoa văn màu trước gian hàng, nơi này ngồi rất nhiều tiểu bằng hữu, bọn hắn ngay tại cho trên tay thạch cao thoa lên màu sắc, có máy móc mèo, chuột mặc kỳ, vẽ heo, mèo con cùng chó con. Các tiểu bằng hữu cho bọn hắn thoa lên đủ mọi màu sắc, có tiểu bằng hữu thật là lợi hại, bôi xem thật kỹ, có bôi đoá đoá rất muốn cười, xem ra thật chân kê, đoá đoá đứng ở một bên, toét miệng từng cái nhìn, nhìn rất lâu, không biết tại sao, nàng đỗng nhiên nghĩ đến chính mình vẽ heo ống tiết kiệm. Ống tiết kiệm bên trong có nàng tồn rất lâu tiền, cũng không biết mụ mụ vứt bỏ không có. Cẩn thận lấy được, cầm về nhà có thể coi như vật trang trí, cũng có thể làm ống tiết kiệm. Lão bản đem một cái bôi háo sắc con thỏ nhỏ, đưa cho một cái tiểu bằng hữu cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tiếp nhận. "Thử, trong nhà của ta cũng có." Đoá Đoá nói. Tiếp lấy lại cuốn lên một trận âm phong, bay đến không trung. Nàng tại không trung đánh lấy xoáy, giang hai cánh tay, tự do cao liệu. Đúng lúc này, không trung một cái rơi, thẳng tắp hướng nàng đánh tới, doa đến nàng kinh hô một tiếng, vội vàng né tránh, nàng có chút sợ hãi cái này xấu đồ vật. Mùa hạ trong bầu trời đêm, rơi phá lệ rất nhiều, hơn nữa còn đều thích tụ tập cùng một chỗ. Thế là Đoá Đoá tạm thời rơi xuống từ trên không, ngươi để cho rộn rộn ràng ràng người đi đường, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Kỳ thật nàng không cần cẩn thận như vậy, từ khi thành ca ca cờ hồn, nàng liền không cần sợ hãi trên thân người tam hỏa, những cái kia hỏa diễm đã không đả thương được nàng, nhưng đây là nàng nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen, trong lúc nhất thời còn là cải biến không được, nhìn thấy người, luôn luôn vô ý thức hướng bên cạnh tránh. Đi ngang qua một nhà tiệm vịt quay, nàng lặng lẽ hít một hơi, nếm nếm thịt vịt nướng hương vị. Trải qua một nhà tiệm bánh gà tổ, nàng bị trong tủ kính hoa văn phong phú bánh gà tô bị hoa mắt, hít một hơi, lại phát hiện không phải ăn thật ngon bộ dáng. Đi tới, lại nhìn thấy một nhà sô cô la cửa hàng kẹo, thế là nàng khống chế không nổi chân nhỏ chân, đi vào trong tiệm, lại qua hồi lâu mới đi ra khỏi đến. Chờ Đoá Đoá nhớ tới khi về nhà, phát hiện ngôi sao đã treo đầy bầu trời đêm. Thật là, trên con đường này, thế nào liền như thế nhiều bán ăn đây này. Đoá Đoá bất mãn nói thầm, sau đó bay tới bầu trời đêm. Mụ mụ trong nhà, nhất định chờ đến sốt ruột a. Nghĩ tới đây, Đoá Đoá cũng không khỏi lo lắng, thân hình không khỏi nhanh thêm mấy phần. Nhưng lại tại lúc này, mặt đất đống nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, đem nàng hướng phía dưới lôi kéo. Không đợi nàng kịp phản ứng, liền cảm giác một trận vật đuổi sao rời, xoay chuyển xê dịch, rơi vào một chỗ đen xỉ vị trí. Tấu chương xong, chương 146, Đoá Đoá bị nhốt chương 146, Đoá Đoá bị nhốt. Đoá Đoá có chút ngộng, rồi ra móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu, kỳ quái nhìn về phía bốn phía. Vừa mới rõ ràng còn ở dưới trời sao cao liệu, thế nào đột nhiên liền đi tới nơi này đây? Trung quanh đen xỉ, chỉ có đỉnh đầu chiếu xuống đến một chùm ánh sáng nhạt, mượn nhờ cái này một chùm ánh sáng nhạt, nàng phát hiện chính mình tựa hồ tại trong một gian phòng. Chẳng lẽ lại bị người xấu cho bắt đi rồi? Nghĩ đến đây, Đoá Đoá có chút bối rối. Tựa hồ cảm nhận được Đoá Đoá cảm xúc, minh hỏa huỳnh theo nàng trong ngực bò đi ra, phần bụng phát ra hào quang màu u lam, chiếu sáng bốn phía, khiến cho chung quanh trở nên rõ ràng hơn một chút. Đoá Đoá lúc này mới phát hiện, chung quanh phá lại lớn lại trống trải, nhìn không thấy cuối cảm giác. Có người hay không? Đoá Đoá cẩn thận hỏi. Có người hay không? Có người hay không? Sau đó Đoá Đoá ở trong vùng không gian này bắt đầu tiếng vọng. Đầu tiên là tiểu tiểu, tiếp lấy càng lúc càng lớn, phản phất có vô số cái Đoá Đoá ở bên thai nàng hỏi có người hay không. Doa đến Đoá Đoá vội vàng che lỗ thai, minh hỏa huỳnh ở quanh thân nàng xoay quanh bay múa, đem nàng bảo hộ ở trong đó. Tiếng vọng qua thật lâu mới biến mất, Đoá Đoá lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi xê dịch bước chân. Tiếp lấy nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, đất bằng cuốn lên một trận âm phong, phóng lên tận trời, bốn phía xoay tròn bay múa. Nhưng là rất nhanh, nàng liền từ không trung rơi xuống, nàng phát hiện mình bị nhốt tại một gian hình tròn trong phòng, bốn phía đều là vách tường, liền cái cửa sổ đều không có. Liền trên đỉnh đầu ánh sáng cũng không phải theo cửa sổ xuyên thấu vào, mà là một cây màu xanh sẫm cây cột phát ra tới tia sáng. Đoá Đoá thật có chút hoảng, quanh thân minh hỏa bốc lên, chiếu sáng quanh thân mảng lớn hắc ám, nhưng là càng xa xôi hắc ám tựa hồ trở nên càng đậm. Phòng thực tế là quá lớn, dù cho nàng đem thể nội minh hỏa tất cả đều thả ra, cũng chiếu sáng không được tất cả địa phương. Đoá Đoá còn là rất thông minh, nghĩ, tâm niệm vừa động, dù che mưa xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng tránh tại dù che mưa xuống, cho nàng rất lớn cảm giác an toàn, nàng lặng lẽ chuyển động cán dù, xung quanh truyền đến một trận rất nhỏ chấn động, không khí tựa hồ sinh ra có chút gợn sóng. Chờ gợn sóng đi qua, Đoá Đoá lặng lẽ nhìn về phía dù bên ngoài, lại phát hiện vẫn như cũ tại đèn xì trong phòng. Đoá Đoá ngây ngốc nhìn về phía bốn phía, cái này, nàng triệt để hoảng, phản phất lại trở lại lúc trước bị bắt cóc thời gian. Là như vậy cô độc, là như vậy bất lực. Ba ba. Mụ mụ. Đi đi. Ô ô. Đoá Đoá lên tiếng khóc lớn, thanh âm không ngừng tại bốn phía tiếng vọng, rất nhanh nối thành một mảnh, càng ngày càng vang, tiếp lấy biến thành một mảnh bù bù, toàn bộ thế giới phản phất đều bị rung động đung đưa. Doa đến Đoá Đoá vội vàng trốn đến dưới dù che mưa đem hết thảy thanh âm cho ngăn cách tại bên ngoài. Nàng ngồi xổm tại nguyên chỗ, co do thân thể, trên thân, trên mặt dù dâng lên minh hỏa, từ trên cao nhìn lại, như là một cái đang thiêu đốt lửa nhỏ đem.
Cà ca. Đoá Đoá nhỏ giọng nức nở, trong lòng mặc niệm, cũng không dám lại lớn tiếng.
Đoá Đoá. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở đáy lòng nàng cho nàng đáp lại.
Cái này khiến Đoá Đoá vui mừng quá đỗi, đội vàng lại gọi âm thanh ca ca.
Thế nào rồi? Phát sinh cái gì sự tình?
Thẩm Tư Viễn thanh âm ở đáy lòng nàng quanh quẩn.
Ca ca.
Ô.
Đoá Đoá nghe vậy, lập tức nhỏ giọng khóc thút thít, vẫn là không dám quá lớn âm thanh.
Đừng sợ, có ta ở đây.
Thẩm Tư Viễn nói, ý thức xuyên thấu hư không, tiến vào Đoá Đoá trong thân thể.
Lúc này Thẩm Tư Viễn đã ăn xong cơm tối, cùng Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ về khách sạn. Mặc dù hai người cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng dù sao ở bên ngoài đợi cả ngày, cho nên vẫn là quyết định sớm một chút về khách sạn nghỉ ngơi. Đương nhiên Nguyễn Hồng Trang lui phòng, chuyển tới cùng Thẩm Tư Viễn ở cùng nhau. Mà lúc này Nguyễn Hồng Trang ngay tại trường trị nàng đồ vật, Thẩm Tư Viễn trong lòng liền nổi lên Đoá Đoá một tiếng hoảng sợ kêu gọi. Thế là vội vàng cùng Nguyễn Hồng Trang dặn dò một tiếng, gọi ra Vạn Hồn Tiên, ngón tay bấm niệm pháp quyết, ý thức nháy mắt giáng lâm đến Đoá Đoá thể nội. Trong nháy mắt này, Đoá Đoá cảm nhận được Thẩm Tư Viễn tồn tại, trở nên an tâm, cũng chẳng nhiều sao sợ hãi.
Ca ca Đoá Đoá nhỏ giọng gọi một tiếng, nghẹn nào, tràn đầy bị khuất.
Yên tâm, có ta ở đây.
Thẩm Tư Viễn thao túng Đoá Đoá thân thể đứng lên, cuốn lên một trận âm phong, bay hướng bốn phía cẩn thận xem xét, rất nhanh trong lòng của hắn đối với mảnh này hắc ám thế giới có một cái đại khái hình dáng. Cái này tựa hồ là một cái bên trên nhỏ xuống lớn hiện hồ lô hình dáng không gian.
Hồ lô.
Nghĩ đến đây, nâng đầu lại nhìn về phía không trung cây kia phát ra ánh sáng nhạt màu xanh sẫm cây cột, vậy cũng không chính là cái nút hồ lô.
Cho nên, Đoá Đoá đây là bị người cho bắt lấy đến rồi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Bất quá hắn lúc này chỉ là ý thức giáng lâm đến Đoá Đoá trên thân, mà hắn thủ đoạn thông thiên cũng không thi triển ra được.
Đoá Đoá đừng sợ, ngươi trước tránh dưới rủ, ta rất nhanh liền tới cứu ngươi.
Thẩm Tư Viễn hướng Đoá Đoá dặn dò một tiếng, sau đó rời khỏi Đoá Đoá ý thức.
Cảm nhận được Thẩm Tư Viễn rời đi, Đoá Đoá lần nữa cảm thấy khủng hoảng cùng bất an, nhịn không được nhỏ giọng ốiết.
Nguyễn Hồng Trang thấy trên giường nhắm mắt ngồi xếp bằng Thẩm Tư Viễn, mở choáng mắt, vội vàng tiến lên hỏi, phát sinh cái gì sự tình?
Đoá Đoá bị người cho bắt đi.
Thẩm Tư Viễn mặt trầm như nước.
Cái gì?
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, không khỏi giật nảy cả mình.
Còn bên cạnh đang cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ vui đùa ầm ĩ đầu đầu, lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, nhảy dựng lên.
Trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, có bại hoại đem Đoá Đoá tỷ tỷ bắt đi rồi.
Tại cái gì địa phương?
Mang ta tới đánh hắn, đem Đoá Đoá tỷ tỷ cứu ra.
Tiểu Nguyệt ở một bên, cũng là mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Thẩm Tư Viễn.
Đoá Đoá có hay không nguy hiểm?
Tạm thời không có.
Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu đầu cái đầu nhỏ nói, các ngươi bồi Nguyễn tỷ tỷ đợi ở trong khách sạn, ta đi một chút liền đến.
Ta cùng ngươi cùng đi.
Tiểu Nguyệt nói.
Còn có ta, còn có ta.
Đầu đầu giơ cao lên tay nhỏ.
Không cần, ta một thân một mình là được.
Thẩm Tư Viễn một mặt nghiêm túc nói.
Theo Đoá Đoá trong trí nhớ có thể nhìn ra được, cái kia bắt đi nàng người, trên tay chỉ sợ có một kiện có thể thu quỷ bảo hồ lô.
Mang lên Tiểu Nguyệt cùng đầu đầu, đây chẳng phải là đưa đồ ăn.
Thẩm Tư Viễn trong lòng đoán chừng, người này cũng như hoàng nữ mẫu, được chút minh phụ truyền thừa.
Quay đầu lại đối Nguyễn Hồng Trang bàn giao một phen, để nàng đợi tại khách sạn, cũng là không cần đi, hắn đi một chút sẽ trở lại.
Ngươi cẩn thận một chút.
Nguyễn Hồng Trang cũng đầy là lo âu.
Nàng không hiểu những này, nhưng thấy Thẩm Tư Viễn nhìn như thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi lại khó nén tức giận, liền biết hắn đã sinh khí, cho nên cũng không khuyên giải giải, chỉ là căn dặn hắn cẩn thận một chút.
Nhìn ra nàng lo âu, Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ về phía gương mặt của nàng, an ủi, yên tâm đi, ta có thể so sánh ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn.
Thẩm Tư Viễn đầy ngập tức giận ra khách sạn, hướng về Đoá Đoá phương hướng chạy như điên.
Vào đúng lúc này, hắn có chút hối hận, không có trước thời hạn tu luyện một môn nội thuật, dùng đi phương thức, thực tế là quá chậm,
mà lại trên đường người đến người đi, thực tế là quá không tiện,
mà bị nhốt Đoá Đoá. Tựa hồ cũng phát giác được Thẩm Tư Viễn ngay tại hướng nàng tới gần, chậm rãi cũng không khóc, xuề bàn tay ra, minh hỏa hình bò đến lòng bàn tay của nàng, cùng nàng cùng một chỗ lặng lặng chờ đợi. Mà Thẩm Tư Viễn nhanh chân hướng về phía trước đồng thời, bắp thịt toàn thân gồng lên, một đầu xiềng xích màu đen trống rỗng xuất hiện, cuốn quanh tại cái hông của hắn, ngón trỏ tay phải, ngón giữa cùng ngón áp út, chớp động lên đen, hoàng, xanh đậm tam sắc ánh sáng nhạt. Hắn là thật sự tức giận, liền ngay cả kiếm thể chưa thành ngũ hành nguyên tử kiếm đều chuẩn bị vận dụng.
Lúc này ngũ hành thiếu huyết kim, lửa hai khí, còn không thể ngũ hành tương sinh, trước thời hạn vận dụng khẳng định sẽ làm bị thương đến kiếm thể bản thân, nhưng cái kia không trọng yếu, cùng lắm thì từ đầu luyện thêm.
DS, buổi chiều còn là 2 chương đổi mới, tháng này cuối cùng nhất một ngày, có người phiếu, phiền phức ném một chút, lăng không 360 độ quỷ mảnh vỡ pha lê cảm tạ, tấu chương xong, chương 147, kẻ ăn quỷ chương 147, kẻ ăn quỷ đèn đốt sáng trưng trong phòng, bốn phía tất cả đều là to lớn kính chạm đất. Chính giữa vị trí, ngồi xếp bằng một vị toàn thân trần trụi lại hán. Thân hình hắn như sắt tháp, mãn kiểm cầu nhiêm, hình dạng hung ác, trần trụi tại bên ngoài trên da tất cả đều là hình xăm. Bụng dưới một vòng, văn tất cả đều là thú vật, phần bụng văn chính là phi cầm, trước ngực vị trí thì là năm cái lớn nhỏ không đều giống ruột tròn, vòng vòng trong ngoài một vòng đều là nhỏ bé đầy văn, tương tự năm cái quỷ dị mặt trời. Mà tại hắn phần lưng, lại là văn một tôn ác quỷ, gầy trơ cả xương, phần bụng phồng lên, mắt lộ ra tham lam, một tay cầm xiên, một tay bắt cái hài nhi, chính hướng trong miệng nhét, đều bức họa để lộ ra nồng đậm tà khí cùng tử khí. Mà tráng hán lúc này ngay tại cho trước ngực mình văn bên trên cái thứ 6 giống ruột tròn. Chớ nhìn hắn tráng hán hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng là thủ pháp lại cực kỳ tinh tế, hình xăm đao đâm vào trên da, lại là một tia tơ máu cũng không có. mà trước ngực hắn mặt khác 5 cái rông ruột tròn cũng không phải không có gì, trong đó tựa hồ có mặt quỷ thỉnh thoảng hiện hiện, có khuôn mặt dữ tợn, có đau thương bi thiết, có thần sắc từ bi, có trận mắt tròn xoe, có khuôn mặt tấm lãnh, 5 cái tròn bên trong đều có khác biệt. Mà lúc này, trước người hắn trưng bày một cái hồ lô, một cây tam giác cờ, một thanh tiểu đao, mấy cây ngân châm, còn có một chậu tản ra mùi hôi thối không rõ chất lỏng. Trong phòng mặc dù bị kín, nhưng là đèn đuốc sáng trưng, to lớn kính chạm đất đem đại hán rõ ràng phản chiếu trong đó. Mà đại hán cũng chính là mượn nhờ những tấm gương này, cho trước ngực mình hình xăm. Đúng lúc này, đối diện trong kính bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh giàn mua. Ngươi bắt tiểu cô nương này, cùng ngươi quá khứ câu những vong hồn kia khác biệt, hẳn là có lai lịch, ngươi không sợ nhà hắn đại nhân tìm tới cửa? Đại hán nghe vậy cười nói, tìm tới cửa lại như thế nào, tại thời đại mạt pháp này, thần đạo không hiện, nhân đạo đang thịnh, mặc hắn truyền thừa thông thiên, cũng là gần gà mà thôi, đơn giản như ta như vậy, lợi dụng huyết mạch, mượn nhờ nhân đạo tu hành. Nhân đạo quỷ tu, ta lại sợ có ai, mà lại ta việc này làm được cực kỳ bí ẩn, chưa hẳn có thể tìm tới ta, dù cho tìm tới lại như thế nào, vừa bắt bắt giữ, móc ra đối phương ngự quỷ chi bí. Đại hán trong lúc nói chuyện động tác không có chút nào dừng lại, trong lời nói cũng là cực kỳ tự tin. Bất quá hắn cũng có tự tin tư bản, hắn tổ tiên vốn là thanh đỉnh một vị sa mạn cung phụng, bản thân liền có chút dịch thú ngự quỷ bản sự, sau đó được chút minh phụ truyền thừa, cho nên tại hiện nay cái này thần đạo không hiện, luân hồi đoạn tuyệt thế giới, vẫn như cũng bảo lưu lại đến mấy phần bản sự. Hắn tu chính là một môn thực quỷ chi thuật, đây là một môn đem đạo thuật cùng sa mạn bí thuật đem kết hợp một môn tà thuật. Có thể đem quỷ nuốt vào trong bụng, lại lợi dụng trên thân sa mạn đồ đằng hình xăm, đem quỷ câu tại thể nội, mượn quỷ vận với tự thân. Quỷ vốn là nhân đạo một bộ phận, người có người bản thế, quỷ tự nhiên cũng có quỷ bản thế. Hiện nay nhân đạo đang thịnh, khắp thế giới đều là không cách nào tiến vào luân hồi vong hồn. Với hắn mà nói, đây đều là tu hành tư lương. Người theo xuất sinh bắt đầu, từ nơi sâu xa, vận mệnh đã an bài tốt hết thảy, bao quát tử vong, nhưng tử vong cũng không phải là vận mệnh kết thúc. Có ít người trời sinh thông minh, có ít người trời sinh vận thế cực dai, có ít người trời sinh thân thể cường tráng, có ít người trời sinh vui cảm giác vô địch. Nhân sinh lớn nhất đường ranh giới là nước ối, cho nên người với người sinh ra chính là không công bằng. Mà đại hán chính là lợi dụng thực quỷ chi thuật, bổ sung tự thân, đem những thiên phú này dị bẩm người vong hồn nuốt vào trong bụng, đánh cắp vận mệnh của bọn hắn, thiên phú, tri thức cùng năng lực vân vân. Cái này khiến hắn có được cực cao IQ, có thể so với vận động viên tố chất thân thể, phi phàm nghệ thuật tiên phú, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ xuôi gió xuôi nước, vận thế cực dai. Cho nên cũng có thể xưng hô hắn là trộm mệnh người. Mặc dù đây là tà đạo, tu không được tiên, thành không được thần, cũng phải không được trường sinh, nhưng lại có thể để cho hắn tiêu dao ở nhân gian. Mà hắn sở dĩ đem đóa đóa câu đến, chẳng những là nhìn chúng đóa đóa bản thân cực dai vận thế, còn có điều khiển âm phong năng lực. Hắn còn không biết đóa đóa có thể ngự sử minh hỏa, chờ hắn thật muốn đem đóa đóa nuốt vào trong bụng, đoán chừng sẽ đổ hỏng bét. Kỳ thật tại hôm qua hắn liền lưu ý đến đậu đậu cùng tiểu nguyệt, nhưng lúc đó bởi vì đậu đậu trên thân minh hỏa, để lòng hắn sinh lo lắng, lúc này mới không có hạ thủ. Hôm nay nhìn thấy đóa đóa, đem nàng nhận lầm thành tiểu nguyệt lạc đàn, lúc này mới lợi dụng trong tay bảo hộ lô đem đóa đóa cho câu đi qua. Mà hắn ở trên người chỗ văn cùng loại mặt trời hình tròn đồ đằng, chính là cầm tù vong hồn lồng giam. Trước ngực hắn đại đại tiểu tiểu đã có 5 cái cùng loại đồ đằng, nói rõ hắn ít nhất đã nuốt 5 cái vong hồn, mà đóa đóa chính là cái thứ 6. Trong kính lao giả, được nghe đại hán ngôn ngữ, chỉ là lộ ra một cái thâm trầm nụ cười. Vậy chúc ngươi may mắn. Đại hán chỉ vào trước ngực một cái mặt trời đồ đằng nói, ta đương nhiên vận may, vị này trời sinh chính là vận may người, cả đời vô bệnh vô thai, đáng tiếc gặp phải ta, hảo hảo khó giết, ta mượn mệnh lệnh của hắn, dù cho gặp được kiếp nạn, cũng sẽ gặp nạn thành tượng. Nếu là hắn thật trời sinh vận may, thế nào sẽ còn gặp phải ngươi? Bởi vì ta thuộc về mệnh vận hắn bên ngoài người. Đại hán tự đắc địa đạo. Trong kính lao giả nghe vậy, lại chỉ là khẽ cười cười, không có phản bác, tiếp lấy trực tiếp theo trong kính biến mất. Mà đại hán tiếp tục chính mình hình xăm công tác, mắt thấy cái thứ 6 mặt trời đồ đằng văn thành công, hắn lập tức dùng ngân châm, dính lấy trước mặt trong chậu tanh hôi chất lỏng, quay chung quanh bốn phía bắt đầu vẽ đầy văn. An quỷ phương pháp rất đơn giản, so uống nước đều đơn giản, chỉ cần đem miệng nhắm ngay miệng hồ lô, hít sâu một cái, trong hồ lô vong hồn liền sẽ bị nuốt vào trong bụng. Khó chính là lợi dụng bí thuật, đem quỷ khốn vào đồ đằng, đồng thời để hắn cùng tự thân khí tức sinh ra liên hệ, lúc này mới có thể đánh cắp đối phương vận mệnh cùng năng lực. Ngay tại đại hán sắp hoàn thành cuối cùng nhất một bước thời điểm, bốn phía kính chạm đất bên trong hiện ra vô số quỷ ảnh. Không tốt, có người đến. Đại hán nghe vậy, đưa tay bên trên động tác, nắm lên trên mặt đất tam giác cờ, tiếp lấy lại cầm lấy hồ lô, đi theo thân, trần trụi trên thân, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Đến buổi bạn, chờ ra cửa, lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy một mảnh chiếm diện tích cực lớn vườn hoa, tại hạ kinh dạng này phố xá sâm uất bên trong, có như thế lớn trang viên, có thể thấy được đại hán cũng là không phú thì quý. Trong vườn hoa có cây hợp quy tắc, rất hiển nhiên có nhân tinh tâm quản lý, vườn hoa dù lớn, nhưng cũng không u ám. Từng dãy hoa lệ đằng sức, đem toàn bộ vườn hoa chiếu sáng sáng như ban ngày. Mà đại hán vừa đi ra ngoài cửa, liền gặp một vị người trẻ tuổi xuất hiện tại hoa viên của hắn bên trong, hướng về phương hướng của hắn đi tới. Theo sự xuất hiện của hắn, trong hoa viên đằng sức bắt đầu lấp loé không yên, chờ đối phương chậm rãi tiến lên, từng cái càng là trực tiếp nổ tung, bao quát một chút ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó giám sát cũng giống như thế. Đại hán cuối cùng sắc mặt biến hóa, không còn có trước đó nụ cười. Đem ta người đem thả rồi. Thẩm Tư Viễn quét trên người đối phương đồ đằng liếc mắt, tiếp lấy ánh mắt rơi xuống tay phải hắn hổ lô bên trên. Đại hán nghe vậy mặt lộ dữ tợn, giơ lên trong tay tam giác cờ, hướng không trung vung lên. Vô số vong hồn, giống như thủy triều chen chúc mà ra, trực tiếp hướng về Thẩm Tư Viễn nhào tới. Những vong hồn này tựa hồ được đến loại nào đó gia trì, phát ra trận trận âm hàn, toàn bộ vườn hoa cỏ cây nháy mắt khô héo. Thẩm Tư Viễn thấy thế lại là khinh miệt cười, ngươi ở trước mặt ta chơi lá cờ. Đợt, còn có một chương, chậm một chút đi, cả người có chút chóng mặt. Tấu chương xong, chương 148, kiếm khí hoành không chương 148, kiếm khí hoành không khoai lang ca ca tại sao không mang ta cùng đi. Đầu đầu vẫn như cũ rất không vui. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Nàng cảm thấy mình bị xem nhẹ. Tiểu Nguyệt nghiêng liếc nàng một cái nói, người xấu có thể đem đoá đoá bắt lại, ngươi cảm thấy có thể hay không đem người cũng bắt lại. Đầu đầu nghe vậy trừng to mắt, sau đó nhỏ giọng nói, ta thế nhưng là rất lợi hại. So đoá đoá còn lợi hại hơn. Đầu đầu không lên tiếng, ngồi xổm người xuống, nâng má, nhìn xem rơi ngoài cửa sổ. Các ngươi tại nhìn cái gì? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Thẩm Tư Viễn trước khi đi, để Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá bồi tiếp Nguyễn Hồng Trang, nơi nào cũng không cho đi, cho nên bọn họ đều hiện hình đi ra. Bất quá bởi vì đầu đầu trên đầu minh hỏa, để Nguyễn Hồng Trang thật không dám tới gần. Chúng ta tại nhìn ca ca. Tiểu Nguyệt chỉ phương xa. Như thế xa, các ngươi có thể nhìn thấy. Nguyễn Hồng Trang có chút giật mình. Không nhìn thấy, nhưng là chúng ta có thể cảm giác được. Tiểu Nguyệt nói. Nguyễn Hồng Trang có chút giật mình đồng thời, lại cảm thấy rất là ngạc nhiên. Duy chỉ có không có giật mình, bởi vì trong khoảng thời gian này, Thẩm Tư Viễn để nàng giật mình sự tình quá nhiều, nàng đã miễn dịch. Đúng lúc này, đậu đậu đột nhiên nói, khoai lang hoa hoa, có thể hay không bị bại hoại bắt lại. Ngươi mù giảng, ca ca như vậy lợi hại. Tiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức liền tức giận, đưa chân liền muốn đi đá nàng cái mông. Đậu đậu đội vàng che lấy chính mình cái mông đứng lên. Có chuyện từ từ nói, hai người các ngươi đừng đánh nhau. Nguyễn Hồng Trang đội vàng khuyên giải nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy, hít sâu một hơi nói, ta không có đánh nhau, chỉ là đậu đậu nói lung tung. Đậu đậu cong miệng, cảm thấy có chút bị khuất, nàng nào có nói lung tung, nàng chỉ là nghĩ cái gì nói cái gì mà thôi. Đúng lúc này, bầu trời phương xa chợt có một đạo sắc thái chói lọi kiếm khí phóng lên tận trời, tựa hồ muốn đem bầu trời đêm cho vỡ ra đến. Gian phòng ánh đèn một trận lấp lóe, mở tivi càng là biến thành một mảnh đông tuyết. Che lấy cái mông đậu đậu đống nhiên vọt tới cửa sổ thủy tinh trước, cả người thiếp ở trên pha lê, trừng to mắt nhìn xem phương xa, thương phấn nói, là khoai lang hoa hoa, là khoai lang hoa hoa. Nhìn lên trời cái kia khôn cùng như thế, vốn cho rằng đã không còn sẽ giật mình nàng, lần nữa trừng to mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, biết Thẩm Tư Viễn rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Nhìn cái kia vượt ngang nửa cái bầu trời, chói lọi cầu vồng chiếu sáng nửa cái Hạ Kinh, rất khó tưởng tượng, đây là nhân lực có khả năng tạo thành. Đây quả thật là Tư Viễn tạo thành. Nguyễn Hồng Trang nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt gật đầu nói, hẳn là. Thẩm Tư Viễn kỳ thật chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình một kiếm có thể tạo thành lớn như thế phá hư. Hắn ngũ hành nguyên tử kiếm chưa thành, lo lắng uy lực không đủ, cho nên trực tiếp cấu kết trong hư không ở khắp mọi nơi từ trường, lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là tiểu tiểu mượn lực một chút, lại tạo thành từ trường bạo động, hình thành cùng loại cực quang hiệu ứng. Hắn ngũ hành nguyên tử kiếm chưa thành, vốn không có như thế chói lọi hiệu quả, nhưng bởi vì từ trường cùng khí quyển ma sát va chạm, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Mà một kiếm này tạo thành uy lực, quả thực có chút lớn. Toàn bộ trang viên, từ đó một phân thành hai, mà lại không phải loại kia bị lưỡi dao từ giữa đó trực tiếp mở ra, là ở giữa một bộ phận tan rã không thấy. May mà Thẩm Tư Viễn phát hiện không đúng, nắm tay đi lên nâng, còn thừa uy lực đánh vào giữa hư không, đây cũng là tại sao toàn bộ Hạ Kinh đều phảng phất nhìn thấy một đạo cầu vồng theo mặt đất phóng lên tận trời nguyên nhân. Phàm là Thẩm Tư Viễn động tác hơi chậm một điểm, chỉ sợ tạo thành phá hư càng lớn, hơn nữa còn sẽ tạo thành diện tích lớn tử vong. Hắn cuối cùng biết Cửu U Ma Quân trong trí nhớ, đối với ngũ hành nguyên tử kiếm tan rã vạn vật miêu tả là ý gì. Cái này uy lực, quả thực so pháo điện tử còn muốn lợi hại hơn. Mà Thẩm Tư Viễn sở dĩ đâm ra một kiếm này, tự nhiên không phải là bởi vì đại hán vung vẩy tam giác cờ, gọi ra những vong hồn kia. Những vong hồn kia như là đưa đồ ăn, Thẩm Tư Viễn tê ra vạn hồn phiên trực tiếp đem mấy cái này vong hồn trực tiếp thu hút vạn hồn phiên bên trong. Liền ngay cả bị đại hán câu ở trước ngực trong đồ đằng cái kia mấy cái vong hồn cũng không ngoại lệ, thậm chí kém chút đem đại hán hồn phách trực tiếp theo thể nội cho lôi ra ngoài. Đại hán thụ này kinh hãi, huy động trong tay tam giác cờ, vậy mà đất bằng thổi lên một cỗ âm phong cực hẳn, những nơi đi qua, núi đá, cây cối, hoa cỏ, toàn hóa thành một phấn. Nguyên lai trong tay hắn mặt này tam giác cờ, đúng là một mặt hắc lệ kỳ. Thẩm Tư Viễn cũng là bị giật nảy mình, cái này nếu như bị âm phong thổi tới, thân thể của hắn mạnh hơn, cũng là thân thể máu thịt, chỉ sợ trực tiếp hóa thành cho bụi. Thế là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một kiếm đi qua, lại không nghĩ tới, chính hắn không có hóa thành cho bụi, đối phương liền cho đều không thừa, một dưới thân kiếm, huyết đục tăng dã. Mà cái kia mặt hắc lệ kỳ, dưới một kiếm này, trực tiếp trụi lùi, chỉ còn lại cái quật cờ. Còn như bảo hồ lô, cũng lăn xuống tại một bên, Thẩm Tư Viễn đi qua nhặt lên, cũng là một trận sau sợ. Vừa rồi một kiếm kia, nếu là hơi lệch một chút, hoặc là đối phương giơ lên bảo hồ lô ngăn cản, chỉ sợ đoá đoá cũng đi theo gặp nạn. Thẩm Tư Viễn đưa tay rút ra nút hồ lô, đối với miệng hồ lô, kêu lên đoá đoá. Ta tại. Đoá đoá lập tức khả ái đáp lại một tiếng. Nhanh lên đi ra. Thẩm Tư Viễn có chút bất đắc dĩ nói. Đoá đoá lúc này mới cuốn lên một trận âm phong, theo miệng hồ lô vào ra. Thẩm Tư Viễn thu hồi hồ lô, chuẩn bị đi trở về lại cẩn thận nghiên cứu, xem ra hẳn là một cái đồ tốt. Ca ca, đây là nơi nào? Đoá đoá thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, hơi kinh ngạc hỏi thăm. Đừng quản đây là nơi nào, đi mau. Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy nhanh chân rời đi nơi đây, đoá đoá tại không trung đội vàng đuổi theo. Nơi này là Hạ Kinh, phát sinh động tĩnh lớn như thế, khẳng định rất nhanh liền sẽ có người tới xem xét. Cũng may hắn nguyên tử kiếm trực tiếp phá hủy tất cả điện tử công trình, cho nên cũng không lo lắng bị giám sát đập tới. Nhưng hắn lại quên, trừ giám sát, nơi này còn có không ít đào thoát một kiếp quỷ hồn, mà Hạ Kinh lại không chỉ đại hán một cái ngự quỷ người. Nhìn xem phương xa, chậm rãi lui tán tia sáng, Đậu Đậu đột nhiên nói, khoai lang hoa hoa trở về. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt gật đầu nói, ca ca ngay tại trở về trên đường. Còn có Đoá Đoá. Đậu Đậu nói bổ sung, cái kia hẳn là không có việc gì. Nguyễn Hồng Trang trong lòng thở phào một hơi, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình lo lắng tựa như là dư thừa, vừa rồi cái kia trùng thiên cầu vồng chiếu rọi nửa bên vũ trụ, muốn thật là Thẩm Tư Viễn tạo thành, nên lo lắng chính là địch nhân của hắn. Đậu Đậu vẫn như cũ ngồi xổm tại cửa sổ thủy tinh trước, nâng má, sững sờ nhìn lên trời sắp biến mất lộng lây sát thái. Tiểu Nguyệt cùng Nguyễn Hồng Trang đều cảm thấy có chút kỳ quái, vật nhỏ này thế nào đống nhiên trầm mặt xuống, cái này cũng không giống như nàng. Cũng không đợi các nàng hỏi thăm, đã thấy Đậu Đậu trên đỉnh đầu cái kia một đám minh hỏa, vậy mà càng ngày càng nhỏ, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nguyễn Hồng Trang cùng Tiểu Nguyệt đều giật mình trừng to mắt, Đậu Đậu chính mình lại không phát ra gì. Đặc biệt là Tiểu Nguyệt, giáo nàng như thế lâu, nàng đều không có học được thế nào khống chế, hiện tại phát cánh ốc, vậy mà liền học xong. Trong lúc nhất thời cũng không biết nàng đến cùng là thiên tài còn là đồ đần. Đợt, thật có lỗi, một chương này trễ một chút, cầu nguyện phiếu lại nói hợp phì thời tiết có chút khác thường à, lo lắng o, tấu chương xong, chương 149, về Tân Hải chương 149, về Tân Hải sân bay phòng chờ máy bay bên trong, Đậu Đậu đắc ý ở trước mặt Thẩm Tư Viễn vừa đi vừa về lắc lư. Ra sao? Ta lợi hại a. Ta siêu cấp đồng đây này. Vật nhỏ nhưng đắc ý Nguyễn Hồng Trang nhịn không được đem nàng cho kéo qua đến, bóp bóp nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Phát hiện xúc cảm vậy mà cùng với nàng khi còn sống không có bao nhiêu khác nhau. Từ khi phát hiện chính mình có thể khống chế trên đầu minh hỏa về sau, nàng cái kia cái mông đều nhanh vểnh lên trời, như cái kiêu ngạo gà trống lớn, đi đường đều là cứng cổ. Có thể hỏi nàng thế nào học được, chính nàng cũng không biết. Dù sao liền cùng đói ăn cơm, khát uống nước, nào có như vậy đa số cái gì. Tóm lại, chính là rất vui vẻ. Nhiều khi, nàng không thể hiện hình, chỉ có thể nhìn Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Đoá Đoá tỷ tỷ cùng người nói chuyện giao lưu, nàng kỳ thật trong lòng rất khó khăn qua. Hiện tại tốt, nguyên bản là cái nhỏ lắm lời tiểu gia hỏa, nhìn thấy ai cũng nghĩ lên trước trò chuyện hai câu. Còn như Đoá Đoá, ngay tại một bên khác cùng người nhà nàng nói chuyện. Ta trên đường trở về, gặp được đại bại hoại nữa nha. Đoá Đoá thành khẩn hướng mụ mụ xin lỗi. Ta muốn trở về tìm ngươi, nhưng là ca ca để ta tạm thời không muốn trở về, ta mới không có trở về. Mụ mụ, ngươi có phải hay không chờ ta thật lâu? Không có, Thẩm tiên sinh gọi điện thoại cho ta, biết ngươi không trở lại, chúng ta liền nghỉ ngơi. Tống Thanh Vi nói. Hắc hắc, mụ mụ, ta lợi hại đi, ta nhớ được mã số của ngươi, là ta nói cho ca ca. Đoá Đoá lúc nói lời này, lại nhìn về phía bên cạnh Lâm Lập Ba. Lâm Lập Ba làm sao không biết nàng ý tứ, thế là lập tức nói, đúng, ngươi thông minh nhất. Cái này, Đoá Đoá gấp đôi vui vẻ. Nguyễn Hồng Trang trêu đùa Đậu Đậu một hồi, để nàng đi cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chơi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh tựa hồ một mực đang trầm tư Thẩm Tư Viễn. Suy nghĩ cái gì? Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ hỏi. Không có cái gì, còn bao lâu đăng ký? Hơn nửa giờ tả hữu. Vậy ngươi muốn đi ăn một chút gì sao? Không cần, ta hiện tại một chút cũng không đói. Vậy ngươi giúp ta đi lấy chai nước đến. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, trực tiếp đứng dậy, nàng nhìn ra Thẩm Tư Viễn hẳn là có việc, nhưng là hắn không muốn nói, nàng cũng không tốt đuổi sát không bông. Thẩm Tư Viễn nhưng thật ra là đang suy nghĩ buổi tối hôm qua đã phát sinh sự tình. Sự tình huyên náo có chút lớn, mà lại là tại Hạ Kinh, cho nên càng là mất cảm. Buổi sáng mở ra điện thoại, 10 cái đầu, có 6 cái là nói chuyện này. Mặc dù tối hôm qua các nơi giám sát đều bị nguyên tử làm hỏng, nhưng nếu như cơ quan quốc gia toàn lực vận chuyển, như trước vẫn là có khả năng tra được trên người hắn. Bất quá hắn đối với điểm này, kỳ thật cũng không phải là quá lo lắng. Làm thực lực đầy đủ mạnh thời điểm, hết thảy vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Cho nên hắn hiện tại cân nhắc chính là như thế nào mau chóng tăng thực lực lên, lần này một kiếm kia thuần túy làm nhu lợi, còn là mau chóng muốn đem ngũ hành nguyên tử kiếm cho luyện chế ra đến. Quỳnh Hải tại nguyên được trời ưu ái, ngũ hành chi khí đều có thể tìm được, mọi thứ không thiếu, cho nên lần này về Tân Hải, hắn quyết định xin phép nghỉ một chút thời gian. A, người nước. Nguyễn Hồng Trang cầm một bình nước khoáng đưa tới. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận. Nguyễn Hồng Trang lại ở bên cạnh ngồi xuống, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cũng không tốt lựa gạt nữa nàng. Thế là nói, ta đang nghĩ, lần này về Tân Hải, muốn hay không xin mấy ngày nghỉ. Xin nghỉ. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, ừm, lần này Hạ Kinh sự tình huyên náo có chút lớn, cho nên ta muốn mau sớm tăng lên một chút thực lực, xin phép nghỉ tu hành mấy ngày. Nguyễn Hồng Trang nghĩ thầm, ngươi đều cường đại như thế, còn muốn tăng lên, cái kia đến mạnh hơn nhiều đáng sợ. Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Không cần, đều là đi một chút hoang dã chi địa, một người ngược lại thuận tiện chút. Đúng rồi, tối hôm qua ta dạy cho ngươi báo phong miên, ngươi mỗi ngày phải nhớ đến luyện tập. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Tối hôm qua hắn trở về, Nguyễn Hồng Trang nhìn thấy hắn lúc, gương mặt một mảnh đường đỏ, cả người lộ ra cực kỳ phấn khởi, dày vò hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, không ngừng hỏi lung tung này kia. Cuối cùng nhất Thẩm Tư Viễn đem báo phong miên dạy cho nàng, lúc này mới đem lòng hiếu kỳ của nàng cho đè xuống. Biết, bất quá ngươi có muốn hay không cân nhắc từ chức đến công ty của ta. Nguyễn Hồng Trang nói. Đi ngươi công ty. Đúng à, dạng này ngươi làm cái gì đều thuận tiện một chút, đương nhiên mấu chốt nhất chính là ta tùy thời đều có thể nhìn thấy ngươi. Nguyễn Hồng Trang vui vẻ ra mà nói. Nàng cảm thấy mình cái chủ ý này quá tuyệt, nhưng là Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại lắc đầu. Đều nói khoảng cách sinh ra đẹp, mỗi ngày dính nhau cùng một chỗ, rất nhanh liền nắp khí quản phiền lẫn nhau, mà lại ta đi ngươi công ty làm cái gì? ngươi công ty xử lý sự tình, ta một chút cũng không hiểu. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn lời này, để Nguyễn Hồng Trang rất không cao hứng. Mắt liếc thấy hắn nói, lúc này mới mấy ngày, liền chê ta phiền rồi. Ta cũng không có nói như vậy. Kia liền sau này sẽ chê ta phiền. Đương nhiên sẽ không, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, thế nào sẽ ngại phiền đâu. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Hi hi, thính ngươi biết nói chuyện. Nguyễn Hồng Trang kỳ thật biết, Thẩm Tư Viễn nói rất có đạo lý, cùng phụ mẫu cùng một chỗ lâu, đều sẽ ngại phiền, huống chi không có quan hệ máu mủ những người khác. Nhưng là phiền không có nghĩa là chán ghét, tình cảm liền như là một chén rượu, thời gian lâu dài sẽ trở nên càng ngày càng thuần, nhưng chắc chắn sẽ không giống mới vào miệng lúc như vậy nồng đậm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đậu Đậu chạy đi tìm Đoá Đoá chơi. Lúc này nàng đang cùng Đoá Đoá mụ mụ nói chuyện. Tống Thanh Vi kỳ thật đối với Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt lai lịch cũng rất là tò mò. Ta gọi Đậu Đậu, năm nay 3 tuổi rưỡi, là Đoá Đoá tỷ tỷ bằng hữu tốt nhất. Đậu Đậu ngồi xổm trên mặt đất, ngước cổ nhìn xem Tống Thanh Vi. Còn như bằng hữu tốt nhất, kia là nàng tự phong. Nhìn xem thì thịt, tiểu tiểu Đậu Đậu, ngồi xổm ở nơi đó, người cũng như tên, như cái tiểu đậu đinh, Tống Thanh Vi cũng không khỏi sinh lòng vui vẻ. Thật đáng yêu, nhà ngươi là nơi nào? Tống Thanh Vi hỏi. Đậu Đậu có chút mờ mịt nhìn xem nàng, không rõ nàng lời nói là ý gì, nhà chính là nhà lại không có chân, sẽ còn chạy khắp nơi. Nghĩ tới đây, hiện lên trong đầu ra khỏi phòng tử mọc ra chân bộ dáng, nàng nhịn không được cười ra tiếng. Tống Thanh Vi có chút không hiểu rõ nàng đang cười cái gì, ngược lại là một bên Tiểu Nguyệt, rõ ràng Đậu Đậu đại khái lại ngốc. Thế là giải thích nói, nhà chúng ta đều là Tân Hải. Khi còn sống gặp được bất hạnh không quan hệ, nhưng có thể gặp được Thẩm tiên sinh là phúc khí của các ngươi, sau này các ngươi cùng Đoá Đoá phải thật tốt ở chung. Tống Thanh Vi rất biết cách nói chuyện, vẫn chưa mở miệng hỏi thăm các nàng là thế nào chết. Các nàng như thế tiểu nhân niên kỷ liền qua đời, khi còn sống khẳng định là một đoạn không mỹ hảo hồi ức, nàng nếu là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, ngược lại là lộ ra nàng xuẩn. Trở về sau, ta liền có thể thấy ba ba mụ mụ nha. Ngồi xổm ở một bên Đậu Đậu đông nhiên nói. Nàng học được khống chế trên đầu minh hỏa, Thẩm Tư Viễn tự nhiên không còn hạn chế nàng tại trước mặt cha mẹ hiện hình. Nàng hiện tại hận không thể muốn nói cho toàn thế giới tất cả mọi người. Tống Thanh Vi mặc dù không rõ nàng lời nói ý tứ, nhưng vẫn là vì nàng cao hứng. Vậy ngươi ba ba mụ mụ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Nàng nói, liền như là nàng nhìn thấy Đoá Đoá, loại kia mất mà được lại kinh hỉ, đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Nhà ai phụ mẫu không yêu con của mình đâu? Tiểu Nguyệt ở một bên nghe vậy lại yên lặng đi ra. Tấu chương xong, chương 150, mang ngươi về nhà chương 150, mang ngươi về nhà một đoàn người theo Hạ Kinh đến Tân Hải thời điểm, đã nhanh 2 giờ chiều. Thẩm Tư Viễn cùng Đoá Đoá bọn hắn tách ra. Hắn đã đem Đoá Đoá thi cốt chôn giấu địa điểm nói cho bọn hắn, còn lại đều là bọn hắn sự tình. Lâm Lập Ba đặt là Hoa Viên khách sạn, tại Tân Hải không tính tốt nhất, nhưng có thể gọi cái tên này, cảnh sát khẳng định là coi như không tệ. Chẳng những liếc mắt có thể nhìn thấy biển cả, khách sạn bên ngoài còn có một mảng lớn nhiệt đới vườn hoa. Rất nhiều năm không trở về, Tân Hải bây giờ trở nên là không có chút nào nhận biết. Lâm Kiến Minh nhìn ngoài cửa sổ, cũng rất là cảm khái. Từ khi Đoá Đoá xảy ra chuyện sau này, Tân Hải trở thành hai vợ chồng trong lòng sâu nhất đau nhức, trở lại Hạ Kinh về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về qua Tân Hải. Trong ký ức của hắn, Tân Hải rách dưới cũ kỹ, mang theo nồng đậm duyên hải phong cách. Nhưng bây giờ đập vào mi mắt, lại là con đường rộng lớn, cao ốc san sát hiện đại đô thị. Cái này cũng nhiều ít năm, Tân Hải phát triển còn là chậm chút. Lâm Lập Ba rất là đúng trọng tâm đánh giá. Tân Hải trừ làm thành phố du lịch, không có quá nhiều cái khác tài nguyên, những năm này trên cơ bản đã đến cái bình cảnh, như thế chút năm các giới lãnh đạo cũng muốn không ít biện pháp, nhưng là không có chứng dụng. Lái xe rất mau đưa mấy người đưa đến Hoa Viên khách sạn, Lâm Lập Ba đi tiếp tân đăng ký thời điểm, nhân viên công tác cho hắn một thanh chìa khóa xe. Đây là hắn ở trên mạng mượn xe. Không nghĩ tới đã đưa đến khách sạn. Có xe, bọn hắn một nhà người đi xa liền thuận tiện rất nhiều, phía sau làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Lâm Lập Ba quay đầu, liền gặp Đoá Đoá chính cưỡi tại hành lý dương bên trên, để Lâm Kiến Minh đẩy nàng, chính vui vẻ cười to. "Cha, mẹ, tới đăng ký một chút. Hiện tại khách sạn chẳng những muốn đăng ký thẻ căn cước, còn muốn quét mặt chứng nhận." "Oa, phòng ở thật lớn đâu." Lâm Lập Ba đặt là một gian gia đình phòng, có mấy cái gian phòng. Đoá Đoá rất vui vẻ, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất cùng ba ba mụ mụ còn có ca ca cùng một chỗ lữ hành. Vung xuống hành lý, Lâm Kiến Minh liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Lâm Lập Ba. "Xe chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị kỹ càng." Lâm Lập Ba lung lay trong tay chìa khóa xe. "Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, bây giờ cách trời tối còn có một hồi." Lâm Kiến Minh nói. Thế là một đoàn người ra khách sạn, lái xe hướng về Đoá Đoá nơi chôn xương mà đi. Đoá Đoá thi cốt bị chôn tại Linh Hà Lộ một dòng sông nhỏ bên cạnh. Con đường này là một đầu rất vắng vẻ đường nhỏ, cho dù là hiện tại cũng rất ít có người đến, đây cũng là tại sao như thế nhiều năm, nàng thi cốt một mực không có bị người phát hiện. Bởi vì ít ai lui tới, cho nên trùng mâu hí lên, tản ra sinh cơ bừng bừng. "Nơi này, nơi này." Đoá Đoá xuống xe, liền hướng về bãi sông phương hướng chạy tới. Lâm Kiến Minh mấy người đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bởi vì không phải nước đọng, cho nên nước sông coi như tương đối thanh tịnh, bất quá lại mọc đầy cây rong, cơ hồ cùng bên bờ cỏ dại nối thành một mảnh. Nhìn đứng ở bãi sông bên trên, hướng bọn hắn vây gọi Đoá Đoá, Lâm Kiến Minh đi lại có chút lảo đảo, lại có chút vội vàng đi lên phía trước. Lâm Lập Ba muốn đưa tay đi đỡ hắn, lại bị hắn cho tránh thoát, đồng thời còn cầm qua trên tay hắn xẻng, hít sâu một hơi nói, "Ta tự mình tới, ngươi chiếu cố tốt mẹ ngươi." Dứt lời, hắn dẫn theo sẻng, mặt mỉm cười dưới mặt đất bãi sông, hướng về Đoá Đoá đi đến. Ánh nắng vẩy trên mặt của hắn, khoe mắt lóe ánh sáng nhạt. "Ngay ở chỗ này nha." Đoá Đoá chỉ hướng một cái cột túi nhựa xáo trúc, nàng liền bị chôn tại phía dưới. Sao Trúc là ca ca dựng thẳng lên đến, nói dạng này ba ba mụ mụ liền có thể tìm tới nàng, túi nhựa theo gió phiêu lãng, như là một cây dẫn hồn cờ. Ngay ở chỗ này sao? Lâm Kiến Minh nắm bắt lấy sẻ tay, bóp xương ngón tay trắng bệnh. Đoá Đoá gật gật đầu, nàng cũng không thấy một điểm khó chịu. Cái này một khu vực nhỏ cỏ dại, rõ ràng muốn so chúng quanh càng rậm rạp một chút. Lâm Kiến Minh làm một tên cảnh sát thâm niên, tự nhiên rõ ràng đây là thế nào chuyện. Hắn giơ lên sẻ, nhưng lại do dự. Lúc này Lâm Lập Ba vịn Tống Thanh Vi cũng xuống, thấy thế nói, cha, không được ta tới đi.
Không cần, chính ta có thể làm.
Dứt lời hắn cầm trong tay sẻng, nhẹ nhàng cắm vào bùn đất bên trong. Sở dĩ nhẹ nhàng, hắn sợ hai quá nặng, làm bị thương nữ nhi thi cốt. Sau đó hắn lại dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía mọc đầy cây rong sông nhỏ. Tống Thanh Vi đi lên trước, ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhỏ giọng nói, đào đi, Đoá Đoá trở lấy chúng ta mang nàng về nhà. Thế tử, tựa hồ cho Lâm Kiến Minh lớn lao dũng khí, hắn nắm chặt trên tay sẻng, từng thanh xảo trúc cho kéo ném đến một bên. Lần nữa cao cao giơ lên sẻng, lại nhẹ nhàng rơi xuống, nhàn nhạt đào ra một tấm đất đến. Đoá Đoá, ba ba mang ngươi về nhà. Đứng sóng, đi đem một cái khác sẻng lấy tới, ta và cha ngươi trà cùng một chỗ đào. Lâm Lập Ba rất mau đưa trên xe còn lại sẻng cùng một cái túi cầm tới. Mẹ, vẫn là ta tới đi.
Không cần, còn là ta tự mình tới, ngươi lái xe mang Đoá Đoá đi phụ cận đi một vòng, chúng ta tốt sẽ đánh ngươi điện thoại.
Tống Thanh Vi nói. Lâm Lập Ba còn muốn nói tiếp, Lâm Kiến Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn nói, nghe ngươi mẹ, đi thôi.
Lâm Lập Ba nghe vậy, không nói thêm gì nữa, đưa tay nắm tỉnh tỉnh mê mê Đoá Đoá bên trên bờ sông. Bởi vì chôn đến không phải rất sâu, cho nên rất nhanh liền nhìn thấy Đoá Đoá thi cốt. Mặc dù thi thể hư thối đến chỉ còn lại xương cốt, nhưng quần áo trên người nhưng không có hư thối, cái kia váy liền áo bên trên sọc trắng xanh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Sở dĩ như thế, là bởi vì cái váy này là những năm 80 là lưu hành nhất đích thật lương, cũng chính là sợi nhân tạo hàng dệt, bình thường sẽ bị gọi polyester, mà polyester quần áo chịu mài mòn, không đi dạng, dễ dàng tẩy, làm được nhanh, cũng tương tự không dễ dàng hư thối. Xương đầu tại ngược vị trí, cổ bên trên vết thương có thể thấy rõ ràng. Hai người bọn họ, một cái là cảnh sát, một cái là bác sĩ, rất rõ ràng đây có nghĩa là cái gì.
Lâm Kiến Minh chọc sẹn, toàn thân phát run, mà Tống Thanh Vi trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngồi liệt ở một bên.
Đoá Đoá.
Hai vợ chồng một hồi lâu mới thong thả lại sức, lúc này mới một bên chảy nước mắt, một bên thu liễm thi cốt. Đoá Đoá vừa ra đời thời điểm, mập mạp, vừa trắng vừa mềm, cánh tay nhỏ từng đoạn từng đoạn. Nàng gặp ngươi thích uống rượu, coi là rượu uống rất ngon, thừa dịp chúng ta không chú ý, vụ trộm rót một miệng lớn, một say bất tỉnh, đem chúng ta dọa cho chết.
Đoá Đoá thích ăn dưa hấu, nhưng lại sẽ không nôn hạt dưa hấu, thường xuyên liền hạt dưa hấu cùng một chỗ ăn, thế là ta lừa nàng, hạt dưa hấu sẽ mọc ra trái dưa hấu, đem nàng cái bụng cho nước vỡ. Có một đoạn thời gian, nàng thường xuyên sờ bụng, sợ hãi dưa hấu đem nàng cái bụng cho nước vỡ.
Tống Thanh Vi một bên nhặt thi cốt, một bên thì thảo, nàng như vậy đáng yêu một đứa bé, bây giờ lại biến thành lần này bộ dáng, đau lòng đến nàng khó mà hô hấp.
Lúc này Lâm Kiến Minh ngược lại hơi tỉnh táo lại, nghe vậy an ủi, Đoá Đoá có thể gặp được Thẩm tiên sinh, là phúc khí của nàng.
Đây chính là lúc ở phi trường, Tống Thanh Vi đối với Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt nói lời. Chúng ta có thể gặp lại Đoá Đoá, là may mắn.
Lâm Kiến Minh ngoài miệng dạng này an ủi, nhưng khi hắn nâng lên nữ nhi xương đầu thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, đem đầu xương nâng ở trong ngực thấp giọng nghẹn ngào, như là một đầu dã thú bị thương.
Đợt, cầu nguyện phiếu, buổi chiều còn có hai trường, tấu chương xong, chương 151, kỳ quái tỷ tỷ chương 151, kỳ quái tỷ tỷ Lâm Lập Ba cho Đoá Đoá mua cái băng kích lăng, mặc dù hắn biết Đoá Đoá ăn không được đồ vật, nhưng vẫn là nhịn không được mua cho nàng.
Đoá Đoá cầm trong tay băng kích lăng, vươn đầu lưỡi liếm một ngụm, liếm qua địa phương, lập tức biến thành màu xám trắng, nhưng đợi nàng lùi về đầu lưỡi thời điểm, lại biến thành bốn có màu sắc, dù cho người hưu tâm cẩn thận lưu ý, cũng rất khó phát hiện.
Mà lúc này Đoá Đoá một bên liếm lắc băng kích lăng, một bên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Nàng nhìn người khác thời điểm, Lâm Lập Ba cũng tại nhìn nàng. Cha mẹ nghĩ bọn hắn sinh hai thai, nhưng là bọn hắn một mực không nghĩ sinh, cảm thấy có cái nhi tử liền đủ rồi, không cần thiết sinh như vậy nhiều hài tử. Thế nhưng là hắn hiện tại bỗng nhiên còn muốn tái sinh một cái, tốt nhất sinh một nữ hài nhi, đồng thời muốn giống như Đoá Đoá đang yêu. Mà Đoá Đoá thì đang xem một cái tỷ tỷ, một cái có chút đẹp mắt đại tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ gọi Viên Tiểu Doanh, nàng hiện tại là một cái quỷ. Trở thành quỷ về sau, bắt đầu còn cảm thấy mới lạ, sau đó chậm rãi bắt đầu cảm thấy cô độc, nếu không phải một ít nguyên nhân, để nàng không an tâm bên trong chấp niệm, nàng chỉ sợ sớm đã trở về tự nhiên.
Thanh quỷ, nhân loại tự nhiên liền không nhìn thấy nàng, tối thiểu nhất tại nàng sau khi chết như thế thời gian dài bên trong, liền không có người nhìn thấy qua nàng. Vô luận nàng thế nào la to, cũng sẽ không gây nên người chú ý, ngược lại là gây nên không ít đồng loại nhìn đồ ngốc ánh mắt. Nhưng hôm nay, nàng lại gặp được một cái kỳ quái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải tựa hồ chính nhìn xem nàng. Nàng có chút không quá xác định, thế là nàng miêu thân thể, tả hữu vừa đi vừa về bỗng nhiên né tránh một chút. Tiếp lấy nàng liền gặp tiểu cô nương kia nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì tư thế của nàng có chút buồn cười, xem ra có chút buồn cười, chính nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, chẳng lẽ nàng thật có thể nhìn thấy ta? Bất quá vì xác định có phải là thật hay không, nàng lại ngồi xổm xuống, tứ chi chạm đất, giống con mèo, ở trên mặt đất lặng lẽ bò một đoạn.
Đoá Đoá toát miệng, cười đến càng lớn tiếng, thật là một cái kỳ quái đại tỷ tỷ.
Thấy Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, Viên Tiểu Doanh cũng lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy vẻ ảo não, chính mình thật là cái hai bước cá trực tiếp tiến lên hỏi chẳng phải được, không cần thiết như cái đồ đần ở trong này biểu diễn.
Thế là đứng người lên, đi tới.
Ngươi có thể thấy được ta?
Đoá Đoá gật gật đầu,
sau đó lại nhịn không được bật cười. Nhìn xem hắn Lâm Lập Ba, thấy Đoá Đoá lần này bộ dáng, lúc này mới kịp phản ứng, có chút khẩn trương nhìn về phía bên cạnh trống rỗng vị trí. Tiến đến Đoá Đoá bên hai, nhỏ giọng nói, "Đoá Đoá, ngươi cùng với ai đang nói chuyện?"
"Một người đại tỷ tỷ."
Đoá Đoá nói, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Lâm Lập Ba có chút khẩn trương nhìn một phía. Hắn không sợ Đoá Đoá, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ cái khác. Ủy áp viên tiểu doanh thấy Lâm Lập Ba một mặt hồi hộp bộ dáng, nắm tay ở trước mắt hắn quơ quơ, thấy đối phương ánh mắt căn bản không trên tay nàng, thế là biết, cái này cùng tiểu cô nương cùng đi trung niên nam nhân, là nhìn không thấy nàng. "Hắn là ba ba của ngươi sao?" Viên tiểu doanh hiếu kỳ hỏi. "Không phải, hắn là ca ca của ta." Đoá Đoá nói. A viên tiểu doanh giật mình trừng to mắt. Ánh mắt ở giữa hai người vừa đi vừa về nhìn, trên trán, hai người đích sắc giống nhau đến mấy phần. Nhưng là hai người này là huynh muội. Đây cũng quá kéo a. "Lão bạn Sinh Châu, cái này con trai cũng quá già a. Ngươi không có gặp người. Ngươi không phải người." Đoá Đoá thành thật địa đạo. Viên tiểu doanh nhất thời không nói gì, nghẹn hồi lâu mới nói, "Ngươi nói thật có đạo lý." Đoá Đoá ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau một cái nam sinh, cái này đại tỷ tỷ chính là đi theo cái kia đại ca ca phía sau tiến đến. Viên tiểu doanh không có chú ý tới ánh mắt của nàng, mà là có chút kỳ quái mà nói, "Ngươi tại sao có thể nhìn thấy ta? Ngươi thật là một cái kỳ quái tiểu hài." Đoá Đoá thì có chút mờ mịt, nghĩ thầm ta nơi nào kỳ quái. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, chuyện đương nhiên nói, "Bởi vì ta cũng là quỷ a, đương nhiên có thể nhìn thấy ngươi." Viên tiểu doanh nghe vậy há to mồm, nghĩ thầm ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Nàng nhìn xem Đoá Đoá, lại nhìn xem một bên Lâm Lập Ba. Lâm Lập Ba có chút khẩn trương nhìn một phía, sợ hai Đoá Đoá lẩm bẩm bị người phát hiện, bị xem như đồng đốc. "Ngươi nói ngươi quỷ, vậy hắn tại sao có thể nhìn thấy ngươi, còn có ngươi tại sao có thể ăn cái gì?" Viên tiểu doanh có chút tức giận nói. "Bởi vì ta lộ ra hình, mà lại ta cũng không ăn đồ vật, ta chỉ là cầm." Đoá Đoá đưa tay đem sắc hỏa tan băng kích lăng đưa cho Lâm Lập Ba. Viên tiểu doanh lúc này mới chú ý tới, Đoá Đoá trên tay băng kích lăng vẫn chưa bị ăn sạch. "Bất quá hiện hình là cái gì? Chẳng lẽ là ta chết thời gian quá ngắn, còn là kiểu chết không đúng, không có nắm giữ kỹ năng này?" Vừa nghĩ tới có thể hiện hình, trong lòng nàng liền không nhịn được kích động. Kể từ đó, chính mình vô số muốn nói lời, đều có thể cùng đầu nhau nói. Thế là nàng hưng phấn hướng Đoá Đoá nói, "Ngươi có thể hay không dạy một chút ta?" Đoá Đoá có chút hồ đồ mà nhìn xem nàng, không rõ nàng muốn chính mình giáo cái gì. "Chính là hiện hình, thế nào có thể khiến người ta trông thấy?" Viên tiểu doanh nói. Đoá Đoá lắc đầu. Viên tiểu doanh coi là Đoá Đoá không nguyện ý giáo, lập tức chắp tay trước ngực cầu khẩn nói, "Van cầu ngươi, van cầu ngươi dạy một chút ta." Đoá Đoá còn là lắc đầu, "Ta không biết." Viên tiểu doanh còn muốn nói tiếp, Lâm Lập Ba lúc này lại đưa tay giữ chặt Đoá Đoá nói, "Đoá Đoá, chúng ta đi địa phương khác đi dạo." Sau đó trực tiếp lôi kéo Đoá Đoá hướng ngoài tiệm đi đến, hắn sở dĩ vội vàng lôi kéo Đoá Đoá rời đi, là bởi vì Đoá Đoá hành vi đã gây nên trong tiệm một số người hiếu kỳ. Viên tiểu doanh quay đầu nhìn một chút phía sau đang chờ cà phê nam sinh, cắn răng một cái, hướng về Đoá Đoá đuổi theo. "Ngươi nói cho ta có được hay không, van cầu ngươi, ta thật đáng thương, ô ô ô, ta thật thê thảm, chết tại trên bàn giải phẫu, bác sĩ đem ta bụng cho phá bỡ. Ta còn có thật nhiều không có làm sự tình, còn có thật nhiều tiếc nuối không thể hoàn thành." Đoá Đoá bị kỳ quái đại tỷ tỷ cho cuốn lên. Thấy Đoá Đoá nói không thông, Viên tiểu doanh làm cái biểu tình hung ác. "Nhanh lên nói cho ta, cẩn thận ta đánh ngươi nha." Nàng tự nhận là, như thế có thể hù đến trước mắt kỳ quái tiểu hài, dù sao nàng thế nhưng là đại nhân, hơn nữa còn là sinh viên, liền hỏi cái nào hài tử không sợ. Đoá Đoá thế nhưng là một chút cũng không sợ, nàng gặp qua người xấu như nhiều, trước mắt đại tỷ tỷ, dáng dấp chơi vui lại có mấy phần để mắt, xem xét cũng không phải là người xấu. Chính là thích con lác, nàng coi là nàng là lợi hại đại bại hoại sao? Thấy Đoá Đoá một chút cũng không sợ, thậm chí còn có chút muốn cười bộ dáng, Viên tiểu doanh có chút nhục chí. "Tốt à, ta chỉ là hù dọa ngươi một chút, nói không chừng ngươi so ta còn lợi hại hơn, dù sao ngươi còn có thể hiện hình, mà lại cũng không sợ nhân thân tăng hỏa." Viên tiểu doanh nói. "Ngươi có thể đi tìm Kaka a, để hắn giúp ngươi một chút." "Kaka? Ngươi Kaka?" Viên tiểu doanh đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Lập Ba. Vừa rồi cái này kỳ quái tiểu cô nương đã từng nói, trước mắt người trung niên này nam nhân là Kaka của nàng. Chẳng lẽ hắn mới là sau lưng đại bột? Viên tiểu doanh hai mắt tỏa ánh sáng. Đoá Đoá lưu ý đến Viên tiểu doanh ánh mắt. Thế là nói, "Không phải tịt gì à, người ca ca này không có để làm gì, ta nói chính là phiên chủ ca ca." Lâm Lập Ba. "Chuyện ra sao, thật tốt, tại sao lại lợi bình bị hại?" "Đợt, còn có một chương, chấm một chút đổi mới, lại nói lại địa chấn, ta muốn hay không chạy à, ai?" Đấu chương xong, chương 152, đáng yêu đậu đậu chương 152, đáng yêu đậu đậu Tưởng Văn Hân cùng Đào Quảng Hạ đều có nghỉ chưa quen thuộc. Từ khi Thẩm Tư Viễn nói để bọn hắn tái sinh một lần đậu đậu, hai người vui vẻ sau khi, liền bắt đầu tấp nập tạo tiểu nhân. Đào Quảng Hạ chính mình là lão bản, đi làm tự do. Tưởng Văn Hân tuy nói là quang huy ạ niềm kế toán, nhưng là nàng phía đầu tư điều động tài vụ, địa vị đặc thủ, cũng không ai có thể quản nàng, liền ngay cả đi làm đều không cần đánh thẻ. Nàng không đi lên ban, trực tiếp cùng tài vụ quản lý lên tiếng chào hỏi là được. Cho nên hôm nay là thứ hai, tăng thêm lại biết Đậu Đậu cùng Thẩm Tư Viễn đi hạ kinh, thế là hai người ở nhà mệt mở hơi hai sau dừng lại ngủ ngon, liền cơm trưa cũng chưa ăn. Bất quá rất nhanh, Tưởng Văn Hân bị một trận tiếng ca cho đánh thức. "Ta là một cái tiểu ong mật, bay lên ong ong, trên mông đít dài cây kim." Thanh âm này thực tế là quá quen thuộc, nàng ngụt một chút xoay người ngồi dậy. Sau đó cẩn thận lắng nghe, nhưng lại không có thanh âm, thế là vội vàng đưa tay đẩy một bên tiếng ngáy không ngừng Đào Quảng Hạ. "Thế nào rồi? Ngươi nghe một chút,
trong phòng khách có phải là có cái gì thanh âm? Đến tiểu thâu rồi. Đào Quảng Hạ nháy mắt thanh tỉnh. Đến cái gì tiểu thâu? Giữa ban ngày, tiểu thâu có thể đi vào đến. Thường Văn Hân tức giận đập hắn một bàn tay. Ta là để ngươi nghe một chút, có phải là đậu đậu tại hát? Đào Quảng Hạ nghiêng tai lắng nghe một chút, lại cái gì thanh âm cũng không nghe thấy. Đưa tay ôm Thường Văn Hân vai, thở dài nói, ngươi có phải hay không nghĩ đậu đậu rồi? Thường Văn Hân cũng cho là mình vừa rồi là nghe lầm, thế là nói, có khả năng đi. Thẩm tiên sinh có nói thời điểm nào trở về sao? Không rõ ràng. Muốn không? Đào Quảng Hạ vừa định nói, ngươi có muốn hay không phát cái tin tức hỏi một chút? Liên lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận thanh âm. Ta là một cái tiểu ong mật, bay lên ong ong, trên mông đít dài cây kim. Đào Quảng Hạ xốc lên trên thân chăn mỏng, dép lê cũng không xuyên, liền chuẩn bị hướng bên ngoài sông. Quần áo, quần áo. Thường Văn Hân vội vàng gọi hắn lại. Đào Quảng Hạ lúc này mới kịp phản ứng, hắn chỉ mặc cái quần cộc tử. Thế là vội vàng cầm lấy bên cạnh áo ngủ mặc trên người. Lúc này, Thường Văn Hân đã theo gian phòng chạy ra ngoài, nàng là mặc áo ngủ ngủ. Chờ đến phòng khách, chính nhìn thấy Đậu Đậu vểnh lên cái mông, nằm dạp trên mặt đất chơi nàng hồi lực tiểu ô quy. Đậu Đậu nghe tới động tĩnh, quay đầu, thấy Thường Văn Hân đứng tại cửa phòng, thần sắc kích động mà nhìn xem nàng. Nàng đần độn địa đạo một tiếng, "À, mụ mụ phảng phất là đang nói, là ngươi nha, làm ta giật cả mình." Thường Văn Hân lúc này nơi nào quản được những này, trực tiếp chạy tới, từng thanh Đậu Đậu ôm vào trong ngực. Sau đó hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cẩn thận xem xét, lại sờ sờ tóc của nàng, hết thảy bình thường. Không đúng, không bình thường, một cái rắn bị nàng theo Đậu Đậu trong đầu tóc cho kéo đi ra, vỗ cánh bay đến không trung, dọa nàng nhảy một cái. "Mụ mụ đừng sợ, đây là ngón tay cái." Ngón tay cái là Đậu Đậu cho nàng Minh Hỏa Huỳnh đặt tên. Mặc dù Đậu Đậu Minh Hỏa Huỳnh đối với nàng rất là ghét bỏ, nhưng là Đậu Đậu đối với nó lại là chân ái. "Ngươi học được khống chế trên đầu lửa rồi." Thường Văn Hân một mặt mừng rỡ nói. Lúc này, Đao Quảng Hạ cũng mặc quần áo tử tế đi ra. Đậu Đậu nghe vậy, dùng sức muốn tránh ra Thường Văn Hân ôm ấp. Thường Văn Hân có chút không hiểu, nhưng vẫn là đem nàng thả ra. Sau đó liền gặp Đậu Đậu tại hai người một mặt mộng bức thần sắc xuống, chống nạnh ngửa cổ tử. "Hừ, ta lợi hại a." Ha ha, Thường Văn Hân cùng Đao Quảng Hạ gặp nàng lần này bộ dáng, đều nở nụ cười. "Lợi hại, Đậu Đậu lợi hại nhất." Thường Văn Hân cười cười liền khóc. "Mau lại đây cho mụ mụ ôm một cái." Thường Văn Hân giang hai cánh tay. Đậu Đậu cũng không chống nạnh, một đầu tiến đụng vào Thường Văn Hân ôm ấp. Đao Quảng Hạ ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, hắn cũng muốn ôm một cái Đậu Đậu, nhưng là thấy nàng dâu không ngừng ra, cuối cùng nhất dứt khoát giang hai cánh tay, đem hai người cùng một chỗ ôm vào trong lòng. Cho nên nói, ngươi thấy Thẩm Tiên Sinh hướng lên bầu trời phát một đạo cầu vồng, sau đó ngươi liền học được khống chế trên đầu hỏa diễm. Thường Văn Hân hiếu kỳ hỏi. Đậu Đậu gật gật đầu, biểu thị chính là như thế. Lúc này nàng đang nằm ở trên ghế salon, đem chân nhỏ chân dùng sức hướng ghế sofa trên lưng vện, ra đến không được. Thường Văn Hân có chút làm không rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ, ngược lại là bên cạnh, Đào Quảng Hạ một mặt nghiêm túc đưa di động đưa cho nàng. Trên điện thoại phát ra chính là tối hôm qua Thẩm Tư Viễn cái kia trùng thiên một kiếm. Thẩm Tư Viễn mặc dù phá hủy phụ cận điện tử công trình, nhưng là vẫn như cũng bị một chút nơi xa thiết bị cho đập tới. Nhìn xem cái kia bị xé nứt bầu trời, cùng chiếu sáng nửa bầu trời lộng lẫy sắc thái, hai vợ chồng người đều trầm mặc. "Ngươi nói có đúng không là cái này?" Đao Quảng Hạ đưa di động đưa tới Đậu Đậu trước mặt, muốn xác nhận một chút. Đậu Đậu nhìn lướt qua, lập tức gật đầu nói, "Đúng thế, khoai lang hoa hoa đánh đại bại hoại, hắn thật là lợi hại đây này." Hai vợ chồng người liếc nhau, giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên dâng lên còn là không muốn tái sinh một lần Đậu Đậu tính ý nghĩ. Để nàng tiếp tục lưu ở bên người Thẩm Tiên Sinh làm cái hộ pháp đồng tử cũng rất tốt. Đúng lúc này, nguyên bản bay đến trên nóc nhà Minh Hỏa Huỳnh đột nhiên rơi xuống, kia tại Đậu Đậu trên mặt. Đậu Đậu luống cuống tay chân ở trên mặt một trận loạn dán, đem Minh Hỏa Huỳnh cho nhéo một cái đến, sau đó xách trên tay, tức giận nói, "Ngón tay cái, ngươi không thể bộ dạng này là không đúng." Ngồi ở bên cạnh Thường Văn Hân thân thể có chút hướng sau nghiêng nghiêng, nàng có chút sợ hãi đám côn trùng này. Ngược lại là Đào Quảng Hạ rất là tò mò nói, "Đây là cái gì?" Đậu Đậu nghe vậy lập tức xoay người ngồi dậy, hưng phấn nói, "Đây chính là khoai lang ca ca đưa cho ta bà bối, nó nhưng lợi hại." Minh Hỏa Huỳnh thuận thế tránh thoát bàn tay của nàng, rơi xuống trên vai của nàng. "Lợi hại?" Hai vợ chồng không nhìn ra, cái này tiểu côn trùng nơi nào lợi hại. Lúc này là ban ngày, bọn hắn không thể chú ý tới Minh Hỏa Huỳnh cái mông sau đoàn kia ánh sáng nhạt. Đầu đầu gặp bọn hắn không tin, có chút mất hứng hướng phía trước một chỉ nói, "Ngón tay cái, đi." Sau đó liền gặp Minh Hỏa Huỳnh bỗng nhiên bốc cháy lên, toàn thân tản ra ngọn lửa màu u lam bắn ra. Tiếp lấy chỉ nghe một tiếng ầm vang, phía trước đá cẩm thạch cái bàn trực tiếp từ đó bị cắt thành hai nửa. Đậu Đậu chính mình cũng bị giật nảy mình, đội vàng trốn vào mụ mụ trong ngực. Sau đó kịp phản ứng, cảm thấy mình làm sai sự tình, thế là có chút hốt hoảng nhìn về phía Đào Quảng Hạ. "Ba ba, thật xin lỗi, ta một cái không có chú ý." Nhưng Đào Quảng Hạ hai vợ chồng, lúc này khẽ nhếch miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem ngay tại không trung xoay quanh bay múa Minh Hỏa Huỳnh. Cái này tiểu côn trùng như thế lợi hại sao? Mà lại bọn hắn cũng nhận ra tiểu côn trùng ngọn lửa trên người, trước đó Thẩm Tiên Sinh giống như cũng đã nói, hỏa diễm này giống như rất nguy hiểm. Chờ hai vợ chồng lấy lại tinh thần, phản ứng lại đều có khác biệt. Đào Quảng Hạ phản ứng là, cái này tiểu côn trùng vậy mà lợi hại như thế, đích thật là cái bà bối. Mà Thường Văn Hân phản ứng là, Thẩm Tiên Sinh đem như thế nguy hiểm đồ vật đưa cho Đậu Đậu, có phải là không tốt lắm? Nó nhưng nghe lời, ta thế nào muốn nó liền thế nào làm. Khoai lang hoa hoa nói, cái này gọi hai ta đồng dạng. Hai vợ chồng một mặt ứng nhiên. Cái gì bảo hai ngươi? Ngươi lại không phải côn trùng, là ngươi trùng hợp nhất ta. Đào Quảng Hạ thăm dò địa đạo. Đậu Đậu nghe vậy liên tục gật đầu,
vui vẻ ra mặt nói, đúng, đúng, ba ba thật thông minh, giống như ta thông minh. Đào Quảng Hạ. Đợt, 4 chương đổi mới xong, cầu nguyện phiếu chúc quốc khánh vui vẻ, tấu chương xong, chương 153, hảo tỷ bội chương 153, hảo tỷ bội làm Lâm Kiến Minh hai vợ chồng đem đoá đoá thi hải cho liệm thời điểm. Thập Tư Viễn cuối cùng đợi đến thuộc về đoá đoá cái kia một sợi công đức. Đến tận đây, Thập Tư Viễn đã có 4 sợi công đức. Bất quá hắn không có lập tức sử dụng, mà là mua đồ ăn, ngay tại làm cơm trưa. Khó được một người có hạn thời gian, chính hắn dưới lầu siêu thị mua một chút đồ ăn trở về. Tiểu Nguyệt, rau cần lá hái tốt sao? Ngay tại xào rau Thẩm Tư Viễn quay đầu hô một câu. Chính ngồi xổm trên mặt đất hái rau cần lá Tiểu Nguyệt đứng lên nói, đã tốt. Khó được chỉ có hai người chúng ta, còn muốn cho ngươi giúp ta làm việc. Thẩm Tư Viễn qua lửa, tiếp nhận Tiểu Nguyệt đưa tới đồ ăn. Không sao, ta thích giúp ca ca làm việc. Tiểu Nguyệt nói. Nàng phát hiện, chết rồi sau khi còn sống còn muốn nhẹ nhõm. Không có nặng nề việc học, không có tới nhà mình đỉnh áp lực, càng không có đến từ đồng học chế giễu cùng ức hiếp. Nàng hiện tại vô cùng tự do, nàng có thể đi nàng bất luận cái gì muốn đi địa phương. Nàng có thể giống chim chóc ở trên trời cao liệm. Nàng chưa từng có cảm thấy như thế tự do. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là Thẩm Tư Viễn cần nàng. Cái này nhìn như không trọng yếu, đối với nàng mà nói lại là trọng yếu nhất. Bởi vì Thẩm Tư Viễn cần nàng, cho nên nàng không còn là bốn phía bồng bềnh u hồn, nàng có người nhà, có cây. Hậu thiên ta phải hồi hương xuống đợi mấy ngày, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đương nhiên. Tiểu Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Thẩm Tư Viễn sở dĩ lựa chọn hậu thiên trở về, là bởi vì hắn quyết định ngày mai lại đi công ty bên trên một ngày ban, đem cuối tuần công tác làm xong, dạng này nếu như hắn gặp được cái gì sự tình, cũng thuận tiện thường xuyên mời mấy ngày. Còn như tại sao muốn hồi hương xuống, tự nhiên là vì tu hành, hắn ở trên mạng cha, nhà bọn hắn phụ cận, liền có đầu kim loại khoáng mạch, trừ cái đó ra, tự nhiên cũng là để cho tiện nhìn xem người nhà. Thẩm Tư Viễn lúc ăn cơm, Nguyễn Hồng Trang cũng trở lại nhà. Bất quá nàng buông xuống hành lý, liền gọi điện thoại cho Chu sư phó, đem nàng cho tiếp vào công ty. A, ngươi như thế mau trở về tới rồi. Chính đem một khối bánh gà tổ hướng trong miệng nhét Tưởng Đào Chi, giật mình há to mồm. Nguyễn Hồng Trang liếc nàng liếc mắt, liền hướng phòng làm việc của mình đi đến. Tưởng Đào Chi lập tức bưng một hộp bánh gà tổ đuổi theo. Long ký bánh gà tổ, ngươi muốn ăn sao? Ngươi giữa trưa không ăn cơm trưa, liền ăn những này. Không phải a, cơm trưa về cơm trưa, bánh gà tổ về bánh gà tổ, đây là hai chuyện khác nhau. Tưởng Đào Chi nói. Vậy ngươi ăn cơm trưa sao? Còn không có. Cái kia vừa vặn, giúp ta mua một lần phần cơm trưa. A, tốt. Tưởng Đào Chi là trợ lý, những này đều thuộc về nàng sự tình. Chờ Nguyễn Hồng Trang buông xuống bao tòa hạng, Tưởng Đào Chi lập tức đem đầu xẻ tới, quan sát tỉ mỉ lên nàng. Ngươi làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang một mặt ghét bỏ đem Tưởng Đào Chi đầu cho đẩy ra. Nàng một cái lôi lệ phong hành nữ nhân, chỉ có lấy trước mắt tên ngốc này không có cách nào, giống như là cái thuốc cao già chó như. Hoa, ngươi thật giống như trở nên có chút không giống, làn da trở nên như thế tốt. Đây là nhận thoải mái rồi. Tưởng Đào Chi cười đến rất sát, mặt mũi tràn đầy bắt quái. Nguyễn Hồng Trang có chút không nói nhìn xem nàng, làn da của nàng tốt, tự nhiên là bởi vì Thẩm Tư Viễn cho nàng ăn cái kia một viên thân tối trừng nhãn hoàn. Không chỉ là để nàng làn da trở nên càng thêm tinh tế bóng loáng có giãn, mà lại để tinh lực của nàng cũng biến thành càng thêm tràn đầy, phảng phất lại trở lại 18-19 tuổi niên kỷ. Tràn đầy tinh lực trả lại cho nàng mang đến không ít trên tinh thần chính hướng phản hồi, tâm tình thường xuyên sẽ không hiểu vui vẻ, có lúc không hiểu thấu dâng lên một loại muốn đứng lên, múa bên trên một đoạn xúc động, hoặc là trong mồm vô ý thức hừ lên ca, thậm chí phát ra loại nào đó tiếng quái khiếu vân vân. Đây đều là tràn đầy tinh lực, không chiếm được phát tiết biểu hiện, chỉ có điều người sở dĩ là người, là bởi vì có lý trí, huống chi Nguyễn Hồng Trang tâm tính sớm đã thành thục. Không phải tuổi trẻ khinh quần người trẻ tuổi, lúc này mới không làm ra cái gì quái dị cử động. Nhưng dù cho như thế, vầng trán của nàng ở giữa cũng cho người một loại mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng láng cảm giác. Ta cho ngươi biện pháp, ngươi đều sử dụng hết rồi. Tường Đào Chi tiến đến Nguyễn Hồng Trang bên thai nhỏ giọng hỏi. Gò má nàng một mảnh ửng hồng, xem ra so Nguyễn Hồng Trang bản thân đều hưng phấn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy khỏe miệng ngắc ngắc, đưa tay đem nàng đầu cho đẩy đến một bên, rút ra một tờ giấy, giúp nàng đem khỏe miệng cho xoa xoa. Tường Đào Chi cũng bất động, theo nàng sát, trong miệng còn đang không ngừng truy vấn. Không có. A, không có. Tường Đào Chi trừng to mắt, rất là giật mình. Thế nhưng là nhìn hình dạng của ngươi, không giống không có bộ dáng. Nguyễn Hồng Trang gương mặt từng đỏ, mang vẻ thẹn thùng mà nói, không dùng mà thôi, dù sao cũng là lần thứ nhất, ta không muốn dùng vật kia. Vô dụng, ngươi liền không sợ làm ra nhân mạng. Tường Đào Chi không nói nói. Kia liền sinh ra tới thôi, lại không phải nuôi không nổi. Nguyễn Hồng Trang nói. Tường Đào Chi giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng là thật lợi hại, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, đàm bạn trai sinh con, ngươi cũng muốn một bước đúng chỗ. Nguyễn Hồng Trang không nói chuyện, chỉ là tại Tưởng Đào Chi một mặt mộng bức trạng thái, đưa tay ôm một cái nàng, ở bên thai nàng một giọng nói cảm ơn. Cảm ơn ta cái gì? Tưởng Đào Chi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cảm ơn ngươi ngày đó đi ra mắt, để ta biết Thẩm Tư Viễn, cảm ơn ngươi đem hắn nhường cho ta. Nguyễn Hồng Trang một mặt chân thành nói. Thấy Nguyễn Hồng Trang như thế thâm tình bộ dáng, phản phất gặp được Thẩm Tư Viễn đối với nàng mà nói, là thiên đại chuyện may mắn, để Tưởng Đào Chi không còn gì để nói, cũng có chút khó mà tin được. Ngươi xong, không nghĩ tới ngươi còn là cái yêu đương não. Nàng hoàn toàn không biết mình bỏ lỡ cái gì. Nguyễn Hồng Trang mỉm cười không có giải thích, càng không có phản bác, đối với Thẩm Tư Viễn hiểu rõ càng sâu, nàng lại càng thấy phải tự mình may mắn. Dù sao có thể so với nhân gian chi thần tồn tại, làm nữ nhân của hắn, vui vẻ quả thực khó mà tưởng tượng. Yên tâm đi, ta sẽ không quên ngươi.
Nguyễn Hồng Trang khẽ bóp Tưởng Đào Chi gương mặt, mang theo vài phần nghịch ngợm nhẹ cững. Tinh lực tràn đầy về sau, tâm linh của nàng tựa hồ cũng trở nên càng thêm hoạt bát. Thế nhưng là Tưởng Đào Chi lại là một mặt ghét bỏ đẩy ra tay của nàng. "Đừng đụng ta, ngươi bẩn." Dứt lời còn một trận nhe răng trợn mắt, chọc cho Nguyễn Hồng Trang ý cười đầy mặt. Thế nhưng là rất nhanh nàng lại hiếu kỳ tiến lên trước nhỏ giọng hỏi thăm: "Các ngươi làm mấy lần? Hắn lớn hay không? Độ bền ra sao?" Không thể không nói, nữ nhân tư mật thoại đề, tiêu chuẩn chi lớn, có lúc làm cho nam nhân quả thực khó mà tưởng tượng. Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa trả lời nàng, cái này khiến Tưởng Đào Chi rất là thất vọng, cảm thấy mình lọt vào nghiêm trọng nhất phản bội, nàng phồng lên miệng, rất tức giận. "Tốt, trước đừng nóng giận, ta có chút sự tình cho ngươi đi xử lý." "Chuyện gì?" "Dương Hoàng Văn thế nào biết ta đi Hạ Kinh, hơn nữa còn biết ta chuyến bay, trực tiếp ở phi trường ngăn chặn ta." Nguyễn Hồng Trang một mặt nghiêm túc hỏi. Tưởng Đào Chi nghe vậy lấy làm kinh hãi, vội vàng khoát tay nói: "Không phải ta. Ta biết không phải ngươi, ta là cho ngươi đi điều tra thêm, là ai tiết lộ hành tung của ta." Nguyễn Hồng Trang nói. Tưởng Đào Chi nghe vậy nghĩ nghĩ, nháy mắt có hoài nghi đối tượng, nàng cho Nguyễn Hồng Trang an bài hành trình thời điểm biết được việc này đích xác rất ít người. "Cha được sau muốn thế nào làm?" Tưởng Đào Chi dò hỏi. "Tự nhiên là tử." Tưởng Đào Chi khỏe miệng nhu nhu, tựa hồ muốn nói không đến nỗi như thế nghiêm trọng, lại bị Nguyễn Hồng Trang liếc mắt chừng trở về. Đây chính là vì cái gì? Tưởng Đào Chi điều kiện gia đình rõ ràng phi thường tốt, nàng lại không làm được lão bản, chỉ có thể cho nàng làm phụ tá nguyên nhân, mặt từ mềm lòng, hung ác không hạ tâm. Cùng đối phương nói rõ ràng nguyên nhân, sau đó dựa theo bình thường quy trình sát hại, cho đối phương n một đền bù phương án. Tưởng Đào Chi nghe vậy lúc này mới nở nụ cười. Tấu chương xong, chương 154, công ty xin phép nghỉ chương 154, công ty xin phép nghỉ. Vương Siêu vừa tiến vào văn phòng, liếc mắt liền gặp được Thẩm Tư Viễn ngồi ở trên vị trí của mình, lập tức cười hỏi: "Thẩm Tư Viễn, ngươi đi Hạ Kinh trở về à, mang lễ vật không có?" "Không có." "Hại ta trắng chờ mong." "Có cái gì thật chờ mong, Thẩm Tư Viễn còn có thể mang cho ngươi cái Hạ Kinh lớn cô nàng trở về hay sao?" Cùng hắn tựa lưng vào nhau ngồi Trần Hạo lập tức quay đầu lại đến đôi nói: "Ta là nói Hạ Kinh đặc sản, thịt bị nướng, còn là những cái này cái gì lư đã cồn. Lần trước ăn lư đã cồn, kém chút không có đem ta cho nghẹn chết." Ngồi ở bên cạnh hắn Thái Vĩ cường nói: "Đặc sản liền muốn tại nơi đó ăn, rời đi nơi đó, liền không có cái kia vị." "Đúng rồi, hôm trước Hạ Kinh phát sinh chuyện này thời điểm, ngươi vừa vặn cũng tại Hạ Kinh a. Có phải là thật hay không, ngươi có trông thấy sao?" Lý Khang tò mò hỏi. Trải qua một ngày hai đêm lên men, trên mạng hiện tại là một mảnh vũng nước đục, nói cái gì đều có. Có nói là ánh đèn đặc hiệu, có nói là pháo hoa tú, cũng có nói quốc gia đang thử dùng vũ khí mới, cái này thuộc về hoàn toàn không có đầu óc, nào có vũ khí mới tại thủ đô thử, bất quá rất hiển nhiên, có người tại mang thiết đấu, ý đồ che giấu trận tướng. Thẩm Tư Viện nghĩ thầm, ta nào chỉ là trông thấy, ta còn tham dự. Bất quá vẫn là vừa cười vừa nói, không biết, ta lúc ấy tại khách sạn ngủ, đệ nhị thiên tài biết. Đám người nghe vậy, đều tiếc hận. Sau đó nhao nhao nghị luận lên việc này. "Đúng rồi, Thẩm Tư Viễn, ngày hôm qua giấy nghỉ phép, nhớ kỹ bù một xuống cho ta." Ngồi ở phía đối diện Chu Xuyên đem đầu theo ngăn cách đưa ra ngoài. "Được." Thẩm Tư Viễn đến công ty thời điểm, đã lúc trước đài bên kia cầm giấy nghỉ phép. Lúc này nghe vậy, vừa bạn biết lên đưa tới cho Chu Xuyên ký tên. Chu Xuyên nghe vậy, nhìn lướt qua về sau, lập tức kinh ngạc nói: "Ngươi còn muốn xin phép nghỉ?" "Đúng, lại mời 3 ngày, bất quá ngươi yên tâm, công tác ta khẳng định trước làm tốt." Thẩm Tư Viễn nói. "Hôm nay là thứ 3, hắn theo thứ 4 bắt đầu mời, kể từ đó đến thứ 6, hắn hết thể liền có 5 ngày thời gian, cái này đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Ngày hôm qua xin phép nghỉ đơn ta có thể ký, nhưng là ngày mai xin phép nghỉ đơn, ngươi muốn đi tìm giám đốc ký tên." Chu Xuyên nói tới giám đốc, chỉ là vong du bộ giám đốc Trịnh Sán, công ty quy định, xin phép nghỉ 3 ngày, hoặc là 3 ngày trở lên, nhất định phải tìm giám đốc ký tên. "Được, ta biết." Thẩm Tư Viễn cũng biết việc này hắn không làm chủ được, thế là một lời đáp ứng, chuẩn bị chờ chút đi tìm Trịnh Sán. "Mời như thế nhiều giả, là trong nhà có cái gì sự tình sao?" Chu Xuyên đem ký xong chữ xin phép nghỉ đơn đưa tới thời điểm, quan tâm hỏi một câu. Hắn người lãnh đạo này kỳ thật vẫn là rất không tệ, trừ tính tình mềm một điểm bên ngoài, trong ngày thường cùng tất cả mọi người là bằng hữu ở chung. "Không có cái gì, chuẩn bị trở về quê quán một chuyến." Thấy Thẩm Tư Viễn tựa hồ không quá nguyện ý nói, Chu Xuyên cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Đợi đến buổi trưa, Thẩm Tư Viễn sự tình loay hoay không sai biệt lắm, lúc này mới cầm xin phép nghỉ đơn, đi tới Trịnh Sán văn phòng. Gõ cửa một cái, bên trong lập tức chuyển đến Trịnh Sán thanh âm. "Tiến đến." Thẩm Tư Viễn đẩy cửa đi vào, liền gặp Trịnh Sán đang ngồi ở trước bàn chơi game. "Tốt ta, công ty game, chơi game không có cái gì thật kỳ quái." Thẩm Tư Viễn đem xin phép nghỉ đơn đưa tới nói: "Trịnh tổng, ta nghĩ xin nghỉ 3 ngày, làm phiền ngươi phê một chút." Trịnh Sán đưa ánh mắt theo trên màn ảnh máy vi tính rời đi, thấy là Thẩm Tư Viễn, thế là tạm dừng trò chơi, cầm lấy xin phép nghỉ chỉ nhìn liếc mắt, thấy Chu Xuyên đã ký qua chữ. Hắn hơi suy tư, trực tiếp cầm lấy bên cạnh bút, một bên ký tên còn vừa nói: "Trong nhà có việc à?" "Đúng, trong nhà có một chút sự tình." Thẩm Tư Viễn thuận hắn nói: "Thời gian này có đủ hay không, muốn hay không thường xuyên mời mấy ngày?" Trịnh Sán nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, Trịnh Sán cũng không có như thế dễ nói chuyện. Bất quá vẫn là chặn lại nói: "Đủ rồi, cảm ơn Trịnh tổng." "Ừm, không đủ trực tiếp nói với Chu Xuyên, trở về bổ sung, chỉ cần đem an bài công việc tốt là được." Trịnh Sán đem xin phép nghỉ đơn đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn còn muốn đem những này xin phép nghỉ đơn đưa đến phòng tài vụ mỗi tháng chấm công cần dùng đến. Thẩm Tư Viễn lần nữa nói tạ, sau đó ra giám đốc văn phòng. Nhìn xem trên tay ký xong xin phép nghỉ đơn, Thẩm Tư Viễn giật mình nghĩ tới một chuyện.
Ngày ấy Trịnh Sán trong thang máy nhìn thấy hắn nói chuyện với Tưởng Văn Hân, sau đó còn để Chu Xuyên đến nghe ngóng bọn hắn quan hệ. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói một câu là thân thích, có lẽ chính là nguyên nhân này, Trịnh Sán mới thái độ tốt hơn nhiều. Thẩm Tư Viễn không biết là mấy ngày nay Tưởng Văn Hân cũng không tới làm, cho nên Trịnh Sán chuyện đương nhiên liên tưởng đến trong nhà hắn có việc, dù sao hai người là thân thích, khẳng định đều muốn tham gia. Thẩm Tư Viễn cầm hai tấm xin phép nghỉ đơn, đi tới phòng tài vụ, nhìn lướt qua Tưởng Văn Hân, gặp nàng không đến, nghĩ đến là ở nhà bồi đầu đầu. Thế là trực tiếp đi hướng dáng người hơi mập, mang theo một bộ kính đen phó kế toán. Vong Du bộ đơn thanh lý cùng xin phép nghỉ đơn, đều là nàng tại quản lý. Phó kế toán, xin phép nghỉ đơn, lãnh đạo đã ký qua chữ. Phó kế toán nhìn lướt qua, thấy lãnh đạo đã ký tên, cũng không có cái gì sai lầm địa phương, lúc này mới gật đầu nói, thả cái này đi. Thẩm Tư Viễn quay người muốn đi, lại bị phó kế toán cho gọi lại. Người đem lần trước thanh lý cho các ngươi bộ môn mang về. Phó kế toán theo trong ngăn kéo cầm ra một chồng bị bọc giấy tiền. Mở ra trong giấy tiền vụn vụn vặt vặt, thậm chí còn có tiền hảo, mà trên tờ giấy kia ghi chép là mỗi người thanh lý số tiền. Đi. Chút chuyện nhỏ này, Thẩm Tư Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là phó kế toán lại để cho hắn ký tên, này mới khiến hắn lấy đi. Hoa, thanh lý cuối cùng xuống tới, trông cậy vào nó ăn cơm đâu, đã đói hơn một tuần lễ. Nhìn thấy tiền, tất cả mọi người rất vui vẻ, nhất là Vương Siêu, phá lệ khoa trương. Tên ngốc này là hàng tháng ánh sáng, hơn nữa còn là loại kia nửa trước cái nguyện hồng hồng hỏa hỏa, nửa sau cái nguyện ăn chấu nuốt đồ ăn loại kia. Mạn Chi tỷ, đây là ngươi thanh lý tiền. Thẩm Tư Viễn dựa theo trên giấy ghi chép, từng cái cho đám người phát xuống dưới. Lâm Mạn Chi đưa tay tiếp nhận, vừa cười vừa nói, ta nhìn bằng hữu của ngươi vòng, bạn gái của ngươi đích xác xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình vòng bằng hữu không có đem Lâm Mạn Chi che lại sao? Thẩm Tư Viễn công tác cùng sinh hoạt được chia rất thành, cho nên đồng sự mặc dù đều thêm hệ chặt hảo hữu, nhưng đều bị hắn che đậy vòng bằng hữu, hắn không nhìn đối phương, cũng không cho đối phương nhìn. Tựa hồ nhìn ra Thẩm Tư Viễn nghi hoặc, Lâm Mạn Chi nói, là Thính Vũ cho ta nhìn, bất quá ngươi vậy mà che đậy vòng bằng hữu của ta. Tất cả đồng sự đều che đậy, không chỉ ngươi một cái. Thẩm Tư Viễn có chút lúng túng nói, nhưng trong lòng đang nghĩ, Giang Thính Vũ quên đi xóa, bất quá những việc này, lòng dạ biết rõ là được, nói ra liền có chút xấu hổ. Mà ngồi ở bên cạnh Lâm Mạn Chi Lý Văn Quyền, nghe vậy trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nói, Thẩm Tư Viễn, ngươi giao nữ bằng hữu rồi. Tốt ra hỏa, cái này mọi người toàn bộ biết. Chỉ có Chu Xuyên, trong đôi mắt hiện lên cơ trí, phản phất đã nhìn rõ hết thảy. Đợt, buổi chiều còn có hai chương, bất quá khả năng chậm một chút, cảm tạ mọi người duy trì. Tấu chương xong, chương 155, Khôi Hải nữ cũng có mùa xuân chương 155, Khôi Hải nữ cũng có mùa xuân biên tiểu doanh lúc còn rất nhỏ liền ảo tưởng qua. Chính mình lớn lên sau, là giống sát vách đại tỷ tỷ, liệt diễm môi đỏ sóng lớn. Còn là giống đường phố đối diện tiểu tỷ tỷ, thân nhẹ thể nhu la lị âm. Tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Viên tiểu doanh lớn lên sau, đã không có trưởng thành thành thục xinh đẹp đại tỷ tỷ, cũng không có trưởng thành thanh thuần xinh xắn tiểu tỷ tỷ. Nàng trưởng thành một cái khôi hài nữ, mặc dù không lâu lắm tàn, nhưng là cùng chính mình hồi nhỏ tưởng tượng khác rất xa. Một tấm mặt tròn nhỏ, chưa từng nói ba phần cười, người khác đều nói nàng cười đến đẹp mắt, cho tới bây giờ đều không nói dung mạo của nàng đẹp mắt. Bất quá nàng theo nhỏ tính cách ngay thẳng, tuyệt không bên trong hao tổn, chỉ có nhớ tới việc này thời điểm, sẽ thất lạc không lâu sau. Trong ngày thường thời gian nên thế nào qua liền thế nào qua, không bị ảnh hưởng chút nào. Cũng bởi vì dạng này tính cách, đi học lúc, vô luận nam nữ, đều trô đến quan hệ rất tốt. Hoàn toàn không cần cố gắng, nàng tựa hồ trời sinh liền giỏi về cùng người liên hệ. Nàng trời sinh thích ăn, mê, yêu ba ba mụ mụ, nàng sinh hoạt tại một cái cực kỳ hạnh phúc nguyên sinh gia đình. Ba ba là cao trung lão sư, mụ mụ là một nhà nhỏ luật chỗ luật sư, điều kiện gia đình mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng là thường thường bậc trung chi gia. Trừ học tập đi lên từ phụ mẫu lại nhảy bên ngoài, cuộc sống của nàng tất cả đều là ánh nắng. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, nàng cũng có chính mình buồn rầu. Nàng cũng muốn có cái xoáy khí bạn trai, đàm một trận ngọt ngào yêu đương. Thế nhưng là nàng đem chính mình bạn nam giới nghĩ một vòng, lại phát hiện không có một cái thích hợp. Mặc dù dáng dấp lại cao lại xoáy lại có tài không ít, nhưng là trên cơ bản đều bị nàng cho chỗ thành bản thân, quá quen, không tốt hạ thủ. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn làm bạn trai ta? Làm Chu Hán Minh dạng này nói với nàng thời điểm, nàng chấn kinh đến tròng mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Nàng hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi vậy mà muốn ngủ ta? Hai người từ tiểu học liền bắt đầu nhận biết, Chu Hán Minh học giỏi, thân thể yếu, mà Viên Tiểu Doanh thì thuộc về loại kia học tập không được tốt, nhưng là tinh lực tràn đầy, chủ làm công dội. Ba ba thường xuyên cười nàng là cái nhị cát. Hai người này vốn không khả năng có gặp gỡ quá nhiều, nhưng là có một lần tan học, Viên Tiểu Doanh thấy Chu Hán Minh bị các lớp khác khi dễ, không chút nghĩ ngợi liền tiến lên, đem hắn cản ở sau người, cuối cùng nhất nàng cùng Chu Hán Minh cùng một chỗ bị người cho đánh đến mắt mũi sưng bầm. Ngươi tại sao muốn giúp ta? Ngươi thế nhưng là lớp chúng ta học sinh xuất sắc, ngươi nếu là bị thương, hậu thiên cả lớp đề thi chung tham gia không được. Chu lão mũ thế nhưng là sẽ thật mất mặt à, lớp chúng ta cũng thật mất mặt, kia. Yeah. Viên Tiểu Doanh trong miệng Chu lão mũ là bọn hắn chủ nhiệm lớp, một cái trung niên đại thúc, bởi vì đầu hói, cho nên một năm bốn mùa mang theo một cái mũ, thế là cho hắn lên cái Chu lão mũ tên hiệu. Viên Tiểu Doanh mặc dù thành tích học tập không thế nào, nhưng là lớp vinh dự cảm giác còn là rất mạnh, đối với Chu lão mũ cũng rất là tôn kính, mặc dù hắn thường xuyên cùng với nàng cha mẹ tố cáo. Thế là Chu Hán Minh cùng Viên Tiểu Doanh trở thành bằng hữu. Mặc dù Chu Hán Minh một mực ở dần sáu học tập cho Viên Tiểu Doanh không ít trợ giúp, nhưng là đồ đần trên cơ bản là không có cứu. Vô luận thế nào phụ đạo, Viên Tiểu Doanh thành tích vẫn như cũ là nửa đời trong lớp bộ tản bộ. Chính nàng ngược lại là rất lạc quan, tối thiểu nhất còn so lớp học một nửa mạnh. Chờ thêm sơ trung, hai người còn là một trường học, không phải là bởi vì Viên Tiểu Doanh học giỏi, cũng không phải bởi vì Chu Hán Minh học tập kém. Đây là một chỗ coi như không tệ sơ trung, Viên Tiểu Doanh sở dĩ có thể lên, thuần túy là bởi vì nhà nàng thuộc về trường này học khu phòng. Bởi vì cha mẹ nàng biết mình nữ nhi học tập liệu, nếu là dựa theo chọn trường học tiêu chuẩn, khẳng định là bên trên không được, thế là sớm ngay tại trường học phụ cận mua phòng. Cứ như vậy Chu Hán Minh cùng Viên Tiểu Doanh vẫn như cũ tại một trường học, bất quá không tại một lớp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng quan hệ của hai người, thường xuyên cùng nhau ăn cơm, đi ra ngoài chơi. Chờ thêm cao trung, hai người lại tại một trường học, lần này không phải là bởi vì phòng ở nguyên nhân, mà là ba nàng chính là cái này chỗ cao trung lão sư. Cho nên có thể nói, từ lúc vừa ra đời, cha mẹ nàng liền đem nàng nhân sinh an bài đến rõ ràng, dù cho nàng không quá cố gắng. Kỳ thật Chu Hán Minh trong suy nghĩ của nàng cũng không đặc biệt, bởi vì tính cách hoạt bát, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều rất tốt bằng hữu, Chu Hán Minh chỉ là trong đó một cái thôi. Nhưng là rất hiển nhiên, đối với tính cách có chút hướng nội quái gở Chu Hán Minh đến nói, cũng không phải là như thế. Thi đại học là cái đường ranh giới, Viên Tiểu Doanh phụ mẫu cũng chỉ có thể đem nàng an bài đến cao trung, đại học còn là cần chính nàng cố gắng kiểm tra. Mặc dù nàng rất cố gắng, nhưng là thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng liền bình thường, kiểm tra cái không tốt cũng không xấu đại học, liền như là nhân sinh của nàng đồng dạng. Nhưng là Viên Tiểu Doanh vẫn như cũ thật cao hứng, bởi vì có thể thoát ly phụ mẫu, có thể đi thành thị mới, có thể ăn vào khác biệt mỹ thực, còn có thể giao đến bằng hữu mới. Cho nên nàng đại học mấy năm xuống tới, mặc dù tri thức không có học được bao nhiêu, nhưng là bằng hữu lại giao không ít, nhưng có thể cùng nàng cùng nhau chơi cũng rất ít. Uy, Mục Hân, thứ bảy cùng đi ăn lẩu a. Không được, ta muốn cùng bạn trai đi leo núi. Cái kia Giang Hải Linh, ngươi đây, thứ bảy ngươi có rảnh không?
Không có, thứ bảy ta bạn trai cùng sát vách trường học nam sinh chơi bóng, ta muốn đi cho hắn cố lên.
Chu Chu.
Không có.
Hiểu Mai.
Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Thử, không phải liền là bạn trai sao?
Có cái gì không tầm thường?
Đúng thế, thật là khó lường.
Bốn ta cũng đi tìm người bạn trai.
Viên Tiểu Doanh khí thế mười phần địa đạo.
Nàng lời này, để phòng ngủ mấy vị tới tinh thần.
Khoa máy tính hướng Hoa Tài làm sao, ngươi không phải cùng hắn quan hệ rất tốt sao?
Không được, hắn ăn mì không thả rau thơm, đây quả thực không thể nhịn.
Cái kia Tô Ưng Bình đâu?
Lại cao lại xoái, ta thấy các ngươi thường xuyên cùng đi nhà Thiên Văn.
Hắn quá cao quá gầy, như cái cành ngay, trọng yếu nhất chính là, xem phim hắn vậy mà sợ quỷ, hướng trên người ta gót, hắn nhưng là nam sinh ai?
Chính bạn bằng đâu?
Hắn không cao cũng không thấp, thường xuyên mua cho ngươi đồ ăn vặt, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lại nhu thuận.
Đúng, không cao cũng không đẹp trai, ta cũng cho hắn mua qua không ít đồ ăn vặt tốt à, lại không phải ăn không hắn, mà lại hắn tính cách giống cha ta nếu là đi cùng với hắn, cảm giác lại tìm cái cha.
Ha ha, Viên Tiểu Doanh, không nghĩ tới người còn rất bắt bẻ, tiếp tục như vậy, ngươi lại biến thành lão cô bà.
Ý gì sao?
Ta nói với các ngươi, ta nhất định sẽ tìm một cái lại cao lại xoáy lại có tài bạn trai.
Viên Tiểu Doanh vũ không lớn bộ ngực, lời thề son sắt.
Sau đó Chu Hán Minh xuất hiện ở trước mặt hắn.
Ngươi nói ngươi là Chu Hán Minh?
Ngươi là đi cây vậy?
Còn là đi Thái Lan?
Viên Tiểu Doanh kinh ngạc đến không ngậm miệng được.
Trong ấn tượng Chu Hán Minh mang theo một bộ kính đen, suốt ngày trầm mặc ít nói cúi đầu, cùng trước mắt mang theo một bộ mắt kính không đành, nhã nhặn nho nhã xoáy ca quả thực tưởng như hai người.
Cho nên, ngươi có muốn hay không cân nhắc kết giao thử một chút?
Ngươi không có bạn trai, ta cũng không có nữ bằng hữu, ngươi nhìn, hết thảy là như thế hoàn mỹ, chúng ta trời sinh là một đôi.
Lời nói còn có thể nói như vậy sao?
Bất quá thật thú vị, Viên Tiểu Doanh cười ha ha.
Thế là nàng có bạn trai.
Một cái lại cao lại xoáy lại có tài bạn trai.
Đợt, còn có một chương, muốn chậm một chút, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 156, ý thức giáng lâm chương 156, ý thức giáng lâm sát vách liệt diễm môi đỏ sóng lớn cuối cùng nhất gả cho một cái đầu hói lao nam nhân.
Đường phố đối diện thân nhẹ thể nhu la lị âm tìm cái thường xuyên bạo lực gia đình giàu mỡ nam.
Cho nên nhân sinh không đến cuối cùng nhất, ai cũng không phải bên thắng.
Viên Tiểu Doanh cảm thấy mình chính là lớn nhất bên thắng, bạn trai nàng lại cao lại xoáy lại có tài, mấu chốt nhất chính là đối với nàng toàn tâm toàn ý, trung trinh không nhị.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn thua.
Vận mệnh phảng phất cùng với nàng mở cái cho đùa, tại nàng hạnh phúc nhất thời điểm, im bặt mà dừng, nàng chết rồi.
Nàng biến thành một sợi cô hồn, trên thế gian đồng bền.
Trơ mắt nhìn xem suốt ngày rơi lệ mẫu thân, than thở phụ thân, còn có đối sinh hoạt đánh mất cái tình, như là con rối bạn trai. Tất cả mọi người nói nàng như cái mặt trời nhỏ, chiếu sáng tất cả mọi người. Nhưng mặt trời dập tắt sau, tất cả bị nàng chiếu sáng người, đều sẽ bị bóng tối bao trùm.
Nàng không nghĩ rằng này.
Thế nhưng là thế gian rất nhiều chuyện, không phải ngươi có muốn hay không?
Ta có phải là rất thảm?
Viên Tiểu Doanh ngồi xếp bằng ở bên người Đoá Đoá, mặt mũi tràn đầy bi thương.
Đoá Đoá lắc đầu, lại gật gật đầu, bởi vì nàng hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì.
Sở dĩ gật đầu, là cảm thấy nàng bộ dáng bây giờ, xem ra có chút thảm.
Vậy ngươi có thể hay không dạy một chút ta, thế nào hiện hình?
Viên Tiểu Doanh nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt đem đầu đưa tới.
Đoá Đoá lắc đầu, ta sẽ không, phải tìm Viên chủ ca ca, để ca ca dạy ngươi.
Vậy ngươi dẫn ta đi gặp ngươi ca ca, ta tự mình đi cầu hắn.
Viên Tiểu Doanh lập tức nói.
Đoá Đoá nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến Minh hai vợ chồng.
Hai vợ chồng kỳ thật cũng đã sớm chú ý tới Đoá Đoá đối với hư không nói chuyện, biết chắc là có những người khác tại.
Nói thật ra, trong lòng có chút mau mau, mặc dù Đoá Đoá cũng là quỷ, nhưng đó là nữ nhi của bọn hắn, là không giống.
Cái này cũng không kỳ quái, cùng một cái người xa lạ đợi tại cùng một cái không gian, đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên, huống chi là một cái lạ lẫm quỷ.
Thế nào rồi?
Lâm Kiến Minh thấy Đoá Đoá tựa hồ có lời nói,
thế là xoay người tiến đến trước mặt nàng. Chỉ cần Đoá Đoá cần, có quỷ lại như thế nào? Tỷ tỷ muốn để ta mang nàng đi tìm ca ca. Đoá Đoá nói. Lâm Kiến Minh tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nói, vậy chính ngươi nguyện ý sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi liền mang nàng đi, không quá sớm điểm trở về. Viên Tiểu Doanh ở một bên nghe vậy một mặt mừng rỡ, cuối cùng thuyết phục cái này tiểu gia hỏa, thật sự là không dễ dàng. Thế nhưng là Đoá Đoá một câu, nháy mắt đem nàng trò kéo về hiện thực. Không nguyện ý. Viên Tiểu Doanh một mặt sinh không thể luyến, hại nàng trắng trở mong, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là nàng cũng không phải là cái gì người xấu, vẫn còn không đến nỗi giận chó đánh mèo một đứa bé. Lâm Kiến Minh nghe vậy, trong lòng ngược lại là đại hỉ, bất quá vẫn là nói, kia liền nói cho hắn Thẩm tiên sinh ở nơi đó, để chính nàng đi. Đúng thế, ta có thể tự mình đi. Viên Tiểu Doanh nghe vậy lập tức lại cao hứng, tiểu muội muội một nhà quả nhiên đều là người tốt. Nàng hưng phấn đến như cái nhị cấp ngồi xổm ở một bên. Thế nhưng là Đoá Đoá lại là lắc đầu. Ta cũng không biết ca ca ở nơi đó, bởi vì ngươi để nàng tìm Thẩm Tư Viễn, nàng biết thế nào tìm, hỏi nàng thế nào đi, nàng là thật không biết. Viên Tiểu Doanh ở một bên, cảm giác lòng của mình cùng ngồi xe cắp treo bất ổn, sắp đột tử. Tốt ta, nàng không trái tim, mà lại cũng chết rồi. Sau đó nàng liền bị chính mình cái này địa ngục trò cười làm vui. Đoá Đoá nhìn về phía cái này kỳ quái đại tỷ tỷ, mặc dù cảm thấy nàng kỳ quái, nhưng lại để nàng cảm thấy thân thiết. Đại khái là bởi vì nàng một mực đang cười đi, dù cho nàng nói mình rất thảm thời điểm, kỳ thật cũng là một mực đang cười. Cho nên nàng còn là rất muốn giúp cái này đại tỷ tỷ. Thế là nàng nói, ta hỏi một chút ca ca. Vô luận là Lâm Kiến Minh vợ chồng, còn là một bên Viên Tiểu Doanh cùng Lâm Lập Ba, đều không có rõ ràng Đoá Đoá những lời này là ý gì. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền kiến thức đến. Ca ca. Đoá Đoá dưới đáy lòng kêu gọi một tiếng. Ngay tại đi làm Thẩm Tư Viễn vì đó sững sờ, sau đó lên tiếng. Ta tại. Ách. Hắn bị truyền nhiễm. Có cái đại tỷ tỷ muốn gặp ngươi. Đoá Đoá nói. Câu nói này đã không phải là trong lòng mặc niệm, mà là nói thẳng ra. Đại tỷ tỷ. Một cái chơi vui đại tỷ tỷ. Đoá Đoá nói. Viên Tiểu Doanh ở một bên một mặt đương nhiên, cái gì gọi tốt chơi? Liền không thể là xem được không? Mà lại nàng là tại cùng ai nói chuyện? Chẳng lẽ còn có ta cái này quỷ không nhìn thấy quỷ? Thế là nàng nằm dạp trên mặt đất, xoay người bệnh lên cái mông, tìm kiếm khắp nơi bộ dáng, Đoá Đoá lại bị nàng làm cười. Đích thật là rất thú vị. Thẩm Tư Viễn ý thức dáng lâm đến Đoá Đoá trên thân thời điểm, vừa vặn liền thấy Viên Tiểu Doanh bộ này buồn cười bộ dáng, cũng không nhịn được vui. Đoá Đoá thanh âm, vốn là giọng trẻ con non nớt, mềm manh, lúc này lại bỗng nhiên biến thành hùng hậu trưởng thành giọng nam, mọi người đều là giật mình. Đặc biệt là nằm dạp trên mặt đất Viên Tiểu Doanh, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đoá Đoá. Thẩm tiên sinh. Lâm Kiến Minh hít sâu một hơi, hỏi dò. Là ta. Thẩm Tư Viễn nói. A, Thẩm tiên sinh tốt. Nhất thời không nói chuyện Tống Thanh Vi vội vàng tiến lên tiếng chào hỏi, sau đó một mặt lo âu nhìn xem Đoá Đoá. Đừng lo lắng, ta chỉ là ý thức giáng lâm, Đoá Đoá rất tốt, sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Đám người một mặt mộng bức, đây là cái gì tiểu chúng? Ý thức giáng lâm, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Ngươi trước đó còn nói ngươi chỉ là có chút năng lực người bình thường. Lâm Kiến Minh cả nhà trong lòng tiên là vô cùng phức tạp. Các ngươi sự tình làm thỏa đáng sao? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Đều làm thỏa đáng, ngày mai chúng ta liền trở về. Lâm Kiến Minh nói. Bọn hắn chuẩn bị đem Đoá Đoá thi cốt màu trắng hạ táng. Ta có chút sự tình muốn rời khỏi Tân Hải mấy ngày, liền để Đoá Đoá tạm thời cùng với các ngươi, bất quá tận lực không muốn trước mặt người khác hiện hình, hoặc là tìm cái lý do thích hợp. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Cảm ơn Thẩm tiên sinh, cảm ơn. Vợ chồng hai người nghe vậy vội vàng nói lời cảm tạ, còn như Lâm Lập Ba, nào có hắn nói chuyện phần. Thần tiên đại nhân, van cầu ngươi giúp ta một chút, van cầu ngươi. Viên Tiểu Doanh nghe xong thần tiên muốn rời khỏi Tân Hải, vội vàng quỳ xuống, chắp tay trước ngực, đầu giảm xuống đất quỳ trên đất. Ngươi không cần như thế. Thẩm Tư Viễn trực tiếp nói cho Viên Tiểu Doanh một cái địa chỉ, sau đó theo Đoá Đoá trong ý thức lui ra ngoài. Cảm ơn. Viên Tiểu Doanh lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Không khách khí. Đoá Đoá nói. Lần này lại là tiểu nữ hải cái kia mềm manh đồng âm. Viên Tiểu Doanh ngẩn ngơ, sau đó nói, thần tiên đi a. Đoá Đoá gật gật đầu. Viên Tiểu Doanh cười nói, vậy ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Nói, nàng đối với Đoá Đoá khoát khoát tay, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn xem Đoá Đoá nhìn về phía cổng ánh mắt, Lâm Kiến Minh nhỏ giọng hỏi, đi rồi sao? Đoá Đoá gật đầu. Tống Thanh Vi ở một bên thì là quan tâm nói, Đoá Đoá, ngươi không sao chứ? Đoá Đoá lắc đầu. Lâm Lập Ba rất hiếu kỳ, ngươi cùng Thẩm tiên sinh, cách như thế xa, cũng có thể đối thoại liên hệ sao? Hắn nói đến rất biển chuyện, Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nhìn hắn một cái, cũng không có ngăn lại, bọn hắn hiếu kỳ. Đoá Đoá mang theo mấy phần đắc ý nói, kia là đương nhiên, ca ca nói ta là hắn hộ pháp đồng tử a, chỉ cần trong lòng ta nghĩ đến ca ca, ca ca liền có thể nghe thấy ta nói chuyện. Lâm gia người một nhà lần nữa sợ hai thán phục Thẩm Tư Viễn năng lực, sau đó Lâm Kiến Minh đối với Lâm Lập Ba nói, ta và mẹ của ngươi mang Đoá Đoá trở về, ngươi trước lưu tại Tân Hải, nhìn xem có hay không hoàn cảnh tốt cư xá, mua hai bộ phòng ở, ta chuẩn bị cùng mẹ ngươi chuyển tới Tân Hải đến ở một thời gian ngắn. Các ngươi muốn tới Tân Hải định cư? Lâm Lập Ba có chút giật mình. Dù sao chúng ta đã về hưu, ở nơi đó không giống. Lâm Kiến Minh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đoá Đoá, Lâm Lập Ba lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Thế là gật đầu nói, vậy được đi, các ngươi cao hứng liền tốt, bất quá cũng không cần mua hai bộ, mua lớn một chút liền tốt, ta đến Tân Hải, cùng các ngươi ngủ cùng chỗ liền có thể, làm gì phân hai chỗ. Không phải à, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia một bộ không phải cho ngươi ở, là đưa cho Thẩm tiên sinh, cho nên à, hai bộ tốt nhất là tả hữu liền nhau, thực tế không được, tối thiểu nhất muốn tại một cái cư xá. Lâm Lập 3. DS, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 157, an bài công việc chương 157, an bài công việc Thẩm Tư Viễn, bạn gái của ngươi lớn lên cái dạng gì? Xinh đẹp không? Quyền sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên bình thường, cũng liền như thế. Nàng là làm cái gì? Làm buôn bán bên ngoài. Cái kia tiền lương hẳn là rất cao a. Hẳn là vẫn được, ta không có hỏi. Thời điểm nào để chúng ta nhìn một chút? Sau này có rất nhiều cơ hội. Thẩm Tư Viễn cùng các đồng nghiệp một hỏi một đáp. Mà Chu Xuyên cùng Lâm Mạn Chi một trước một sau, dùng im lặng ánh mắt nhìn xem hắn. Một cái là gặp qua hắn bên trên một cỗ màu đỏ phe ra gì, ngươi gọi là tiền lương vẫn được. Một cái là gặp qua vòng bằng hữu của hắn, ngươi gọi là bình thường. Thẩm Tư Viễn cũng tại câu cá lao thả câu đại thiên thảo luận một tiếng chính mình xin nghỉ phép sự tình, dù sao cũng coi như cùng một chỗ lập nghiệp, chính mình không rên một tiếng biến mất không thấy gì nữa, dạng này không tốt lắm. Là trong nhà có cái gì sự tình sao? Đinh Hữu Quang lập tức quan tâm hỏi. Không có việc gì, liền về nhà một chuyến. Thẩm Tư Viễn nói. Ta nhớ được nhà ngươi chính là Tân Hải xung quanh a. Về nhà muốn ba ngày. Chu Chính Đạo hoàn toàn như trước đây ngay thẳng. Bạn gái của ngươi rất xinh đẹp. Nàng thích cổ sao? Lý Quân Phương nói. Thẩm Tư Viễn. Đem nàng cũng quên che đậy rồi. Thẩm Tư Viễn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra, quả nhiên là quên, gần nhất thêm hảo hữu đều quên đi che đậy vòng bằng hữu, hiện tại cũng không tốt trực tiếp đem nàng che đậy lại. Ngươi thế nào biết hắn nữ bằng hữu rất xinh đẹp? Chu Chính Đạo hỏi. Bởi vì nhìn thấy hắn vòng bằng hữu phát ảnh chụp. Lý Quân Phương nói. Chu Chính Đạo, hoa, ngươi thời điểm nào giao nữ bằng hữu, ta cũng không biết. Đinh Hữu Quang, ngươi vậy mà vòng bằng hữu che đậy ta. Chúng ta không phải huynh đệ sao? Thương Tâm. Hai người, hai loại khác biệt phản ứng góc độ, cũng nhìn ra tính cách khác biệt. Thẩm Tư Viễn lý trực khí chẳng nói, cha mẹ ta đều che đậy, huống chi là ngươi. Trước đó hắn cũng là dùng lời này về đối Lý Khang bọn người, hiệu quả phi thường tốt, mà lại hắn cũng đích xác che đậy phụ mẫu. Sở dĩ như thế, là bởi vì có vòng bằng hữu, bị bọn hắn nhìn thấy sẽ rất xấu hổ. Tỷ như hắn chơi game trang bị mới chuẩn bị, hoặc là xếp hạng chiến tích chờ một chút, đây là bọn hắn có thể nhìn sao? Đoán chừng lập tức gọi điện thoại khuyên nhủ hắn không muốn không làm việc đàng hoàng. Vậy ngươi tại sao không che đậy Lý Quân Vương? Chu Chính Đạo nói. Bởi vì nàng xinh đẹp a. Thẩm Tư Viễn chuyện đương nhiên nói. Lý Quân Vương lập tức phát mấy cái xấu hổ khuôn mặt tươi cười. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là có nữ bằng hữu người. Chu Chính Đạo chặn lại nói. Ta biết ta có nữ bằng hữu, cùng ta khen Lý Quân Vương xinh đẹp có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lý Quân Vương không xinh đẹp không? Thẩm Tư Viễn cố ý nói. Trong quần mấy người, ai không biết Chu Chính Đạo đối với Lý Quân Vương có chút ý tứ, đoán chừng Lý Quân Vương chính mình cũng rõ ràng, hắn đây là tại hộ ăn đâu. Đinh Hữu Quang không nói thêm gì nữa, ở bên cạnh yên tĩnh ngăn dưa. Ta không phải ý tứ này. Chu Chính Đạo nói. Ngươi có phải hay không ý tứ này ta không biết, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích, chính ngươi tự mình cùng Lý Quân Phương giải thích, không nói, công tác. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn đây là tại cho Chu Chính Đạo sáng tạo cơ hội đâu. Đinh Hữu Quang, một nhanh đến lúc tan việc, Chu Xuyên lại để cho Thẩm Tư Viễn đem chuyện công tác cùng Trần Hạo kể một chút. Dạng này nếu là gặp được chuyện gì, Trần Hạo liền có thể thay thế vì xử lý, không cần lại phiền phức liên hệ hắn. Còn như tại sao không giao cho ngồi ở hai bên người hắn tay Vương Siêu cùng Lý Khang, chỉ có thể nói lãnh đạo đối với bọn hắn tín nhiệm không đủ sâu, hai cái này đều là hố hàng. Chính mình sống đều thường xuyên vấn đề một đồng lớn. Nếu là Thẩm Tư Viễn đem trên tay hắn sự tình tùy tiện giao cho bọn hắn, đoán chừng không có vấn đề cũng có khả năng làm ra chút vấn đề đi ra. Mà lúc này đây, Nguyễn Hồng Trang cũng cho Thẩm Tư Viễn phát tới tin tức. Ban đêm muốn cùng đi ra ăn cơm sao? Thẩm Tư Viễn nghĩ đến trước đó cái kia mặt tròn cô nương, chính mình để nàng tại cửa tiểu khu chờ mình. Thế là nói, có thể a, bất quá ta có chút sự tình, cần về nhà một chuyến. Vậy ta lái xe tới đón ngươi, sau đó trước đưa ngươi về nhà, lại cùng đi ăn cơm. Nguyễn Hồng Trang nói. Ok, không có vấn đề. Chính đang ở tình yêu cùng nhật kỳ, Nguyễn Hồng Trang lộ ra đặc biệt dính người, sáng trưa tối không phải điện thoại chính là hệ chat. Dù cho hệ chat đều là ít có văn tự, không phải giọng nói, chính là hình tự sướng, bởi vì văn tự quá chậm, cũng không thể hoàn toàn biểu đạt tình cảm của nàng. A, ngươi hiện tại liền trở về sao? Tường Đào Chi thấy Nguyễn Hồng Trang mang theo bao theo văn phòng đi ra, hơi kinh ngạc. Trước kia Nguyễn Hồng Trang cũng không dạng này, nói nàng là cái cuồng công việc cũng không đủ, mỗi ngày đều là cuối cùng nhất một cái đi, có đôi khi cũng còn cần nàng nhắc nhở. Đúng, ban đêm ta có chút sự tình. Nguyễn Hồng Trang nói. Cần ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Tường Đào Chi vô ý thức nói. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang sự tình, đồng dạng đều là chuyện công tác, vô luận là rượu cục, còn là tụ hội, đều sẽ đem nàng cho mang lên. Tại Tân Hải cái này một mẫu ba phần đất bên trên, đặc biệt còn là hải vận mậu dịch một khối này, nàng Tường Đào Chi vẫn rất có mặt mũi. Không cần, việc tư. Nguyễn Hồng Trang nói. Ngươi làm cái gì? Trước kia liền ngay cả việc tư, đều là nói với ta, hiện tại đối với ta là qua loa cho xong, ngươi không điều ta. Đi đi đi. Nguyễn Hồng Trang lấy tay, một mặt ghét bỏ. Khẳng định lại là đi hẹn hò đúng hay không? Biết ngươi còn hỏi. Ai, xem ra ban đêm, chỉ có thể ta một người ăn cơm chiều, ta thật cô đơn. Nàng vừa nói, một bên lấy ánh mắt dùng sức nhìn Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang bị nàng làm cười. Chúng ta ban đêm không phải đi ăn cái gì ăn ngon, chỉ là đơn thuần hẹn hò. Tường Đào Chi nghe, lập tức cũng không muốn cùng đi, một mặt ghét bỏ mà nói, đơn thuần hẹn hò có thể gọi hẹn hò. Gọi là cuộc hội đàm. Không cùng ngươi bẩn, đi. Nguyễn Hồng Trang vác lấy bao, quay người rời đi. Tường Đào Chi thấy Nguyễn Hồng Trang cái kia phong thái xinh đẹp bóng lưng, đống nhiên sửng sốt. Tiếp lấy trùng điệp thở dài. Theo lên đại học nhận biết bắt đầu, hai người quan hệ một mực liền rất tốt. Cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ dạo phố, làm việc với nhau, thậm chí ngủ chung, quan hệ tốt đến như là thân tỉ muội. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác đối phương cách mình càng ngày càng xa. Có lẽ, ta cũng phải tìm người bạn trai rồi. Tưởng Đào Chi nghĩ thầm. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tưởng Văn Hân phát cái tin tức. "Tỷ, giới thiệu cho ta cái đối tượng." Tưởng Văn Hân tin tức về rất nhanh, nhưng tin tức nội dung để nàng tâm thật lạnh thật lạnh. "Đồ vô dụng, lăn ta đây là sao ngươi rồi?" Nàng bỗng cảm giác bị khuất. Tưởng Văn Hân so với nàng còn cảm thấy bị khuất đâu, đều không cách nào nói đi. Đặc biệt là tại nhìn Hạ Kinh đoạn video kia, lại lấy được đầu đầu chứng thực, nàng cảm giác chính mình quả thực cùng lúc trước mất đi đầu đầu thống khổ. "Ngươi thế nào liền như thế vô dụng đây? Suốt ngày chỉ có biết ăn ăn một chút." Tưởng Văn Hân oán niệm đều nhanh hóa thành thực chất, lúc này còn đến hỏi, vừa vặn đâm vào nàng trên họng súng, có thể có tốt tính mới là lạ. Nguyễn Hồng Trang không có để Chu sư phó đưa, mà là mở ra chính mình chiếc kia màu đỏ phe ra gì. Kỳ thật nàng không quá ưa thích như thế Trương Dương xe, nhưng trên phương diện làm ăn, có lúc Trương Dương sẽ hiển lộ rõ ràng thực lực. Chờ lái xe đi tiếp Thẩm Tư Viễn trên đường thời điểm, nàng đỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Tư Viễn trước đó nói lời. Nàng chế rêu Thẩm Tư Viễn không biết lái xe, Thẩm Tư Viễn nói hắn sau này là muốn ngự kiếm phi hành. Lúc ấy cảm thấy hắn nói hay lắm cười, hiện tại phát hiện, buồn cười có thể là chính nàng. Tấu chương xong, chương 158, cảm xúc giá trị chương 158, cảm xúc giá trị ta muốn hơi chậm một chút, ngươi chờ ta vài phút. Không có việc gì, không nóng nảy. Thẩm Tư Viễn vốn định chuẩn chút liền chạy, thế nhưng là không thể chạy mất. Bởi vì Chu Xuyên để hắn cùng Trần Hạo giao tiếp một chút, cho nên Thẩm Tư Viễn muốn cùng đối phương nói rõ ràng, thế là sẽ trở ngại một hồi. Chờ hắn ra văn phòng, trong hành lang đã tất cả đều là tan tầm đồng sự, đánh dưới thẻ ban đều muốn xếp hàng. Đinh Hữu Quang vậy mà cũng tại, bất quá không thấy Chu Chính Đạo, nhưng lúc này mới bình thường, bởi vì hắn muốn lưu lại tăng ca, hắn là lập trình viên, tăng ca mới là trạng thái bình thường. "Ngươi là đêm nay trở về, còn là buổi sáng ngày mai?" Đinh Hữu Quang hỏi. "Sáng mai trở về. Kia buổi tối muốn hay không đi ăn đồ nướng?" "Ta mời." Đinh Hữu Quang nói. "Ban đêm ta còn có chút việc, chưa nhớ, ngươi thiếu ta dừng lại." "Mà mẹ nó, cái này còn có ghi nợ." "Chờ một chút, tiểu tử ngươi sẽ không ban đêm đi hẹn hò a?" Đinh Hữu Quang đông nhiên kịp phản ứng. Hi hi, Thẩm Tư Viễn cười cười, xem như ngầm thừa nhận. "Lý Quân Phương nói bạn gái của ngươi rất xinh đẹp, có bao nhiêu xinh đẹp, cho ta xem một chút." Hắn tiến lên trước, một bộ tiện hề hề bộ dáng. "Sẽ có cơ hội, ngươi còn là nhanh lên trở về bồi nàng dâu đi, đừng luôn nghĩ ở bên ngoài đãng." Đinh Hữu Quang là có nàng dâu, hai người là bạn học thời đại học, nhà hắn tại Uy Hải, nhưng là vợ hắn là Tân Hải dân bản xứ, điều kiện gia đình không sai, bắt đầu nhà bọn hắn còn có chút chướng mắt Đinh Hữu Quang. Bất quá Đinh Hữu Quang người này năng lực mạnh, mà lại cố gắng lại tiến tới, tốt nghiệp không lâu liền mở cái GG tung ra công ty, lợi dụng trong đại học một chút tài nguyên, cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, kiếm được một khoản tiền. Cho nên hắn nhạc phụ lúc này mới đồng ý hắn cùng nữ nhi của hắn hôn sự, bất quá kết hôn sau, nghiệp vụ trưởng, công ty đóng cửa, lúc này mới đến Quang Huy An Nhiệm. Quang Huy An Nhiệm cũng coi là lúc trước hắn hợp tác đồng bạn, hắn cùng lao bản cũng nhận biết, cho nên tới sau tiền lương đãi ngộ cũng không thấp, nhưng là hắn vẫn như cũ không thỏa mãn hiện trạng, một mực đang tìm kiếm mới phát tài đường đi. Nhưng sự nghiệp chậm chạp không thấy khởi sắc, nàng dâu gần nhất lại mang thai, hắn áp lực còn là thật lớn. Hai người nói chuyện, cuối cùng đến phiên bọn hắn đánh thẻ. Nhưng đợi đến cửa thang máy, mới phát hiện lại là một đám người tại xếp hàng. Thẩm Tư Viễn dứt khoát không đợi, trực tiếp đi thang lầu. Đinh Hữu Quang thấy thế, cũng đuổi theo. Rất nhiều người tình nguyện chờ mười mấy phút thang máy, cũng không nguyện ý đi thang lầu, bởi vì những ngày ngồi phòng làm việc, thân thể đều hư cực kỳ. Nhưng là rất hiển nhiên, Đinh Hữu Quang không ở trong đám này, làm người phương Bắc hắn, tố chất thân thể cái kia thật là không lời nói. "Tư Viễn." Thẩm Tư Viễn vừa tới dưới lầu đại sảnh, Nguyễn Hồng Trang liền phất tay tiến lên đón. Đinh Hữu Quang nhìn một chút Nguyễn Hồng Trang, lại quay đầu nhìn một chút Thẩm Tư Viễn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Ngươi nghĩ đến không sai, bạn gái của ta." Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang vẫn rất có thể diện, tướng mạo đoan trang khí quyển, dáng người phong thái xinh đẹp, hôm nay giống như còn đặc biệt hóa trang, tóc bị kéo tại sau nào trước, lộ ra thon dài cái cổ. Mặc một thân nữ sĩ hưu nhàn Âu phục nhỏ, lộ ra cực kỳ thành thục giả dặn. Nàng tiến lên trực tiếp kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, hướng Đinh Hữu Quang lên tiếng chào hỏi. "Ngươi tốt." "Ngươi tốt, ta là bằng hữu của Thẩm Tư Viễn Đinh Hữu Quang." Đinh Hữu Quang chặn lại nói. "Nguyễn Hồng Trang, Tư Viễn nữ bằng hữu." Nguyễn Hồng Trang đem đầu hướng Thẩm Tư Viễn trên vai nhích lại gần. Lúc này trong đại sảnh có không ít tan tầm đồng sự, đều hướng phương hướng này nhìn qua. Nguyễn Hồng Trang dạng này đại mỹ nữ vốn là hấp dẫn người chú ý, mà Thẩm Tư Viễn cùng bọn hắn dù sao cũng là một cái công ty đồng sự, dù không quen thuộc, nhưng cũng quen mặt, lúc này gặp hai người thân mật bộ dáng, đều hơi kinh ngạc. Đương nhiên kinh ngạc nhất còn là phòng bận doanh mấy cái đồng sự, bọn hắn chạy tương đối nhanh, cho nên đợi đến dưới thang máy đến, vừa vặn gặp được Nguyễn Hồng Trang ôm Thẩm Tư Viễn cánh tay một màn này. "Thẩm Tư Viễn, bạn gái của ngươi?" Lý Khang trước hết hỏi. Chu Xuyên cùng Điền Vân Thụy mấy người dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn. "Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu a, mà lại lúc này đi lên góp cái gì?" Bất quá đã Lý Khang cùng hắn nói chuyện, Thẩm Tư Viễn cũng không thể giả vờ như làm như không thấy. Thế là chỉ có thể đem Nguyễn Hồng Trang cho mấy người từng cái làm giới thiệu, trong đó bao quát Lâm Mạn Chi cùng Lý Văn Quyên hai nữ nhân. Quả nhiên rất xinh đẹp. Lâm Mạn Chi trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Giang Thính Vũ thua không oan, đặt nàng nàng cũng lựa chọn trước mắt cái này. Thẩm Tư Viễn hoài nghi đây chính là Nguyễn Hồng Trang mục đích, rõ ràng nói xong trên xe chờ, nàng lại chạy tới công ty dưới lầu đại sảnh. "Đi." Giới thiệu xong, Thẩm Tư Viễn liền chuẩn bị lôi kéo Nguyễn Hồng Trang rời đi. Đúng lúc này Lý Khang lắc lư nói, các ngươi đi cái gì địa phương, muốn ta lái xe đưa các ngươi sao? Chu Xuyên mấy người lần nữa dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy người ta cái này tướng mạo, khí chất này, là thiếu tiền mua không nổi xe người. Bên cạnh Điền Vân Thụy vội vàng làm dịu lúng túng nói, muốn đưa cũng là ta đưa à, ta cùng Thẩm Tư Viễn vừa vặn thuận đường. Hắn lời này ngược lại là nói không sai, Thẩm Tư Viễn cùng Điền Vân Thụy nhà tại một cái phương hướng. Không cần, cảm ơn hai vị, ta lái xe tới. Nguyễn Hồng Trang nói. Sau đó bọn hắn liền gặp được Nguyễn Hồng Trang chiếc kia màu đỏ phe ra gì. Phi, con mẹ nó. Đám người thầm mắng một tiếng. Đã sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Thẩm Tư Viễn loại này thoát ly quần chúng hành vi, để bọn hắn rất khó chịu. Thấy Thẩm Tư Viễn rời đi, Điền Vân Thụy lập tức bắt được chế rêu Lý Khang cơ hội. Ngươi còn phải lái xe đưa người ta. Người ta mở phe ra gì, ngươi mở mắt đà, các ngươi có thể so sánh sao? A, cũng không phải không được, các ngươi đều là xe. Không đúng, cũng đều là màu đỏ. Vương Siêu ở một bên nói. Ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Ta kia là bộ xoa ẩn lạ vì đạ, không phải mắt đà. Có khác nhau sao? Ngươi không phải cũng nói muốn đưa người nhà sao? Lý Khang gấp. Ngu ngốc, ta kia là giúp ngươi giải vây, ngươi không nhìn tay người ta trên cổ tay đồng hồ cùng mang theo bao, ngươi cảm thấy người ta sẽ thiếu tiền mua không nổi xe sao? Điền Vân Thủy nói. Bên cạnh mấy người cũng không quên giải, liền hì hì nhìn xem hai người lẫn nhau đối, thậm chí còn thỉnh thoảng thêm cây bước. Bởi vì đây là bọn hắn trong công việc số lượng không nhiều trò cười. Cũng không biết tại sao, hai người nhao liền dùng beng đến để Chu Xuyên ban đêm mời mọi người ăn đồ nướng. Chu Xuyên cũng làm một mặt một bức, hắn ngay tại bên cạnh ăn dưa, cái này cũng có thể nhắc lên hắn. Thế nhưng là nghe xong ăn đồ nướng, mọi người lập tức hào hứng dâng trào, cùng nhau tiến lên, đem Chu Xuyên cho vây quanh ở trung ương. Ai bảo hắn là lãnh đạo, hắn không mời ai mời. Lại béo lại tráng Điền Vân Thụy cùng thân hình cao lớn Lục Nhiên, trực tiếp đem hắn kẹp ở giữa, không để hắn chạy, quả thực cùng bắt cóc không có khác nhau. Đám người lại là một trận ồn ào, bầu không khí trong lúc nhất thời tràn đầy vui sướng. Đừng đau lòng những tiền kia, hóa đơn giữ lại, lần sau thanh lý. Lâm Mạn Chi an ủi. Công ty ngày nghỉ lễ thời điểm đều sẽ phát một bút liên hoan phí đến các bộ môn, xem như ngày lễ phúc lợi, cũng là dễ cho mọi người liên lạc tình cảm. Đám người lại là một trận cười đùa. Đây cũng là tại sao Quang Huy ạ niềm tiền lương đãi ngộ không cao, rất nhiều người nhưng vẫn không có rời chức nguyên nhân. Công tác giá trị cùng cảm xúc giá trị cũng nên đổ đồng dạng. Đều không màng, kia là nô lệ. DS, buổi chiều còn có một chương, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 159, soái ca thần tiên chương 159, soái ca thần tiên ra sao? Mới vừa lên xe, Nguyễn Hồng Trang liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Cái gì ra sao? Bà ngoại a, bà ngoại nàng có ở bên cạnh ta sao? Nguyễn Hồng Trang truy vấn. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, từ lần trước Hải Dương quán về sau, giống như liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Không ở đây sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, có chút thất lạc. Ngươi muốn thật cấp thiết muốn gặp nàng, ta để Tiểu Nguyệt đi giúp ngươi tìm xem. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, nhưng lại không có Thẩm Tư Viễn trong tưởng tượng đội vã như vậy, mà là một đoạn thời gian rất dài trầm mặc. Yên lặng lái xe, nhìn ngoài cửa sổ trôi qua cảnh sắc, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Thẩm Tư Viễn nhưng lại không nói cái gì, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Không phải tất cả người sống đều muốn gặp đã chết đi người, hắn tin tưởng Nguyễn Hồng Trang khẳng định có lý do của nàng. Qua một hồi lâu công phu, nàng mới lại chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ta muốn gặp nàng, lại có chút sợ hãi gặp nàng. Tại sao? Bà ngoại rất nghiêm khắc sao? Ta nhìn nàng là một cái rất hiền hòa lão thái thái a. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc. Đại khái là ta để nàng thất vọng đi, Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy một mặt dấu chấm hỏi, nghĩ thầm ngươi cái này không tự tin là từ đâu mà đến. Nguyễn Hồng Trang nhìn hắn một cái, thấy hắn một mặt im lặng bộ dáng, liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngươi không hiểu. Nàng lời này vừa dứt âm, Thẩm Tư Viễn liền nhíu mày. Thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút không hiểu. Ta kỳ thật rất không thích câu nói này, ngươi không nói ta thế nào hiểu? Thẩm Tư Viễn nói. Tốt a, ngươi đừng nóng giận. Nguyễn Hồng Trang nói. Kỳ thật bà ngoại ta là quốc học đại sư Tô Định An nhỏ nhất nữ nhi, bà ngoại từ nhỏ đã thích quốc học văn hóa, nhưng là bởi vì nhận thời đại ảnh hưởng, phí thời gian đã rất lâu ánh sáng, cuối cùng tại quốc học bên trên cũng không nhiều lắm thành tựu, cái này một mực là trong lòng nàng lớn nhất việc đáng tiếc. Mẹ ta ra đời thời điểm, bà ngoại ta chỉ hy vọng nàng có thể kế thừa bên ngoài ông cô y bác, thế nhưng là mẹ ta để nàng thất vọng, thành một tên dệt công nhân, sau đó lại theo ta cha cùng một chỗ theo thương, cả một đời cùng làm quốc học nghiên cứu một điểm không dính dáng. Đợi đến ta ra đời thời điểm, bà ngoại lại đem hy vọng ký thác ở trên người ta, ta đi học lúc, đích xác đối với quốc học cũng cảm thấy rất hứng thú, ngữ văn thành tích cũng là tốt nhất, bà ngoại một trận coi là ta có thể kế thừa bên ngoài ông cô y bác, nhưng lại không nghĩ tới, ta cuối cùng nhất cũng tương tự đi đến theo thương đường. Bà ngoại ta kỳ thật rất không thích cha ta, cảm thấy hắn tiền mũi tối quá nặng, tinh thông tính toán, sống được quá mệt mỏi, không đủ thoải mái, nàng từ nhỏ đã giáo dục ta, không phải trở thành cha ta người như vậy, nói thật, lúc nhỏ, ta cũng rất chán ghét cha ta, há miệng ngậm miệng đều là sinh ý. Nhưng lớn lên sau, lại phát hiện chính mình bất chi bất giác trở thành một cái khác hắn. Rất nhiều con nhỏ thời điểm đặc biệt chán ghét phụ thân của mình, cảm thấy phụ thân tính tình không tốt, táo bạo dễ giận không có bản sự, nhưng trở lớn lên sau này, mới phát hiện chính mình chậm rãi biến thành một cái khác hắn. Còn có người cảm thấy mình mẫu thân dung mạo không đẹp nhìn, béo đục béo nịch bánh nướng mặt, lại nhại cả ngày làm cho người ta phiền, nhưng chờ cưới nàng dâu sau này sẽ phát hiện, người vô ý thức lựa chọn một cái cùng mẫu thân cực kỳ tương tự người. Ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, cho nên Nguyễn Hồng Trang biến thành cùng phụ thân hắn, Thẩm Tư Viễn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Bà ngoại đối với hiện tại ta, nhất định sẽ rất thất vọng a. Nguyễn Hồng Trang nói hốc mắt đều có chút phím hồng. Ta cảm thấy, có khả năng chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều. Thẩm Tư Viễn nói. Ta mới không có suy nghĩ nhiều. Nguyễn Hồng Trang mất hứng nói, thanh âm đều cao mấy phần. Ý tứ của ta đó là, nếu như nàng đầy đủ yêu ngươi, vô luận ngươi biến thành cái gì người như vậy, nàng đều sẽ yêu ngươi, huống chi ngươi hiện tại còn ưu tú như vậy, mặc dù không phải tại quốc học bên trên có thành tựu. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, vô cùng khẳng định nói, bà ngoại yêu ta nhất, nhất định sẽ không xảy ra ta khí. Cái này liền đúng rồi, ta để Tiểu Nguyệt giúp ngươi tìm xem, nhìn nàng đi cái gì địa phương. Thẩm Tư Viễn an ủi, nói không chừng là phát hiện cổ tịch bản độc nhất, không nguyện ý rời đi đâu. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ bị lời của mình làm cười, lau lau khóe mắt, nhún nhún cái mũi, lộ ra một vòng nụ cười. Cũng không phải không có khả năng. Tân Hải cổ tịch bản độc nhất, khẳng định so ra kém Tứ Minh, dù sao Tứ Minh có một tòa thiên nhất các, là cả nước lớn nhất cổ tịch bảo hộ đơn vị, nhưng là Tân Hải bởi vì địa lý ưu thế, cho nên có không ít hải ngoại bản độc nhất. Thậm chí có thật nhiều bản độc nhất, đều là thanh trước, không có bị xuyên tạc sau cổ tịch. Xe liền ngừng cái này đi, ta tiến đến liền đến. Mắt thấy xe sắp đến Thẩm Tư Viễn chỗ ở cửa tiểu khu, Thẩm Tư Viễn để nàng tìm cái dừng xe bên đường vị ngừng lại, miễn cho tiến vào đi, xe ngược lại không tốt ngừng. Không cần ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Nguyễn Hồng Trang nói. Không cần. Thẩm Tư Viễn đẩy cửa xe ra, đi xuống. Chờ đi một đoạn đường, đông nhiên kịp phản ứng, quay đầu lại, liền gặp Nguyễn Hồng Trang chính gục trên tay lái nhìn hắn, thấy hắn quay đầu, lập tức nở nụ cười. Thẩm Tư Viễn hướng về phía nàng cười cười, quay đầu gãi gãi. Hắn muốn hỏi nàng tại sao muốn đi dưới lầu đại sảnh chờ, không phải đã nói trong xe chờ sao? Thế nhưng là bởi vì nàng cái kia mấy câu nói, để hắn căn bản không có cơ hội mở miệng. Sẽ không cho nàng trò sáo lộ a? Thẩm Tư Viễn nghĩ thầm. Bất quá nhìn nàng vừa rồi chân tình bộc lộ bộ dáng, cũng hẳn là thật muốn gặp bà ngoại. Nói thật, muốn đùa nghịch tâm nhãn, Thẩm Tư Viễn đoán chừng là đùa nghịch bất quá Nguyễn Hồng Trang. Thẩm Tư Viễn nói đến miễn cưỡng so Trạch Nam tốt đi một chút, vòng xã giao chật hẹp. Mà Nguyễn Hồng Trang xử lý thương nghiệp, hơn nữa còn có thể có thành tựu, tâm nhãn không nhiều, chỉ sợ sớm đã bị người cho nuốt đến mảnh xương vụn không dư thừa, đoán chừng có cái tốt cha đều không được. Mà lúc này Viên Tiểu Doanh chính ngồi xổm tại Thẩm Tư Viễn cửa tiểu khu ven đường số con kiến. Lúc này nàng đã đem cái này một tổ con kiến cho đến ngàn lần, đáng tiếc cũng không thể để nàng tâm bình tĩnh trở lại. Trong lòng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Bởi vì nàng đợi trái đợi phải, muốn chờ thần tiên cũng không đến. Có lòng muốn trở về hỏi lại hỏi cái kia thần kỳ tiểu cô nương, nhưng lại sợ bỏ lỡ. Cho nên buổi chiều mấy canh giờ này thời gian, đối với nàng mà nói, là vô cùng dày vò. Nhưng vô luận thế nào dày vò, nàng tại cửa tiểu khu, một khắc cũng không dám rời đi, nhìn chằm chằm vào người qua lại con đường, chờ mong là nàng muốn chờ đợi người. Nàng biết, đây là nàng kỳ ngộ, cũng là nàng cơ hội duy nhất, cho nên nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi. Ai Viên Tiểu Doanh thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Nhân sinh của nàng, thuộc về sườn đồi thức ngã xuống, 3 tháng ngắn ngủi, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cứ thế với nàng hoàn toàn không có kịp phản ứng, người liền rát. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nặng nề mà hừ một tiếng, hướng Lao Thiên ra biểu đạt trong lòng oán giận. Nếu là đặt tại đi qua, nàng trực tiếp há miệng mắng lên, nhưng bây giờ có chút không dám, dù sao trên cái thế giới này có thần tiên, ai biết có phải là thật hay không, có Lao Thiên ra, nếu là bởi vậy bị ghi hận lên, vậy coi như xong đời. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, phía sau vang lên một cái quen thuộc giọng nam. "Chờ lâu a." Viên Tiểu Doanh vội vàng xoay đầu lại, liền gặp dưới ánh mặt trời đứng một vị thiếu niên, sau lưng ánh sáng vì hắn miêu tả một lớp viền vàng, chiếu sáng rạng rỡ. "Soái ca thần tiên." Viên Tiểu Doanh nước bọn đều nhanh xuống tới. "A, không đúng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này." "Đs, không có. Quốc Khánh một mực ở nhà không có đi ra ngoài, chuẩn bị mang Hải Tử ra ngoài đi dạo, cho nên ngày mai đổi mới một lần nữa điều chỉnh đến 8 giờ giờ sáng 3 chương cùng một chỗ đổi mới, cảm tạ mọi người duy trì." Tấu chương xong, chương 160, Duệ Trí đại học sinh chương 160, Duệ Trí đại học sinh thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn thấy cái này, mặt tròn cô nương một mặt ngây ngốc nhìn xem chính mình, có chút kinh ngạc. "Không có. Không có cái gì, thần tiên đại nhân ngài tốt." Viên Tiểu Doanh cuống quýt đứng người lên. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể lại quá nhẹ, đồng bền đi lên trên đi, nhưng là rất nhanh lại rơi xuống. Bất quá lại làm cho nàng một trận luống cuống tay chân, điều này nói rõ nàng chết đi thời gian hẳn là không lâu, còn không thích đứng hiện tại trạng thái. "Thần tiên đại nhân, ngài có thể giúp một chút ta sao? Ta phải quỳ xuống dập đầu cho người sao?" Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười lắc đầu, trước mắt mặt tròn cô nương, xem ra không đại thông minh bộ dáng. Không biết tại sao, nhìn thấy nàng, Thẩm Tư Viễn liền nghĩ đến đầu đầu, đều là một bộ xuẩn manh bộ dáng. "Ngươi gọi cái gì?" Thẩm Tư Viễn hỏi. "Thần tiên đại nhân, ta gọi Viên Tiểu Doanh." Viên Tiểu Doanh chặn lại nói. "Ta họ Thẩm, ngươi gọi ta Thẩm tiên sinh đi, ta cũng không phải cái gì thần tiên." Thẩm Tư Viễn nói. "Kì hì, vậy ngươi nhất định là người tu tiên đúng hay không?" Ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nhìn cô nương này hoạt bát bộ dáng, một chút cũng không có vừa rồi nóng lòng cùng phảng phất hoàng, Thẩm Tư Viễn cũng rất là kinh ngạc. Trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng nói, "Ngươi muốn gặp ta, là có tâm nguyện chưa dứt, muốn gặp người." Sau đó nàng liền không hì hì, một mặt bi thiết, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trượt xuống, từng quả rơi trên mặt đất, sau đó nháy mắt biến mất. Thẩm Tư Viễn cũng rất im lặng, ngươi một hồi này cười, một hồi khóc, hoán đổi đến cũng thật sự là mượt mà, đều không cần cảm xúc gấp gáp, ta rất nhiều lời muốn cùng ba ba mụ mụ của ta nói, nghĩ nói với Chu Hán Minh. Nàng một bên bôi nước mắt, vừa nói, "Ngươi là thế nào chết?" Thẩm Tư Viễn hỏi. "Ung thư." Viên Tiểu Doanh nói. "Theo chẩn đoán chính xác đến ngươi tử vong, thời gian này bao lâu?" Thẩm Tư Viễn tiếp tục hỏi. Viên Tiểu Doanh mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là hồi đáp, chỉ có 3 tháng. Thời gian 3 tháng, đều không đủ ngươi đem lời muốn nói cùng bọn hắn nói xong, ngươi cảm thấy thời gian ta cho ngươi, đủ ngươi nói xong sao? Chỉ cần không phải đột nhiên tử vong, không có thể cùng thân nhân làm cuối cùng nhất cáo biệt vong hồn, Thập Tư Viễn kỳ thật không cảm thấy lại cho bọn hắn một cái cơ hội, sẽ có bao nhiêu lớn tác dụng. Viên Tiểu Doanh nghe vậy mà ngơ, hắn tự nhiên rõ ràng Thẩm Tư Viễn ý trong lời nói. Nàng sờ sờ nước mắt, sau đó nói, cái kia, có thể để cho ta nhìn một chút bạn trai ta sao? Chính là Chu Hán Minh, bởi vì ta lo lắng hắn sẽ làm việc độc. Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu. Viên Tiểu Doanh giải thích nói, hắn đã tự sát một lần, bị kịp thời phát hiện, cấp cứu đi qua, lần này hắn đến Tân Hải, nói là giải sầu, nhưng ta cảm thấy, hắn, nguyên lai là dạng này, như vậy ta cho ngươi thời gian một ngày, thật tốt khuyên giải đối phương, đây là ngươi cơ hội duy nhất, nếu như sự tỉnh sau hắn sẽ còn tự sát, như vậy, có lẽ đối với ngươi đến nói không phải chuyện xấu. Không không. Viên Tiểu Doanh vội vàng ngây tay. Hay là còn sống tốt, làm quỷ mặc dù nhìn như tự tại, nhưng là thực tế là quá cô đơn, cái gì cũng làm không được, mà lại, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Nàng vừa mới chết thời điểm, còn không rõ ràng lắm, cuồng phong bạo vũ thời tiết ở bên ngoài lắc lư, kém chút bị thiên lôi chấn động phải hồn phi phách tán, lại bị gió lớn quét bay rất xa, tốn hao thời gian thật dài mới trở lại người nhà bên người. Cho nên có lúc, Thẩm Tư Viễn cảm thấy đầu đầu vật nhỏ này thật là rất may mắn, tại ba ba mụ mụ bên người đợi gần hơn 2 năm thời gian, vậy mà một mực bình an, không thể không nói người ngốc có ngốc phúc. Còn như Đoá Đoá, kia là không giống, nàng có dù che chở. Tiểu Nguyệt lại càng không cần phải nói, nàng tử vong thời gian không dài, vẫn chưa trải qua những thứ này. Đã Thẩm Tư Viễn quyết định giúp nàng, cũng liền không còn lời vô ích. Dù sao đây đều là công đức. Thế là tâm niệm vừa động, gọi ra Vạn Hồn Phiên ngón tay bấm niệm pháp quyết, cơ hồ trong nháy mắt đem nàng cho thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong. Nhưng chờ Thẩm Tư Viễn đem người theo Vạn Hồn Phiên bên trong thả ra sau, Viên Tiểu Doanh lại trừng to mắt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thế nào rồi? Ngài là ma tu sao? Ngài là ma tu đúng hay không? Viên Tiểu Doanh toàn thân run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Đừng nói mỏ. Thẩm Tư Viễn trách cứ. Thế nhưng là vừa mới đây không phải là Vạn Hồn Phiên sao? Ngài là phiên chủ, ta là của ngài cơ hồn. Viên Tiểu Doanh trong lòng khó nén hoảng hốt, thế nhưng là bởi vì làm cờ hồn quan hệ, nhưng lại không sinh ra mảy may tâm tư phản kháng, thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại thân cận cảm giác. Thẩm Tư Viễn trước đó trợ giúp qua mấy cái vong hồn, không phải đậu đậu như thế tiểu hải tử, chính là người già trung niên, bọn hắn nhưng không biết cái gì là Vạn Hồn Phiên. Nhưng là Viên Tiểu Doanh cũng không giống nhau, làm thời đại mới sinh viên, tu tiên tiểu thuyết cũng không có thiếu nhìn. Chớ nói nhảm, ta đây là nhân hoàng cờ. Thẩm Tư Viễn nói. A, nguyên lai là dạng này, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Viên Tiểu Doanh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng Thẩm Tư Viễn xin lỗi. Lẽ ra đối phương không nên như thế liền tùy tiện tin tưởng Thẩm Tư Viễn mới đúng, nhưng là ai bảo nàng là Thẩm Tư Viễn cờ hồn đâu? Phiên chủ đối với linh hồn của nàng có tuyệt đối khống chế cùng chúa tể quyền lợi, cho nên nói cái gì, nàng đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đây cũng là Vạn Hồn Phiên tại sao là ma đạo chí bảo, tất nhiên là có ma tính, bị thu hút tiến vào cờ bên trong, liền như là bị đánh lên tư tưởng cương ấn. Đi thôi, đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, cho ngươi một đêm thời gian. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói. Thế là Viên Tiểu Doanh cuốn lên một trận âm phong, phóng lên tận trời. Thẩm Tư Viễn, đây là cái bị điên rồi. Chu Hán Minh ngồi tại bờ biển, nhìn xem sẽ phải rơi vào biển cả mặt trời. Nước biển bị nhuộm thành màu da cam, mấy cái hải âu tại không trung cao liệm, sóng biển vuốt bãi cát, phát ra tiếng vang, nơi xa mấy chiếc du thuyền lúc gần lúc hiện, bị dắt lên một tầng màu vàng áo ngoài. Như thế cảnh đẹp, Chu Hán Minh hai mắt lại không tập trung. Gió biển theo mặt biển thổi qua đến, nhẹ phẩy khuôn mặt của hắn, mang đến từng tia ướt át, nhưng lại chưa để hắn khóa chặt lông mày giãn ra. Chu Hán Minh trong lòng một mảnh mê mang, hắn không hiểu rõ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện chính là mất đi Viên Tiểu Doanh. Hắn thậm chí đã quy hoạch bọn hắn tương lai hết thảy, còn không chờ hắn bắt đầu, hết thảy liền đã kết thúc. Trong lúc hốt hoảng, hắn cảm giác chính mình quả thực đi theo giống như nằm mơ, cũng không biết cái này ác mộng thời điểm nào có thể tỉnh. Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay phải, nơi đó có mấy đạo vết thương, sờ tới sờ lui rất tô giác, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở hắn, tất cả những thứ này đều không phải mộng. Có lẽ ở trong mắt người khác, Viên Tiểu Doanh chỉ là một cái sáng sủa trực sáng phổ thông tiểu cô nương, nhưng ở trong mắt Chu Hán Minh, lại là hắn ánh trăng sáng. Làm nàng đem hắn bảo hộ ở phía sau thời điểm, hắn cảm giác trên người nàng tựa hồ cũng tại phát ra ánh sáng. Chu Hán Minh gia đình cũng không khá lắm, phụ thân là chợ bán thức ăn mua thức ăn hàng rau, mẫu thân sớm liền cùng người chạy, cho nên theo nhỏ thiếu yêu hắn, tính cách hướng nội lại nhắc gan, hắn biết, đọc sách là hắn đường ra duy nhất, cho nên hắn cố gắng học tập, muốn đi cải biến vận mệnh của mình. Nhưng đối với một đứa bé đến nói, quá trình này thực tế là quá dài dằng dặc, cũng quá dày vò. Thằng đến nhận biết Viên Tiểu Doanh, nàng cùng cha mẹ của nàng, cho nàng chưa bao giờ có yêu cùng ấm áp. Viên Tiểu Doanh chính là trong nhân sinh hắn mặt trời, để hắn đối sinh hoạt bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập chờ mong, tràn ngập hy vọng. Nhưng khi mặt trời bất lạc, bị bóng tối bao trùm, hắn liền bị đâm xương hàn ý bao khỏa, nhân sinh của hắn liền mất đi phương hướng. Không có Viên Tiểu Doanh, hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Uy, ngươi không muốn một bộ muốn chết không sống bộ dáng, dạng này rất khó nhìn đâu. Một thanh âm ở bên tai Chu Hán Minh vang lên, phản phất vạch phá trước mắt hắn hắc ám. Hắn có chút máy móc, khó có thể tin quay đầu đi. Đấu chương xong, chương 161, gặp lại. Viên Tiểu Doanh chương 161, gặp lại, Viên Tiểu Doanh dịu dàng. Chu Hán Minh nhỏ giọng thăm dò gọi một tiếng. Hắn cảm giác chính mình là đang nằm mơ, lại cảm thấy là bởi vì chính mình là bởi vì quá mức tưởng niệm Viên Tiểu Doanh, cứ thế với tinh thần có chút hoảng hốt, sinh ra ảo giác. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên không chân thật, như là bị kín một tấm lụa mỏng. Thế nào, một đoạn thời gian không thấy, liền không biết ta rồi. Viên Tiểu Doanh vui cười tiến lên trước, dựa vào vai của hắn, đem Chu Hán Minh theo trong hoảng hốt cho túm trở về. Dịu dàng, thật là ngươi. Chu Hán Minh thần sắc có chút cứng đờ, đưa tay đi bóp Viên Tiểu Doanh mặt tròn nhỏ bị hắn cho bóp nghiến. Viên Tiểu Doanh đưa tay cuồng đập mu bàn tay của hắn, rất là bất mãn nói, ta nói qua cho ngươi, không muốn bóp mặt của ta, không phải ta sẽ tức giận nha. Dịu dàng. Chu Hán Minh có chút run rẩy kêu một tiếng. Làm gì? Viên Tiểu Doanh tức giận lên tiếng. Chu Hán Minh bỗng nhiên tiến lên, từng thanh nàng kéo. Viên Tiểu Doanh sửng sốt một chút, sau đó đưa tay ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngươi một đại nam nhân, không muốn suốt ngày xuân đau thu buồn, muốn chết không sống, không có một chút sức sống, cái này sao có thể làm? Viên Tiểu Doanh còn tại lại nhải, Chu Hán Minh nhưng căn bản không nghe thấy, hắn ôm chặt Viên Tiểu Doanh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta không còn để ngươi rời đi ta, rốt cuộc. Được rồi, ngươi không muốn dạng như vậy, ngươi nhìn như vậy tốt hay không tiền đồ bộ dáng, ta nói cho ngươi, ta cũng không thích nam sinh như vậy nha. Viên Tiểu Doanh đẩy hắn ra nói, ngươi còn muốn thích ai? Ngươi không nên nghĩ rời đi ta. Chu Hán Minh bá đạo nói, bởi vì theo tiểu sinh sống hoàn cảnh quan hệ, hắn biết hết thảy đều cần hắn chủ động đi tranh thủ, nếu không ngươi muốn, liền có thể sẽ thuộc về người khác. Tỷ như hắn cùng Viên Tiểu Doanh tình cảm, hắn tuyệt không kéo dài, hắn cảm thấy thời điểm đến, hắn liền đi thổ lộ. Nếu như hắn không biểu lộ, Viên Tiểu Doanh sớm muộn liền sẽ bị người khác cướp đi. Kỳ hỉ, ta liền thích ngươi cô này kình. Viên Tiểu Doanh ôm eo của hắn, nàng lại không được, làm việc rất không có chủ kiến, luôn luôn thích đung đưa không ngừng, liền buổi sáng rời giường, xuyên cái kia bộ y phục đều muốn do dự nửa ngày. Cho nên hai người cùng một chỗ về sau, sự thật đều là Chu Hán Minh quyết định, không cần nàng xoắn xuýt lắc lư, nàng cảm thấy dạng này rất tốt. Chu Hán Minh đưa tay bưng lấy mặt của nàng, quan sát tỉ mỉ nàng, tựa hồ là tại xác nhận chính mình có phải là đang nằm mơ, hoặc là có nhận lầm hay không người. Làm gì? Viên Tiểu Doanh cảm giác mặt mình đều sắp bị đối phương cho chen thay đổi hình, thế là bất mãn muốn tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Chu Hán Minh bỗng nhiên đem đầu tiến lên trước, hôn lên. Thẳng đến hồi lâu, Chu Hán Minh chính mình nhanh không thở nổi, lúc này mới đem đối phương buông ra. Viên Tiểu Doanh ngược lại là dường như không có biết ấy, nàng là quỷ, không cần hô hấp, lại thời gian dài cũng không quan hệ, bất quá gò má nàng đống đỏ, ánh mắt đều nhanh chảy ra nước. Hai người xác định quan hệ thời gian cũng không dài, sau đó nàng lại bệnh, cho nên rất ít như thế thân mật. Dịu dàng, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Ngươi không phải đi thế sao? Tại sao lại sống lại? Bởi vì ta gặp ngươi suốt ngày một bộ muốn chết không sống bộ dáng, rất làm người ta ghét, cho nên ta cầu thần tiên để ta cùng ngươi nhìn một chút. Viên Tiểu Doanh cười đùa nói, thật xin lỗi. Chu Hán Minh thấp giọng nói xin lỗi, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Viên Tiểu Doanh thật sâu thở dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía biển cả. Ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của ta là cái gì sao? Viên Tiểu Doanh hỏi. Cùng chỗ yêu người, du lịch vòng quanh thế giới. Chu Hán Minh nói. Vậy ngươi đây này? Viên Tiểu Doanh nghiêng đi đầu, nhìn về phía hắn cười hỏi. Mang ngươi cùng một chỗ du lịch vòng quanh thế giới. Chu Hán Minh nói. Cho nên à, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì ngươi ta mộng tưởng, đi cố gắng sinh hoạt, giúp ta xem thật kỹ một chút cái thế giới này. Từ nhỏ đến lớn, đi qua nơi xa nhất, chính là Giang Thành, hay là bởi vì đi học quan hệ, cho nên ta cho tới nay mộng tưởng, chính là đi gặp càng nhiều mỹ cảnh, thấy càng nhiều người. Cái này rất Viên Tiểu Doanh, nàng luôn luôn thích nhận biết càng nhiều người, kiến thức một chút càng thêm mới lạ đồ vật, với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Chu Hán Minh trầm mặc không nói gì. Thế nhưng là ngươi nhìn ngươi, ta chết rồi sau, ngươi đều làm cái gì? Tự giam mình ở trong phòng, đắm chìm tại trong bi thương, thậm chí còn tự sát, chỉ để mất đi sinh hoạt động lực. Ngươi thật là để ta xem thường ngươi, ta không phải liền là chết sao? Là người đều sẽ chết, có cái gì cùng lắm thì, lại không phải thế giới hủy diệt. Dịu dàng. Làm cái gì? Ngươi không chết. Ngươi không có chết. Ngươi bây giờ đang ở bên cạnh ta. Chu Hán Minh bắt được tay của nàng, siết thật chặt trong tay, từng chữ nói ra nghiêm túc nói. Tốt ra hỏa, ta vừa rồi nói như vậy nhiều, ngươi một câu đều không nghe lọt tai đúng không? Viên Tiểu Doanh có chút tức giận địa đạo. Chu Hán Minh cũng không thèm để ý nàng sinh khí, lại đem đầu bu lại. Viên Tiểu Doanh đột nhiên cảm giác được, chính mình có khả năng khuyên không được hắn. Chu Hán Minh lại có thuộc về hắn mặt trời. Cho nên từ trong bóng tối đi ra hắn, tâm tình phá lệ thư sướng. Thế là hắn lôi kéo Viên Tiểu Doanh, đi ở trên bờ biển, nhặt lên từng cái trắng đoán vỏ sò, coi như chân bảo thu vào. Sau đó bọn hắn lại đi hải sản thị trường, sau đó phát hiện bọn hắn coi như chân bảo vỏ sò bị như vứt bỏ giày cũ, trong thùng rác một đồng lớn. Hắn mang Viên Tiểu Doanh đi ăn Tân Hải món ngon nhất hải sản, lại đi nhìn ban đêm buổi hòa nhạc. Bọn hắn lớn tiếng nói chuyện, điên cuồng cười đùa, tình cảm phun lên, lẫn nhau ôm hôn. Thẳng đến đêm khuya, tòa thành thị này theo trong ồn ào náo động an tĩnh lại, phảng phất lâm vào thành tục, hai người tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Ngươi, thời điểm nào rời đi? Chu Hán Minh đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi thăm. Nguyên lai hắn đã sớm tin tưởng nàng lời nói, bởi vì Viên Tiểu Doanh chưa từng sẽ lừa hắn. Hắn một mực là cái người rất thông minh, đã sớm phát giác được Viên Tiểu Doanh dị thường. Nàng cắn qua đồ vật, sẽ không biến mất, thân thể của nàng phá lệ nhẹ nhàng, hôn nàng thời điểm, cũng không cảm giác được quá nhiều nhiệt độ. Chờ khi mặt trời lên, Viên Tiểu Doanh ôm Chu Hán Minh eo, ngửa đầu nhìn đối phương. Chu Hán Minh cao hơn nàng một cái đầu. Chúng ta đi khách sạn đi, ta muốn cùng ngươi đi ngủ. Viên Tiểu Doanh nói. Chu Hán Minh có chút quý nhiên, bất quá như thế thật rất Viên Tiểu Doanh. dạng này ngươi liền có thể cùng Linh Thái Thần vai sóng vai. Lại bắt đầu giả điên sao?
Không có à, ta là nghiêm túc, ta cũng muốn thử một chút trở thành nữ nhân tư vị, cũng không biết hiện tại ta cùng khi còn sống cảm giác có phải là đồng dạng. Thế là Viên Tiểu Doanh vừa lôi vừa kéo, đem Chu Hán Minh tốn đi khách sạn. Viên Tiểu Doanh lần này thao tác chính là liền Thẩm Tư Viễn đều không nghĩ tới. Chu Hán Minh theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to mắt nhìn về phía một bên, lại phát hiện bên cạnh trống rỗng, hết thảy phảng phất chỉ là hắn một trận mộng xuân. Nhưng là nhìn lấy lăng loạn ga giường, ném ở một bên quần áo, nhưng lại nói cho hắn, hết thảy cũng không phải là mộng. Đúng lúc này, hắn lưu ý đến đầu giường một tấm lời ghi chép. Chu Hán Minh, lần nữa nói với ngươi một tiếng gặp lại, tối hôm qua rất tuyệt, ta rất hài lòng, hì hì. Nhân sinh của ta mặc dù ngắn ngủi, nhưng chính ta cảm thấy vẫn là rất hài lòng, có yêu ta ba ba mụ mụ, thật nhiều bằng hữu, còn có ta yêu nhất ngươi. Ta lớn như thế, đều không nợ người khác đồ vật, duy nhất cảm thấy thật xin lỗi chính là cha mẹ ta, bọn hắn đem vô số yêu cho ta, ta lại không thể hồi báo. Ta hy vọng ta đi sau này, ngươi có thể giúp ta chiếu cố bọn hắn, ngươi đã đáp ứng ta, không thể đổi ý, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống, đi kinh lịch càng nhiều, càng đặc sắc nhân sinh. Đời này ngươi ta duyên đã hết, tiếp sau lại nối tiếp đời này duyên. Ký tên là một cái vui cười đầu khỉ. Giấy ghi chép tại Chu Hán Minh giữa ngón tay trượt xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ. Gặp lại, Viên Tiểu Doanh. Tấu chương xong, chương 162, chạm đến tương lai chương 162, chạm đến tương lai làm Viên Tiểu Doanh trở về thời điểm, Thẩm Tư Viễn ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Phiên chủ đại nhân, ta sau này sẽ một mực đợi tại cờ bên trong tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy sao? Một đêm thời gian, Viên Tiểu Doanh tựa hồ thành thục rất nhiều. Sẽ không, ngươi sẽ tại cờ bên trong ngủ say, đợi cho thời cơ chín muồi, ta sẽ đưa ngươi trùng nhập luân hồi. Thẩm Tư Viễn nói. Cảm ơn ngài, cảm ơn. Viên Tiểu Doanh hướng Thẩm Tư Viễn thật sâu bái, trên mặt lộ ra nàng cái kia đặc thù sán lạn nụ cười, cuối cùng nhất thân thể nhàn nhạt biến mất, trở lại vạn hồn phiên bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi luân hồi. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn cũng cảm nhận được hai sợi công đức từ trên trời giáng xuống. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp dùng trong đó một sợi dùng để tu bổ vạn hồn phiên, còn lại một sợi lưu làm dự bị, kể từ đó, hắn liền có 5 sợi công đức. Tư Viễn, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Nguyễn Hồng Trang mặc Thẩm Tư Viễn áo sơ mi, từ phòng vệ sinh đi ra, nàng vừa tắm rửa xong, trên đầu còn bọc lấy quạt lông khăn. Tối hôm qua ăn xong cơm tối, Nguyễn Hồng Trang liền ngủ lại tại Thẩm Tư Viễn nơi này, đây là nàng lần đầu tiên tới Thẩm Tư Viễn trong nhà, không có thay giặt quần áo, chỉ có thể xuyên Thẩm Tư Viễn. "Không phải, ngươi rửa sạch liền thu thập một chút, chúng ta đi xuống lầu ăn điểm tâm." "Tốt, ngươi thật không cần ta lái xe đưa ngươi sao?" "Không cần, ta chuẩn bị đi trở về đi." "Đi trở về đi? Cái kia nhiều vất vả, hơn nữa còn muốn đi đến thời điểm nào?" "Ta đây là tại tu hành, yên tâm đi, tốc độ sẽ không rất chậm, buổi chiều liền có thể về đến nhà." "Vậy được đi." Nguyễn Hồng Trang cởi ra khăn mặt, lộ ra tóc có lớp, đứng tại trước gương, ngẹo đầu lau. Nàng mặc Thẩm Tư Viễn rộng lớn áo sơ mi, lộ ra một đôi trắng non bắp đùi phong dài, dưới ánh mặt trời, như ẩn như hiện. Vào đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn tin tưởng ánh sáng. Thế là nguyên bản chuẩn bị xuất phát Thẩm Tư Viễn, hóa thân làm bùn trạm mạn, đánh một trận tiểu quái thú, tốn hao một chút thời gian. Chờ theo trong nhà xuất phát thời điểm, đã nhanh lên trưa 10 điểm. Còn như Nguyễn Hồng Trang, vẫn chưa rời đi, nàng hiện tại đã tình trạng kiệt sức, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Thẩm Tư Viễn trực tiếp đem chìa khóa lưu cho nàng. Mà lúc này đây Đậu Đậu đang cùng ba ba mụ mụ đang từ trên xe cắp treo xuống tới. Hai vợ chồng bắp chân nhỏ thẳng run lên, đặc biệt là Tưởng Văn Hân, đứng cũng không vững, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh trên ghế thở mạnh. Đao Quảng Hạ ở một bên không ngừng nuốt ve lưng của nàng, giúp nàng thuật khí. Đậu Đậu đứng tại đối diện bọn họ, chống lạnh, cũng rất là bất mãn, cảm thấy một chút cũng không kích thích. Một chút cũng không kích thích, còn không bằng ta bay trên trời. Đậu Đậu nói, còn không kích thích, mụ mụ ngươi đều ném nửa cái mạng. Đao Quảng Hạ tức giận nói. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức không ngời, chồng nông lên tìm kiếm khắp nơi. Ngươi tìm cái gì? Tìm mụ mụ nửa cái mạng nhét vào nơi nào? Ba ba, mụ mụ nửa cái mạng lớn lên cái dạng gì? Đậu Đậu khờ dại hỏi. Đao Quảng Hạ không còn gì để nói, thở mạnh. Tưởng Văn Hân nhịn không được bật cười, hai lần sung lên, nàng nhịn không được lớn tiếng ho khan. Chầm một chút, đừng cười, còn tiếp tục như vậy, ngươi mặt khác nửa cái mạng cũng không còn. Đậu Đậu bước nhanh về phía trước, xốc lên Tưởng Văn Hân quần áo, đem đầu hướng trong ngực nàng chui. Một bên chui còn vừa nói, cho ta xem một chút, nửa cái mạng là cái gì bộ dáng. Đao Quảng Hạ tức giận đưa tay tại nàng cái mông nhỏ bên trên cào hai lần. Ngươi cái này đồ ngốc. Ba ba, ta là đồ ngốc ngươi cũng đúng nha, bởi vì ngươi giống như ta thông minh. Đậu Đậu nói, là ngươi giống như ta, không phải ta giống như ngươi. A, cái kia có cái gì khác nhau sao? Ta là đồ ngốc, ngươi cũng là a, chúng ta đều là đồ ngốc. Hoa hoa hoa. Ha ha. Tưởng Văn Hân một bên ho khan một bên cười, cười cười nước mắt đều đi ra. Bọn hắn một nhà đã thật lâu, không có như thế cao hứng qua. Đao Quảng Hạ cũng tức giận đưa tay ôm lấy đồ ngốc, sau đó phóng tới phần gãy của mình bên trên. Đi thôi, chúng ta đi chơi kế tiếp hạng mục. Bất quá trước lúc này, Đao Quảng Hạ mua chai nước đưa cho Tưởng Văn Hân, để nàng uống một chút chậm rãi kinh. Mà Đậu Đậu nhìn thấy quầy bán quà vật bên trong băng kích lăng, trùng điệp thở dài. Ba ba, thế nào rồi? Chết rồi cũng không tốt, cũng không thể ăn cái gì. Đây không phải lời vô ích nha, nếu là chết rồi đều tốt, mọi người không tất cả đều đi chết. Sau này sẽ có thể. Đao Quảng Hạ nói. Hắn vẫn chưa nói với Đậu Đậu tái sinh nàng sự tình, những này đại nhân biết là được. Ừm, ân, ta muốn đi hỏi một chút khoai lang ba ba. Đậu Đậu nói. Ngươi không theo chúng ta cùng nhau chơi cái khác hạng mục cả nhà. Còn có tiểu băng mật, thuyền hải tặc,
xe điện đụng đều không có ngồi nhà. Vậy ta vẫn chờ một lát nữa đi, khoai lang hoa hoa sẽ minh bạch ta. Đầu đầu tay nhỏ chống lạnh, Lý Trực Khí chẳng nói. Là hiểu ngươi. Thông thả lại sức tưởng Văn Hân cười buồn nắn. Đều giống nhau a, đều giống nhau a, ta muốn chơi thuyền hải tặc. Phía trước bị treo lên tại không trung đại một thuyền gây nên đầu đầu chú ý ngươi để ngươi ba ba dẫn ngươi đi ngồi đi, mụ mụ ta muốn nghỉ một lát. Thường Văn Hân lòng vẫn còn sợ hay nói. Đào Quảng Hạ ánh mắt u oán nhìn nàng một cái, chỉ có thể cắn răng mang đầu đầu đi tới. Đoá Đoá tỷ tỷ hiện tại có phải là cũng đang chơi thuyền hải tặc? Còn có Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Đoá Đoá đương nhiên không đang đùa thuyền hải tặc, nàng lúc này ngay tại về hạ kinh trên máy bay, nhàm chán xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ, nhìn lên trời mây trắng Đoá Đoá, nàng có chút muốn bay ra cabin. Mà Tiểu Nguyệt, lúc này bởi vì Thẩm Tư Viễn nhắc nhở, đang tới đến Hoàng Nương Mẫu trụ sở. Nguyên lai là Tiểu Nguyệt cô nương, Thẩm tiên sinh không có cùng người cùng đi sao? Hoàng Nương Mẫu nhìn thấy Tiểu Nguyệt, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không xem qua ánh sáng lại nhịn không được rơi xuống nàng quanh thân xoay quanh xiềng xích. Đây là câu hồn liên, là Thẩm Tư Viễn đặc biệt lưu cho Tiểu Nguyệt làm phòng thân dùng. Kể từ khi biết quỷ cũng sẽ nhận tổn thương sau này, Thẩm Tư Viễn đối với các nàng an toàn liền chú ý rất nhiều. Đặc biệt là cùng Hoàng Nương Mẫu dạng này có được huyết mạch người truyền thừa liên hệ thời điểm, không thể không phòng. Thẩm tiên sinh cần tu hành mấy ngày, lễ ta tới, có chút việc muốn xin nhờ mãi mãi. Tiểu Nguyệt rất lễ phép mà nói. Khách khí, là chuyện gì, ngươi cứ việc nói, mãi mãi có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp. Hoàng Nương Mẫu cười ha hà nói. Nàng cũng rất muốn cùng Thẩm Tư Viễn tạo mối quan hệ. Lần trước phát sinh báo từ sự tình sau nàng biết, liền liên tưởng đến khả năng cùng Thẩm Tư Viễn có quan hệ, cho nên đối với Thẩm Tư Viễn coi trọng nặng thêm mấy phần. Ca ca muốn để mãi mãi hỗ trợ tìm một cái quỷ. Cái này rất dễ dàng, ngươi nói cho ta, nàng lớn lên cái dạng gì là được. Hoàng Nương Mẫu nói. Hai người đang nói chuyện, Hoàng Lan Thải từ giữa phòng đi ra. Nàng đồng dạng chú ý tới Tiểu Nguyệt trên thân xiêm xích, đây là câu hồn liên, nàng trước đó ở trên người Thẩm Tư Viễn gặp qua. A muội, ngươi đi đem ngươi a công gọi tới. Hoàng Nương Mẫu nghe xong sau, quay đầu phân phó một bên Hoàng Lan Thải. Hoàng Lan Thải liếc nhìn Tiểu Nguyệt, quay người lại trở lại trong phòng. Rất người nhanh nhẹn cầm gậy đại tang Lưu A Công, liền đi theo nàng phía sau đi ra đến. Thẩm tiên sinh muốn tìm người. Lưu A Công nghe vậy sau nói, việc này dễ làm, ta đi hỗ trợ nghe ngóng một phen, hẳn là rất nhanh liền có tin tức. Nói liền muốn đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt vội vàng đuổi theo nói, ta đi chung với ngươi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Hoàng Nương Mẫu đột nhiên cảm giác được hai người bọn hắn có điểm giống Hắc Bạch Vô Thường lại xuất hiện nhân gian, trong lòng ẩn ẩn tựa hồ chạm đến một chút tương lai. Tấu chương xong, chương 163, Đồ Sinh Sự Đoan, chương 163, Đồ Sinh Sự Đoan chân đạp đại địa là cái gì cảm giác? Như thế đơn giản hành vi, cũng rất ít sẽ có người để ý, nhưng là vô luận đạo gia còn là Phật gia, chân trần mà đi, đều bị coi là một loại tu hành, bỏ thế tục dục vọng, chặt đứt trói buộc. Mà có người cho rằng âm vì dương chi cơ sở, không âm thì dương không thể hóa. Đại địa là âm khí tài nguyên khoáng sản, bởi vậy thường xuyên chân trần đạp thổ địa, có thể dùng địa chi âm khí thông qua huyệt dũng truyền thăng nhập thể nội, từ đó đưa đến môi âm tác dụng. Làm Thẩm Tư Viễn chỉ là người bình thường thời điểm, đi chân không sẽ chỉ cảm thấy lạnh nóng khó chịu, cảm thấy cấn chân, không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng lúc này Thẩm Tư Viễn đi vào tu hành, chân trần đạp đất thời điểm, cảm giác lại là khác biệt, đặc biệt là trong cơ thể hắn độc thuộc về ngũ hành nguyên tử kiếm bên trong thổ hành chi khí lưu chuyển, cấu kết địa khí, theo dũng truyền mà vào, để hắn cùng đại địa hòa làm một thể. Cho nên Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lợi dụng tự thân lực lượng chạy gấp mà đi, mà là một bước một cái dấu chân. Nhưng tốc độ lại cũng không chậm, mà lại mỗi một bước đều là bình thường lớn nhỏ, tựa như dùng thước đo đã qua. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa đi bình thường về nhà lộ tuyến, đi Quỳnh Hải phần bụng đường cái, mà là quay chung quanh Quỳnh Hải, đi vòng xoay đường cái, sau đó đến nhà mình vị trí, lại thẳng tắp đi xuyên qua đi. Sở dĩ như thế đi, là bởi vì vòng xoay đường cái thổ, nước, một ba hàng chi khí tràn đầy, đồng thời thỉnh thoảng còn có nhàn nhạt kim hành chi khí dung nhập thể nội. Chỉ có hỏa hành chi khí, giấu bơi trong lòng đất, ẩn mà không phát, lại bị thổ hành chi khí nơi bao bọc, mà Quỳnh Hải địa hỏa lại không sinh động, như là một đầm nước động, cái này khiến Thẩm Tư Viễn căn bản không có khả năng xuyên qua tầng tầng nặng nề thổ hành chi khí, đem nó cấu kết đi ra. Chỉ có thể tìm một chỗ miệng núi lửa, cho dù là núi lửa chết, xác suất đều so hiện nay lớn hơn rất nhiều. Thẩm Tư Viễn tâm thần cấu kết đại địa, chẳng những không cảm giác được mảy may mỏi mệt, ngược lại càng chạy càng nhẹ nhõm, nhưng bước chân lại là càng ngày càng nặng, nếu như tinh tế nghe chi, có thể nghe tới mỗi một lần đặt chân, phát ra một trận tiếng vang trầm trầm. Đây là thổ hành chi khí đặc thù nặng nề, nhưng lại dựng dục sinh cơ bừng bừng. Vì để tránh cho quấy rầy, Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa di động thu vào trong không gian, nhưng lại không nghĩ tới, vẫn như cũ có cái vật nhỏ, nhiễu tâm thần của hắn. Khoai lang hoa hoa. Khoai lang hoa hoa. Ta nhìn thấy ngươi nha. Đầu đầu tiểu thí hải kia thanh âm vui sướng, tại trong tâm thần hắn quanh quẩn. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về hư không, cách mấy ngàn mét khoảng cách, nhìn thấy cái kia cao cao đu quay bên trên, đầu đầu chính ghé vào pha lê bên trên, nhìn xem hắn cái phương hướng này. Nơi nào có Thẩm tiên sinh, đừng mù hô. Đao Quảng Hạ tiến đến đầu đầu bên người, liếc mắt nhìn, chỉ thấy được biển rộng mênh mông, cũng như là kiến hôi cố xe, nơi nào có thể nhìn thấy cái gì Thẩm Tư Viễn? Mới không có, khoai lang hoa hoa ở nơi đó, hắn đang cùng ta phất tay. Đầu đầu nói, còn cơ cơ tay nhỏ, tựa hồ là thật tại đáp lại đối phương. Đao Quảng Hạ liếc mắt nhìn ngồi tại đối diện, câm như hến tưởng Văn Hân, đem nàng ôm đi qua. Thẩm tiên sinh nhất định là có chuyện, dù cho nhìn thấy người, cũng không có khả năng đến tìm người chơi. Đào Quảng Hạ nói. Vậy ta có thể đi tìm hắn chơi à? Đầu đầu nói. Ngươi không bồi ba ba mụ mụ à nha? Ngươi nhìn mụ mụ ngươi, nàng như vậy sợ hãi, còn cùng ngươi đến ngồi đu quay, ngươi liền nhẫn tâm bước xuống nàng mặc kệ sao?
Đao Quảng Hạ chỉ ngồi tại đối diện bọn họ Tưởng Văn Hân. Tưởng Văn Hân lập tức bày ra một bộ mảnh mai bộ dáng, bất quá nàng lúc này thật sự có chút sợ hãi, hai chân như nhũn ra, căn bản không dám nhìn ra phía ngoài. Đầu đầu thấy thế, tránh thoát Đao Quảng Hạ ôm ấp, đi qua lôi kéo mụ mụ tay, an ủi, "Mụ mụ ngươi đừng sợ, ta không tìm khoai lang hoa hoa đi chơi, ta lưu lại cùng các ngươi cùng nhau chơi. Cảm ơn ngươi." Tưởng Văn Hân sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm giác tựa hồ an tâm rất nhiều. "Ai, bắt các ngươi thật không có cách nào." Đầu đầu hít mắt, gật gù đáp ý, "Một bộ ta rất khó khăn, nhưng là ai bảo ta yêu các ngươi bộ dáng nhỏ?" Chọc cho Đao Quảng Hạ cùng Tưởng Văn Hân đều vui vẻ lên. Mà Thẩm Tư Viễn cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhanh chân tiến lên. Hắn muốn cho rằng dạng này liền có thể an tâm, sẽ không còn có người quấy rầy. Thế nhưng là không đi không lâu sau, phía sau liền chuyển đến ô tô không ngừng tiếng kèn. Thẩm Tư Viễn không thể không quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng có chút khó chịu, hắn dọc theo đường đi, căn bản là không có cản trở cố xe, đối phương không ngừng ấn còi muốn làm cái gì. Thấy Thẩm Tư Viễn quay đầu, ngồi ở ghế phụ một người nam tử đem đầu ló ra hỏi, "Đi đâu, có muốn hay không chúng ta mang hộ ngươi một đoạn?" Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nguyên lai người khác là hảo tâm, thế là khí cũng tiêu không ít. "Cảm ơn, không cần." "Không sao, lên xe đi, chúng ta gặp ngươi chỉ có một người, nơi này cách kế tiếp cảnh điểm còn rất dài một đoạn thời gian khoảng cách." Sau đó đối phương xe trực tiếp ngừng ở bên người Thẩm Tư Viễn. Trên tay lái phụ nam tử trung niên cũng từ trên xe bước xuống, nhiệt tình có phải hay không? Cũng bởi vì đối phương qua với nhiệt tình, để Thẩm Tư Viễn phát giác không đúng. Đều nói không cần, nào có còn ỷ lại vào để người ngồi xe. Thế là mở miệng hỏi, "Cái kia đưa ta đến phía trước, muốn bao nhiêu tiền?" 300 nam tử trung niên nói, liền đem cửa xe cho mở ra, bên trong ngồi đều là trống rỗng. Thẩm Tư Viễn cũng cuối cùng rõ ràng đây là thế nào chuyện, bọn hắn hẳn là đưa du khách đi cảnh điểm sau chạy không trở về, cảm thấy không có lời, thế là cưỡng ép kiếm khách, bổ bọn hắn tiền sang không nói, còn có thể làm thịt bên trên một bút. "Quá đắt, không cần." Thẩm Tư Viễn nói, liền muốn lách qua trung niên nam nhân. Lúc này, lái xe cũng xuống đến, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nghe vậy nói, "Cái kia cho ngươi tiện nghi một chút, 200 năm. Các ngươi thấy ta giống là đồ ngốc sao? Ngươi mắng ai đồ ngốc đâu?" Thẩm Tư Viễn trước người nam tử trung niên lập tức giận, đưa tay liền hướng Thẩm Tư Viễn cổ bóp đi qua. Thẩm Tư Viễn đều bị tức giận, "Các ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới ta, cũng coi như các ngươi không may." Thế là cũng không quản hắn, trực tiếp bắt được nam tử trung niên đưa qua đến tay, dùng sức vặn một cái. Nam tử trung niên kêu đau một tiếng, một cái tay khác liền đánh tới hướng Thẩm Tư Viễn gương mặt, Thẩm Tư Viễn thế nào sẽ để cho hắn đánh tới, đem đối phương cánh tay hướng phía trước đưa tới, nam tử trung niên lập tức hướng sau lảo đảo, tiếp lấy trực tiếp quẳng hai cái té ngã, nằm trên mặt đất che lấy cánh tay, rên thống khổ, trong lúc nhất thời dậy không nổi thân. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, cũng chính là 5-6 giây thời gian, tài xế kia sửng sốt không có kịp phản ứng. Chờ lấy lại tinh thần, trong miệng lập tức mắng một câu, vứt bỏ trong tay khói, vòng qua đầu xe, liền thẳng đến Thẩm Tư Viễn, một cước đạp tới. Vị này lái xe có thể so sánh vừa rồi người trung niên khỏe mạnh nhiều, chẳng những khổ người lớn, thịt trên người cũng dày đặc, nhìn qua có chút hung hãn. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn đứng tại chỗ không động, chờ đối phương chân sắp đạp đến trên người hắn thời điểm, mới nô ra chân phải, dùng chân phải ngón tay cái, đá vào đối phương trên đầu gối. Đối phương lập tức té lăn trên đất, ôm đầu gối kêu rên. Thẩm Tư Viễn lần này nhìn như nhẹ nhàng, không quá gắng sức, nhưng kỳ thực đã đem đối phương đầu gối đá nát. "Các ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc ta." Nhìn bọn hắn lần này thuần thục bộ dáng, hẳn không phải là lần thứ nhất dạng này làm, nếu như là du khách ngoại địa gặp được việc này, tám thành là hao tài tiêu thai, dù sao tiền lại không nhiều, đi ra ngoài tại bên ngoài, không nghĩ chọc phiền phức, miễn cho đường đi không thoải mái, cái này cũng cổ vũ bọn hắn khí diễm. Thật không nghĩ đến bọn hắn hôm nay đá vào tấm sắt. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, vòng qua hai người, tiếp tục lên đường tiến lên, vẫn chưa đem chút chuyện nhỏ này đem thả ở trong lòng. Nhưng chưa từng nghĩ, hai người này vậy mà báo cảnh sát, đến cái ác nhân cáo trạng trước, cứ thế với Thẩm Tư Viễn theo quê quán trở về sau, cho hắn gây phiền toái không nhỏ. Tấu chương xong, chương 164, về đến trong nhà chương 164, về đến trong nhà Thẩm Tư Viễn vẫn chưa đem điểm này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, tiếp tục cước đạp thực địa, từng bước một hướng phía trước đi. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình tâm cảnh biến hóa. Có câu lời nói người mang lợi khí, tất nhiên sát tâm nổi lên bốn phía, không phải là không có đạo lý. Nếu là đặt tại đi qua, Thẩm Tư Viễn mặc dù cũng sẽ sinh khí, cùng đối phương lý luận, nhưng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện liền đem người cho đánh cho tàn phế, đồng thời sự tình sau, không chút nào để ở trong lòng. Cái này liền như là một cái nam nhân, trong túi có tiền cùng trong túi không có tiền khác nhau. Tiền là nam nhân lực lượng, mà thực lực chính là Thẩm Tư Viễn lực lượng, để tâm cảnh của hắn bất chi bất giác sản sinh biến hóa. Theo cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, đến Thẩm Tư Viễn xuống vòng xoay đường cái, đều không có sinh thêm sự cố. Bất quá trên đường đi ngược lại là lần nữa gặp được mấy vụ muốn mang hộ hắn một đoạn lái xe, bất quá đều là một chút một tấm chân tình thực lòng người tốt. Theo vòng xoay trên đường cái xuống tới sau, đã là hơn 3 giờ chiều, Thẩm Tư Viễn hơi để cao một chút tốc độ, cuối cùng tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm, đến Lâm Gia Pha. Nhìn xem dưới trời chiều khói bếp lượn lờ thôn xóm, Thẩm Tư Viễn theo không có chút rung động nào tâm cảnh bên trong lui đi ra, theo trong không gian lấy ra giày cùng điện thoại. Hắn đi chân không, hai chân bên trên lại là điểm bụi không dính, đây là thổ hành chi khí cho hắn hai chân ra chỉ một tầng lực lượng, ngăn cách cùng nhau đi tới bụi đất. Mặc vào giày, mở ra điện thoại, phát hiện mặc dù đã cùng Nguyễn Hồng Trang đã thông báo, nàng vẫn như cũ phát tới không ít tin tức. Thẩm Tư Viễn mở ra điện thoại nhìn một chút. "Ta rời giường, ngươi tới chỗ nào rồi?" "Hừ, nói không để ý tới ta, thật không để ý tới ta a. Trong tủ lạnh sữa bỏ quá thời hạn, ta giúp ngươi ném, kém chút liền bị ta cho uống hết. Khi hi nhìn ta phát hiện cái gì, ngươi run rẩy nha."
tạp chí hình ảnh. ZBG, sau này có ta, cũng không cần nhìn những này à, ngươi muốn cái gì dạng, ta mặc cho ngươi nhìn. Xấu hổ. ZBG, ta đi nha. Ta về đến nhà. Đầu heo, còn không để ý tới ta. Ngươi về đến nhà không có. Sẽ không là ở trên đường bị yêu tinh cho bắt đi à. Lại không để ý đến ta, ta sinh khí nha. Ta thật sự tức giận nha. Lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi quê quán cái gì bộ dáng, lần sau ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về có được hay không? Ai, thân ái, nhanh lên trả lời tin tức, không quay lại ta, tâm ta tốt hoảng. Đánh ngươi. Dịp. Đá ngươi. Dịp. Pháo quyết ngươi. Dịp. Phía sau tất cả đều là hung ác biểu lộ bao, nhưng là Thẩm Tư Viễn thấy, khỏe miệng lại nhịn không được dương lên. Thế là lập tức đập một tấm thôn xóm ảnh chụp phát đi qua. Vừa tới cửa thôn, liền về ngươi tin nhắn. Nguyễn Hồng Trang phảng phất thường trú trong điện thoại, lập tức dây trở lại đến. Đến liền tốt, ngươi không biết ta lo lắng nhiều ngươi. Có cái gì tốt lo lắng, ta còn có thể gặp được cái gì ngoài ý muốn hay sao? Thẩm Tư Viễn ngoài miệng nói như vậy, không khỏi nhớ tới trên đường gặp được cái kia hai cái mạnh kéo hành khách lái xe, nếu không phải hắn thực lực đầy đủ mạnh, thật đúng là phiền phức. Ta mới không phải lo lắng cái này. Nguyễn Hồng Trang nói, lại không nói nàng lo lắng cái gì, nhưng Thẩm Tư Viễn ẩn ẩn lại đoán được một chút. Dù sao hắn cũng là nói qua yêu đương người, yêu đương ban đầu loại kia lo được lo mất, hắn rõ ràng nhất bất quá, đại khái là bởi vì hắn một mực không hồi âm hơi thở, để nàng cảm thấy có chút bất an. Tốt, đừng có đoán mò, ta đến ngay nhà, trước không trò chuyện. Tốt đát. Rất hiển nhiên, mặc dù Thẩm Tư Viễn chỉ là về đơn giản mấy đầu tin tức, nhưng lại để Nguyễn Hồng Trang cảm giác vô cùng an tâm, tâm tình lại cũng khá hơn. Thẩm Tư Viễn đi tới cửa nhà, thấy cửa viện đóng kín, là hướng bên trong cái then, hẳn là có người ở nhà. Thế là dùng chân đá đá cửa sắt lớn. Mẹ, mẹ. Chỉ chốc lát sau, liền nghe lão mụ Hoàng Tuệ Quyên thanh âm theo trong nội viện truyền đến. Đừng tê, ngươi tiểu tử thúi này thế nào đột nhiên trở về, sẽ không bị công ty cho sa thải à? Hoàng Tuệ Quyên vừa nói, một bên hỗ trợ mở ra cửa sắt. Không đợi nàng hoàn toàn mở ra, Thẩm Tư Viễn liền theo trong khe cửa chen vào. Ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Vậy ngươi hôm nay thế nào đột nhiên trở về? Hôm nay mới thứ tư, ngươi không đi làm sao? Hoàng Tuệ Quyên kỳ quái hỏi. Ta đột nhiên nghĩ ngươi, muốn xin nghỉ trở lại thăm một chút ngươi không được à? Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Tuệ Quyên bọt thẳng hắn trợn mắt, một chữ cũng không tin, quay người liền hướng trong phòng đi. Nàng hôm nay mặc một kiện màu lam không có tay váy dài, tóc trải chỉnh tề, trên tay còn cầm cái gặm một nửa quả táo, xem ra không giống như là tại làm cơm tối. Mẹ, ngươi không đốt cơm tối sao? Ta đói. Cha ngươi nói chờ hắn trở về làm cơm tối, ta đang chờ hắn, ngươi trở về bồi bạn, ngươi đi làm đi, ta cũng đói, quả táo không đỉnh đói. Hoàng Tuệ Quyên nói. Vào phòng, Hoàng Tuệ Quyên liền đi thẳng tới sofa ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh sách, một bên nhìn một bên gặm quả táo, hoàn toàn không có để ý Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn. Trên vẻ dạng này lão mụ, Thẩm Tư Viễn cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá Hoàng Tuệ Quyên cũng là có phúc lớn, lao ba một mực dạng này sủng ái nàng. Thế là vừa tới nhà Thẩm Tư Viễn, chỉ có thể đi phòng bếp đốt cơm tối. Đợi đến phòng bếp, phát hiện đồ ăn đều đã rửa sạch để ở một bên, xem ra lão mụ cũng không phải chuyện gì không có làm. Xương sườn, gà, cá, còn có một chút rau quả. Chờ một chút, hai người bọn hắn ở nhà, bữa tối đều như thế phong phú sao? Thẩm Tư Viễn ngoài miệng nói thầm, nhưng là động tác lại không chậm chút nào bận rộn. Chờ Thẩm Tư Viễn xào đại khái hai cái đồ ăn, bên hai chỉ nghe thấy trong viện truyền đến động tĩnh, nương theo lấy xe gắn máy thanh âm, hẳn là lão ba Thẩm Kiến Quân trở về. Thẩm Tư Viễn tính lực rất tốt, cho nên dù cho ở trong phòng bếp, cũng có thể nghe thấy cha và lão mụ nhỏ giọng nói chuyện. Lão mụ nói, nhi tử đột nhiên trở về, có phải là ở bên ngoài gặp được cái gì sự tình rồi? Lão ba hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, lúc này trở về. Chờ chút ta đến hỏi một chút hắn. Sẽ không là bị công ty từ a? Từ bơi vặn, liền như vậy chút tiền lương, còn không bằng trở về cùng ta cùng một chỗ nuôi gà. Ta cảm thấy hẳn là thiếu tiền, chờ chút ngươi hỏi một chút. Hẳn là không thể nào, nếu là hắn thiếu tiền, trực tiếp tại trong hẻ chặt mặt nói với chúng ta chẳng phải được rồi. Không cần thiết đặc biệt chạy về đến. Vậy nếu là thiếu nhiều lắm đâu? A, ngươi nói cũng đúng, hắn là muốn tiền mua xe, còn là muốn mua phòng. Mà lại ta cảm giác nhi tử lần này trở về, cùng trước đó có chút không giống. Không giống? Nơi nào không giống rồi? Ta cũng không nói lên được, ngươi nhìn thấy hắn liền biết. Thẩm Tư Viễn không nghĩ tới chính mình trở về một chuyến, phụ mẫu sẽ nghĩ như vậy nhiều. Rất nhanh, lão ba Thẩm Kiến Quân liền từ phòng bếp bên ngoài đi đến, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ngay tại bận rộn, mở miệng hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, lập tức liền tốt. Thẩm Tư Viễn quay đầu nói. Mà Thẩm Kiến Quân cũng rõ ràng lão bà tại sao nhi tử lần này trở về có chút không giống. Nhi tử cùng lần trước gặp mặt, trên hình dạng cũng không quá lớn biến hóa, nhưng lại cho hắn cảm giác lại đại đại khác biệt. Cả người tinh thần bừng bừng phấn chấn, phảng phất rực rỡ hẳn lên. Đây là một lần nữa là người rồi. Trong lòng của hắn dâng lên cổ quái như vậy suy nghĩ. Tấu chương xong, chương 165, phù mẫu chương 165, phù mẫu ta thật không có chuyện. Không phải là muốn tiền. Không phải. Vậy ngươi tại sao trở nên không giống? Bởi vì ta một mực tại giảm béo, gần nhất mới gặp hiệu quả. Thẩm Tư Viễn nói, còn lục lên quần áo, lộ ra cái kia tám khối hoàn mỹ cơ bụng. Hoàng Tuệ Quyên hiếu kỳ đưa tay nhéo nhéo, đè lên, dẫn tới lao ba Thẩm Kiến Quân bất mãn, trừng nàng liếc mắt, hắn là liền nhi tử dâm cũng ăn. Tại sao đột nhiên giảm béo? Ngươi trước đó cũng không mập a? Thẩm Kiến Quân kỳ quái hỏi. Sẽ không là thất tình a? Hoàng Tuệ Quyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Không phải, ta thất tình, ngươi cao hưng cái gì kình? Hắn đều không có nữ bằng hữu, mất cái gì luyến? Thẩm Kiến Quân nói.
Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy gật gật đầu, sau đó đột nhiên trừng to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. "Ngươi làm cái gì?" Thẩm Tư Viễn kinh ngạc hỏi. "Chết không được, chết không được." Hoàng Tuệ Quyên một mặt giật mình bộ dáng, càng làm cho người sờ vớt không được đầu não. Lấy Thẩm Tư Viễn đối với Hoàng Tuệ Quyên hiểu rõ, biết nàng khẳng định lại đoán mò ra cái gì không được sự tình. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Thẩm Kiến Quân liền hiếu kỳ hỏi, "Chết không được cái gì?" "Chết không được trước đó ra mắt mấy cái cô nương, không phải ngại người ta cái này không tốt, chính là ngại người ta cái kia không tốt, nguyên lai là hắn không thích nữ hài tử, tất cả đều là lý do." Thẩm Tư Viễn, "Không thích nữ hài tử? Thế nào, hắn muốn làm đàn ông độc thân a?" Lão ba Thẩm Kiến Quân còn không có kịp phản ứng. "Mẹ, ngươi tại nói mò cái gì đâu? Ta rất tốt, là nam nhân bình thường." Thẩm Tư Viễn có chút tức giận nói, "Thích nam nhân cũng không có không bình thường, cũng là nam nhân bình thường, mẹ không chê ngươi ngao. Ta còn thực sự cảm ơn ngươi, như thế khai sáng." Thẩm Tư Viễn đều bị tức cười. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi." Hoàng Tuệ Quyên chỉ vào Thẩm Tư Viễn, thần sắc kích động hướng Thẩm Kiến Quân biểu đạt chính mình dự kiến trước. Thẩm Kiến Quân lúc này cũng kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nộ trừng Thẩm Tư Viễn nói, "Mẹ ngươi nói đều là thật. Ngươi nghe nàng ngủ giảng." Thẩm Kiến Quân nghe vậy sắc mặt hơi nguội, bởi vì lao bà hắn đích xác thích ngủ giảng. "Ta mới không ngủ giảng, ta nhìn trên mạng nói, thích hợp tập thể dục là vì hấp dẫn các phái, quá độ tập thể dục là vì hấp dẫn cùng giới. Ngươi thiếu soát chút TikTok, đừng nghe TikTok bên trên nói mò, còn có, không muốn luôn luôn cho ta chia sẻ những cái loạn thất bát tao kia, ta cảm giác tùy thời đều có thể rát rơi đồng dạng." Thẩm Tư Viễn bất mãn nói, "Điểm này mẹ ngươi không sai, nàng cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi không biết bên ngoài bây giờ nhiều loạn, không nên tùy tiện ăn bậy đồ vẩn, thời khắc bảo trì cảnh giác." Thẩm Kiến Quân vẫn là hướng về lão bà, "Không nói với các ngươi, ta đói." Thẩm Tư Viễn cầm lấy đũa liền chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Kiến Quân thấy thế, cũng không có nói thêm nữa cái gì, bất quá vẫn có chút không yên lòng mà nói, "Nhi tử, ngươi là bình thường à? Ngươi muốn cùng chúng ta ăn ngay nói thật, ta nhìn trên mạng như bây giờ rất nhiều. Ta nhìn ngươi cũng ít bên trên điểm lưới." Thẩm Tư Viễn để đũa xuống, bất đắc dĩ nói, "Ta rất bình thường, mà lại ta có nữ bằng hữu." "Cái gì?" Hai người giật mình trừng to mắt. "Ta có nữ bằng hữu, chẳng lẽ không bình thường sao? Các ngươi còn như giật mình như vậy sao? Ngươi lần trước trở về không phải là không có sao? Ta này mới khiến ngươi thất thẩm giới thiệu cho ngươi đối tượng." Hoàng Tuệ Quyên một mặt hoài nghi. "Ngươi cũng nói là lần trước, ta vừa nói." Thẩm Tư Viễn nói, "Lớn lên cái dạng gì, có ảnh chụp sao? Cho mẹ nhìn một cái." Hoàng Tuệ Quyên một mặt hưng phấn nói. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa di động đưa tới, muốn nghĩ để nàng nhìn chính mình album ảnh, bên trong có không ít Nguyễn Hồng Trang ảnh chụp, nhưng lại không nghĩ tới, Hoàng Tuệ Quyên trực tiếp điểm mở vòng bằng hữu của hắn. Lúc bắt đầu, nàng còn không có kịp phản ứng, chỉ là nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang bộ dáng, nàng còn một mặt hưng phấn đưa cho Thẩm Kiến Quân nhìn. "Cô nương này dung mạo thật là xinh đẹp, khí chất cũng tốt." Hoàng Tuệ Quyên cười đến không ngậm miệng được. Thẩm Kiến Quân lại nói, "Cũng liền cùng ngươi không sai biệt lắm, khí chất thật không tệ." Nói thực ra, Thẩm Kiến Quân lời này có chút lấy lòng lão mụ hiểm nghi. Quả nhiên Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy, nụ cười càng sâu. "Bất quá các ngươi đây là ở nơi nào đập? Xem ra tựa như là Hạ Kinh." Hoàng Tuệ Quyên hơi nghi hoặc một chút địa đạo. "Chính là Hạ Kinh, đầu tuần chúng ta đi Hạ Kinh đi dạo một vòng." Thẩm Tư Viễn nói. Hai vợ chồng nghe vậy, liếc nhau, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau, nhi tử trở về quả nhiên là đòi tiền. Hoàng Tuệ Quyên vừa cẩn thận nhìn một chút ảnh chụp, sau đó đưa di động đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn nói, "Cô nương này ra thế phải rất khá a." Nàng thấy Nguyễn Hồng Trang ăn mặc và khí chất, không giống như là gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được bộ dáng. "Ừm, nhà nàng làm ăn." Hai vợ chồng càng thêm hiểu rõ, xem ra đàm một cái điều kiện tốt cô đường, nhi tử kinh tế chống đỡ không nổi. "Ăn cơm đi." Thẩm Kiến Quân nói. Hiểu rõ về sau, Thẩm Kiến Quân trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng vừa ăn vài miếng, Hoàng Tuệ Quyên đột nhiên nói, "Không đúng." Tiếp lấy để đua xuống, một thanh nắm chặt Thẩm Tư Viễn lốt hai. "Ngươi tại sao muốn đem ta và cha ngươi che lại rồi?" "Lão mụ tha mạng." "Tha mạng?" Mặc hắn thủ đoạn thông thiên, lúc này cũng chỉ có hô tha mạng phần. Thẩm Kiến Quân ở một bên uống ít rượu, nhìn xem từ mẫu dạy con, cũng không ngăn cản. "Mẹ, ngươi hạ thủ thật nặng." Thẩm Tư Viễn xoa đỏ rực, nếu như hỏa thiêu lô thai bất mãn nói, "Kia là đáng đời ngươi, cánh cứng rắn, học được đối với cha mẹ giấu sự tình rồi." Hoàng Tuệ Quyên vẫn không cam lòng địa đạo. "Tốt, tốt, nhi tử lớn, đã không phải là tiểu hài tử, có ý nghĩ của mình không phải cái gì sai." Lão ba lúc này bắt đầu hàng nhái người. Một bữa cơm ăn đến cũng coi là tiếng cười cười nói nói. Hết giận Hoàng Tuệ Quyên, lại bắt đầu hỏi thăm Nguyễn Hồng Trang tình huống. "Gọi cái gì danh tự, bao lớn, làm cái gì công tác, thế nào nhận biết?" Chi tiết không bỏ sót, cùng cha hộ khẩu như. Danh tự dễ nghe, cha mẹ của nàng trưởng bối khẳng định cũng là người trí thức. Lớn 2 tuổi biết người đau lòng. Vận tải đường thủy, ôi, đây chính là làm ăn lớn, một cái tiểu cô nương có thể làm như thế lớn suy nghĩ, cái kia có bản lĩnh, sau này nhất định công việc bằng ra. Ra mắt, ta liền nói ra mắt rất đáng tin cậy a. Tóm lại ở trong miệng nàng, liền không có không tốt, còn không có nhìn thấy người, liền đã đem Nguyễn Hồng Trang cho khen lên trời. Cũng không biết nàng là thật cảm thấy Nguyễn Hồng Trang tốt, vẫn chỉ là bởi vì nhi tử thật vất vả giao cái bạn gái, sợ bị hắn cho làm chạy. Ta rửa chén đi. Thẩm Tư Viễn lời nhắc nghe nàng lại nhải, chuẩn bị trốn vào phòng bếp. Ta tới đi. Thẩm Kiến Quân đứng lên nói. Hoàng Tuệ Quyên đưa tay đem hắn giữ chặt. Để nhi tử tới đi, ngươi mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi một chút. Ngươi nói cũng đúng, nhi tử, kia liền vất vả ngươi. Thẩm Kiến Quân nghe vậy, ở bên người Hoàng Tuệ Quyên vào hạ, thuận tay còn ở trên bàn trà cầm một cái quýt cho nàng lột. Ở nhà có hay không ăn trái cây a? Có, ta ăn quả táo.
ăn nhiều một chút hoa quả tốt, còn có cái này quả xoài ngươi cũng muốn ăn, có cũng bắt đầu xấu. Thẩm Tư Viễn, ta là dư thừa đúng không hả? Tấu chương xong, chương 166, nhà cảm giác chương 166, nhà cảm giác nhi tử. Nhi tử, ngươi cho ta cùng cha ngươi ăn cái gì quỷ đồ vật? Ăn một viên Thẩm Tư Viễn cho Lục Viên thuốc sau, Hoàng Tuệ quên cảm giác chính mình cả người phảng phất trẻ mười mấy tuổi, tràn đầy tinh lực phảng phất đều muốn tràn ra tới, thế là tại Thẩm Tư Viễn phía sau truy vấn không ngừng. Nói chuyện thật khó nghe, ngươi liền nói có được hay không a? Tốt là thật tốt, thế nhưng là, tốt là được, ta còn có thể hại ngươi cùng cha ta hay sao? Thẩm Tư Viễn đánh gãy nàng. Cái kia cũng không nhất định. Vậy ta vừa rồi cho các ngươi ăn thời điểm, các ngươi còn không chút do dự nuốt xuống. Bởi vì ngươi là con của chúng ta a, hạ độc chết chúng ta, coi như chúng ta không may. Nửa câu đầu còn rất để ta cảm động, nửa sau câu ngươi có thể không cần phải nói. Thẩm Tư Viễn không nói nói. An Viên thuốc lá mụ, tính cách tựa hồ trở nên càng thêm hoạt bát. Điểm này cũng không kỳ quái, rất nhiều trời sinh tâm tính hoạt bát nhảy vào người, theo tuổi tác tăng trưởng, tính cách dần dần trở nên trầm ổn. Trên thực tế không phải bọn hắn không muốn hoạt bát nhảy vọt, mà là bởi vì tinh lực không tốt, nhảy không lên. Mà lúc này đây, lão ba Thẩm Kiến Quân cũng đi tới, hắn vừa mới một mực tại cảm nhận thể nội cái kia phát tiết không hết tinh lực, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhi tử, ngươi sẽ không cho chúng ta ăn chính là cái gì du phẩm a? Ngươi cùng mẹ ta thật sự chính là một đôi trời sinh, thế nào đều không nói tốt hơn lời nói đâu. Bởi vì chỉ có du phẩm, thấy hiệu quả mới có thể nhanh như vậy, tốt như vậy. Thẩm Kiến Quân một mặt nghiêm túc nói. Ngươi còn hiểu được thật nhiều, Thẩm Tư Viễn không phản bác được, nghĩ nghĩ nói, yên tâm đi, cái này gọi thân thối trừng nhãn hoàn bổ sung nhân thể tinh lực, để thân thể trọng tân khôi phục sức sống. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đem trước đó cùng Nguyễn Hồng Trang nói đùa nói tới danh tự lấy ra dùng. Thẩm Kiến Quân còn đang suy nghĩ đây là cái gì tên kỳ cục, Hoàng Tuệ Quyên đã kéo qua Thẩm Tư Viễn tay, ở trên mu bàn tay hắn dùng sức xoa, nhìn tư thế còn muốn nói một ngụm nước miếng. Doa đến Thẩm Tư Viễn vội vàng rút tay về được, ngươi làm cái gì? Làm ta chưa có xem tế công đúng không? Ta sinh ngươi thời điểm, giết thời gian, nhìn cuốn thứ nhất chính là tế công chuyện mà lại coi như ngươi là tế công, tại sao sẽ là màu lục, ngươi coi ngươi là hư sao? Ngạch giọt nước ai, ngài hiểu được thật đúng là nhiều, vẫn còn biết hụt. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy, tức giận tại Thẩm Tư Viễn trên cánh tay nện một quyền. Bất quá Hoàng Tuệ Quyên nói việc này, Thẩm Tư Viễn thật đúng là biết, lúc trước nàng mang thai thời điểm, Thẩm Kiến Quân mua cho nàng không ít tiểu thuyết tạp chí giết thời gian, sau đó những sách này cũng trở thành Thẩm Tư Viễn tinh thần lương thực, đến nay những sách này đang ở trong nhà trên giá sách. Cho ta thành thật khai báo rõ ràng. Hoàng Tuệ Quyên tức giận tại trên cánh tay hắn vỗ một cái. Sau này sẽ nói cho các ngươi biết, tóm lại các ngươi yên tâm, thứ này đối với các ngươi chỗ tốt, không có bất luận cái gì chỗ xấu. Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ kéo cái gì lý do. Dạng này a? Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy, hơi trầm ngâm, đem bàn tay đến Thẩm Tư Viễn trước mặt. Làm cái gì? Đã thứ này như thế tốt, vậy ngươi lại cho chúng ta đến bên trên một chút ăn một chút. Nàng nói đến hời hợt, Thẩm Tư Viễn lại nghe được mồ hôi đầm đìa. Ngươi thật sự là mẹ ruột ta, thứ này là đồ tốt không giả, nhưng là có thể làm đường đầu gầm sao? Thân thể các ngươi chịu không nổi, ăn nhâm sâm sẽ còn quá bổ không tiêu nổi đâu, mà lại chính các ngươi cũng cảm giác được nó hiệu quả, cho nên biết chân quý cỡ nào sao? Có một hạt ăn cũng không tệ. Chân quý hay không, kỳ thật chính là nhìn Thẩm Tư Viễn có nguyện ý hay không tốn thời gian. Nhưng hắn còn là tận lực nói nặng một chút, nếu không hắn cái này lão mụ bị người tán dương hai câu, có khả năng liền hứa hẹn người khác tìm nàng muốn một hạt. Thứ này đối với Thẩm Tư Viễn đến nói mặc dù không tính chân quý, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể cho. Cái kia có cho bà ngươi lưu một viên sao? Thẩm Kiến Quân lập tức hỏi. Đương nhiên lưu lại. Cái kia mãi mãi ăn sau này, không có cái gì vấn đề a? Thẩm Kiến Quân có chút không yên lòng. Yên tâm đi, nàng sẽ chỉ tốt hơn. Trong lòng ngươi có ít là được, nàng lớn tuổi, khác với chúng ta, không thể ăn bậy. Biết, ta đi. Thẩm Tư Viễn xách lên cho mãi mãi mang đồ vật, liền muốn đi ra ngoài, lại bị Thẩm Kiến Quân cho giữ chặt, tiếp lấy đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. Tình yêu tình báo muốn dùng tiền, mật mã là sinh nhật ngươi, trong này ta tồn ít tiền, ngươi cầm đi dùng, bất quá muốn tiết kiệm điểm hoa. Biết. Thẩm Tư Viễn không chút khách khí, trực tiếp cầm tới. Phụ mẫu bọn hắn lại không thiếu tiền, cho nên cho hắn tiền hoa, hắn mới sẽ không chối từ. Đi. Thẩm Tư Viễn lúc này mới mang theo đồ vật ra cửa. Muốn hay không cưới ta xe đi? Không cần, ta xem xong nãi nãi, trực tiếp liền về dặm. Thẩm Tư Viễn nói. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Hoàng Tuệ quên hướng Thẩm Kiến Quân nói, ta cứ nói đi, hắn trở về chính là muốn tiền. Muốn liền muốn đi, chúng ta tiền kiếm không phải liền là cho hắn hoa, cuối cùng đảm cái bạn gái cũng là không dễ dàng. Cô nương này chẳng những dung mạo xinh đẹp, gia thế cũng tốt, cũng không biết nàng cùng con của chúng ta có thể hay không lâu dài. Hoàng Tuệ quên lo được lo mất. Có lúc nhà gái điều kiện quá tốt, cũng là rất sầu người. Mãi mãi. Thẩm Tư Viễn xa liền gặp mãi mãi ngồi xổm ở trước cửa bờ ruộng bên cạnh, xử lý nàng một đầu thật dài vườn rau. Mãi mãi trước đó phòng ở cũng bị lao ba Thẩm Kiến Quân dỡ bỏ, cho nàng đóng ba gian đỉnh bằng phòng, trước cửa đánh đất xi măng, tại đất xi măng phía trước chính là trong thôn đồng ruộng. Xuân hạ thời điểm màu xanh biết giặt rào, sinh cơ bừng bừng, đợi đến mùa thu, lại là một mảnh vàng nóng, cảnh sắc rất đẹp, cũng không trách mãi mãi không nguyện ý rời đi. Mà tại đất xi măng cùng đồng ruộng ở giữa, có một đầu hình chữ nhật giảm sóc khu vực, thế là mãi mãi liền trồng một chút đồ ăn, bị nàng tỉ mỉ xử lý rất tốt. Nghe tới Thẩm Tư Viễn thanh âm, nàng xoay người, quay đầu. Nàng ánh mắt không tốt, không thấy rõ người, nhưng là nàng nghe ra là Thẩm Tư Viễn thanh âm, thế là hỏi, là Tư Viễn sao? Là ta, mãi mãi. Thẩm Tư Viễn mang theo đồ vật đi lên trước, mãi mãi cuối cùng thấy rõ người tới, lập tức bước xuống trên tay cái xẻng,
một mặt mừng rỡ đứng lên. Hôm nay thế nào tới rồi? Nàng đưa tay muốn đi sờ Thẩm Tư Viễn mặt, sau đó nhớ tới trên tay dính đầy bùn, lại rụt trở về. Sau đó chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn quan sát tỉ mỉ. Ta nghĩ ngươi chứ sao? Liền ngươi biết nói chuyện, không giống mẹ ngươi, nàng mới mở miệng, ta có thể bị tức chết. Ngại ngại theo Thẩm Tư Viễn trên mặt thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo mấy phần bất mãn nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười ha ha lên, cũng không phải lão mụ cùng ngại ngại có cái gì mâu thuẫn, chủ yếu bởi vì lão mụ tính cách cho phép, ngại ngại cũng rõ ràng chính mình con dâu tính cách, biết nàng không có cái gì ý đồ xấu, nhưng nên sinh khí còn là sinh khí. Đi, đi vào nhà, ngại ngại lấy cho ngươi ăn ngon. Thẩm Tư Viễn đều bao lớn niên kỷ, ngại ngại vẫn như cũ coi hắn làm hài tử, mỗi lần tới cũng nên cho hắn cầm chút đồ ăn vặt ăn. Ngại ngại, ta cũng có đồ tốt cho ngươi ăn. Ngươi lại loạn dùng tiền, ngại ngại đều như thế lớn niên kỷ, răng đều không có còn mấy cái, còn ăn cái gì? Chính ngươi giữ lại ăn. Không phải dùng tiền mua, là chính ta làm. A, vậy ta ngược lại là muốn nếm thử. Ngại ngại cười ha hả nói. Nàng lại không biết, cái này thưởng thức cho nàng mang đến bao lớn biến hóa. Tấu chương xong, chương 167, kiếm phá hư không chương 167, kiếm phá hư không ngươi cho ta ăn, là cái gì linh đan rượu dược? Ngại ngại cảm giác đầu mình không choáng, mắt không hoa, chân cũng có lực, hận không thể xuống đất quốc cái hai mẫu đất. Nguyên bản đầy đầu tóc trắng, bắt đầu dần dần từ trắng biến thành đen. Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên cảm giác trong miệng một cỗ tanh nồng vị, há mồm phun một cái, tất cả đều là dòng máu. Ta đây là thế nào rồi? Ngại ngại ngược lại là bình tĩnh cực kỳ, cho dù như thế, cũng không hoài nghi chút nào Thẩm Tư Viễn sẽ hại nàng. Ngươi nguyên bản rơi răng, muốn một lần nữa mọc ra, ngươi xúc miệng liền tốt. Một lần nữa giải. Ngại ngại hơi kinh ngạc. Ngươi đây là cái gì tiên đan rượu dược? Ta đây là thành lão bất tử đúng không? Bất tử không tốt sao? Tốt cái gì? Ngại ngại cái tuổi này, còn sống chính là chịu tội. Ngại ngại, ngươi cũng không thể nói như vậy, ta còn nghĩ ngươi có thể nhìn ta cưới vợ, sinh con đâu. Đúng đúng đúng, lời này của ngươi thế nhưng là nói đến mãi mãi trong tâm khảm. Ngươi chưa xúc miệng. Thẩm Tư Viễn cho nàng rót một chén nước, cảm giác hàm răng ngứa một chút. Đây là tại dài răng mới, ngươi còn lại cái kia mấy quả răng, phía sau khả năng cũng sẽ chốc ra, thay mới răng. Ngươi cái này tiên đan là từ đâu đến? Cho nãi nãi ăn thật sự là lãng phí, chính ngươi có ăn sao? Ba mẹ ngươi đâu? Yên tâm đi, đều có phần, bất quá nãi nãi, việc này ngươi cũng không thể cùng ngoại nhân nói. Nãi nãi hiểu được, nãi nãi còn không có lao hồ đồ đâu, cái này tiên đan là người người đều có thể ăn được sao? Người khác biết, sẽ đỏ mắt, sẽ còn cho ngươi gây phiền toái. Buổi trưa, Thẩm Tư Viễn cùng nãi nãi cùng một chỗ ăn cơm trưa, sau đó liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn đi xa bóng lưng, nãi nãi lúc này mới chắp tay sau lưng đi trở về trong phòng. Vừa đi vừa nói thầm, thế nào liền như thế tinh thần đâu, đều giữa trưa, một điểm buồn ngủ đều không có, thật sự là dày vò ta bộ xương già này. Nàng trên miệng nói như vậy, trên mặt cũng đã trong bụng nở hoa. Tư Viễn cùng lần trước đến rất khác nhau, lại cầm tiên đan đi ra, có phải là gặp được thần tiên? Quỳnh Hải dưới mặt đất ẩn chứa phong phú khoáng sản tài nguyên, đã xác minh khoáng vật chủng loại đạt tới 59 loại, trong đó có 36 loại có khai thác giá trị. Những này khoáng sản tài nguyên bao quát kim, ngân, đồng, sắt, trì, tích, nôn, nai ẩn, mạc gẳng, titan, sở cô nhì ủng anh thạch, đá thủy tinh, đá cẩm thạch, than chỉ trở. Quỳnh Hải còn có châu Á lớn nhất dầu quặng sắt, hắn số lượng dự trữ ước chiếm cả nước dầu quặng sắt số lượng dự trữ 70 phẩm chất tại cả nước chiếm giữ đệ nhất. Thẩm Tư Viễn không có học qua địa chất học, cũng không hiểu đến tìm mỏ, nhưng làm trong cơ thể hắn nguyên tử cấu kết đại địa từ trường thời điểm, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ở khắp mọi nơi từ trường sẽ nói cho hắn biết nơi nào chứa phong phú tài nguyên khoáng sản. Cho nên rất nhanh, Thẩm Tư Viễn tìm đến một chỗ kim loại khoáng mạch vị trí. Theo trong cơ thể hắn nguyên tử cấu kết đại địa từ trường, trong mỏ cặn kim hành chi khí điên cuồng phun trào, bị theo lòng đất rút đi ra vô số kim hành chi khí, tại từ trường dưới sự tác dụng hướng về một cái phương hướng lưu động, hình thành cường đại từ cự. Những này từ cự ở phía ngoài từ trường dưới sự tác dụng sắp xếp thành nhất trí phương hướng, từ đó tăng cường vật chất tư tính. Vật chất vận động tất nhiên sẽ sinh ra điện tích cùng dòng điện, thế là trong không khí thỉnh thoảng lại bắn ra nhỏ bé điện hỏa hoa, thậm chí có nhiều thứ bởi vì từ trường tác dụng trôi nổi tại không trung. May mà là tại vết chân hiếm thấy hoang dã, không phải lại muốn hình thành to lớn điện từ phong bạo, phá hủy hết thể điện tử sản phẩm. Thẩm Tư Viễn ở chỗ này khoáng mạch bên trên ngồi xếp bằng một ngày một đêm, lúc này mới cảm giác được thể nội kim hành chi khí sung mãn, cùng cái khác bốn khí hình thành một loại cân đối, lúc này mới coi như thôi, hiện tại chỉ có thiếu khuyết hỏa hành chi khí. Thế là hắn đứng dậy, không chút nào lưu lại, hướng về Quỳnh Bắc phương hướng mà đi. Quỳnh Bắc địa khu từ Đại Tân Sinh đến nay chúng phát sinh qua 10 kỳ 59 lần núi lửa phun trào, hình thành lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau núi lửa 100 dư tòa. Hắn tâm thần đắm chìm tại ngay trong thức hải, căn bản không biết ngoại giới qua bao lâu, cũng không cần phân rõ phương hướng, đại địa sẽ cho hắn chỉ dẫn. Hắn lật qua sơn lĩnh, xuyên qua rừng cây, đi ngang qua thôn xóm, đặt chân ít hai lui tới chỗ, tùy ý đi, nhưng quanh thân lại không nhốn bụi trần, càng không có con muỗi rắn kiến có thể đi vào hắn thân. Đây là bởi vì quanh người hắn từ trường bừng bừng phân chấn, hình thành một đạo từ trường bình chướng. Những này phi trùng rắn kiến, không đợi tới gần, cũng bởi vì thể nội từ trường hỗn loạn, hoặc là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, hoặc là chính là chóng mặt không phân biệt phương hướng, từ không trung một đầu cắm rơi. Cứ như vậy lại qua 3-4 ngày. Thứ hai sáng sớm, Chu Xuyên đi tới công ty, thấy Thẩm Tư Viễn trên chỗ ngồi trống rỗng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Tư Viễn hôm nay không tới sao? Ta buổi sáng cái thứ nhất đến, không thấy được a. Vương Siêu tiếp lời gốc dạ nói. Chu Xuyên có chút nhíu mày, nâng đầu hướng Trần Hạ hỏi, Thẩm Tư Viễn trong tay công việc đều an bài cho người a?
đều giao cho ta, yên tâm đi, không có vấn đề. Trần Hạo so cái ok thủ thế. Chu Xuyên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cam đoan công tác có người làm, không ra vấn đề, hắn liền không lo lắng. Bất quá vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tiểu tử này gần nhất tại làm cái gì? Người ta dính vào phú bà, lên hay không lên ban không quan trọng à, nói không chừng qua mấy ngày liền trực tiếp từ trước, nơi nào giống chúng ta dạng này khổ bức, mỗi ngày ở đây dày vò. Vương Siêu âm dương quái khí nói. Vậy ngươi cũng đi tìm cái phú bà a, lại không ai ngăn đón ngươi, ngươi là không muốn tìm sao? Hắc hắc hắc. Danh xưng ruộng đối đối Điển Vân Thụy, lập tức đôi hắn một câu. Không có nhãn lực độc đáo Lý Khang tiếp lời gốc giả nói, hắn không phải là không muốn, là thực lực không cho phép, hắn dáng dấp dạng này, nếu là tới gần phú bà, không đem hắn xem như bắt cóc phạm, cũng sẽ đem hắn xem như mạnh kiếm phạm, không báo cảnh liền xem như thiện tâm. Ha ha. Vương Siêu cái kia khí a, lập tức về đối trở về. Bất quá cái này kỳ thật cũng trách không được Lý Khang, bởi vì Vương Siêu thích nhất cạo chính là đầu đinh, mà lại là thiếp gia đầu loại kia, tăng thêm hắn dáng dấp cũng đích sắc không ra sao, nhìn qua giống vừa thả ra đồng dạng. Trong văn phòng nguyên bản ngột ngạt bầu không khí, nháy mắt liền trở nên vui sướng. Một bên khác, Đoá Đoá cũng cùng ba ba mụ mụ theo Hạ Kinh trở về. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng còn muốn tới cửa bãi phòng Thẩm Tư Viễn, thế nhưng là một mực liên lạc không được. Đoá Đoá nói cho bọn hắn, ca ca tại chỗ rất xa, người không tại Tân Hải, bọn hắn lúc này mới tạm thời coi như thôi. Vừa vặn cùng Lâm Lập Ba cùng một chỗ nhìn xem phòng ở Lâm Lập Ba còn là rất hiệu suất, Lâm Kiến Minh phân phó về sau, hắn mấy ngày nay đã tìm mấy chỗ phòng ở, liền chờ Lâm Kiến Minh trở về, nhìn xem cảm thấy cái kia một chỗ hài lòng liền mua cái kia một chỗ, có tiền vạn sự đều dễ làm. Đoá Đoá tự nhiên đi theo đám bọn hắn chạy khắp nơi. Mà đầu đầu vốn còn nghĩ đi tìm khoai lang hoa hoa chơi, thế nhưng là cảm giác được khoảng cách rất xa, nhỏ lười ra hỏa liền không muốn chạy, để ở nhà bồi phụ mẫu. Mà Tiểu Nguyệt mấy ngày nay đều đi theo Lưu A Công chạy khắp nơi, vội vàng tìm kiếm Nguyễn Hồng Trang bà ngoại hạ xuống, cũng không có quá nhiều tâm tư nghĩ cái khác. Mà một mực chưa lấy được Thẩm Tư Viễn tin tức Nguyễn Hồng Trang, lúc này cũng có vẻ hơi nôn nóng bất an. Mặc dù Thẩm Tư Viễn sớm đã cùng với nàng bắt chuyện qua, nói tu hành trong lúc đó sẽ đoạn mất cùng nàng liên hệ, nàng cũng tỏ ra là đã hiểu, nhưng là liên tiếp mấy ngày đều không có tin tức, vẫn như cũ cảm thấy lo lắng. Dựa theo nguyên kế hoạch, hôm nay thứ hai, hắn hẳn là trở về mới đúng. Nguyễn Hồng Trang cũng thử nghiệm cho Thẩm Tư Viễn gọi điện thoại, đều là nhắc nhở không tại khu phục vụ hoặc là máy đã đóng. Nàng đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, đã thấy ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, đen nghịt, một trận mưa to sắp tiến đến. Cái này khiến tâm tình của nàng càng là u ám. Tường Đào Chi đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang đứng ở phía trước cửa sổ, đi tới nói: "Nguyễn tổng, có cái văn kiện cần ngươi ký tên." Ở công ty, nàng còn là xưng chức vụ. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, xoay đầu lại, mặt trầm như nước mà nói, tiến đến nhớ kỹ gõ cửa. Tường Đào Chi nhưng một chút cũng không sợ nàng, nhìn chằm chằm nàng mới nhìn. Tiếp lấy cười nói: "Thế nào, xem ra tâm tình thật không tốt, bị người cho bung rồi." Nguyễn Hồng Trang vừa định nói chuyện, đột nhiên bầu trời hiện lên một đạo điện quang, thiên địa đột nhiên sáng, theo sát lấy liền tiếng sấm rền vang tiếng vang. Doa đến hai người kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm nhau. Khi hì hừ thiên địa lần nữa lâm vào hắc ám, nhưng vào lúc này, một đạo cầu vồng đột nhiên vạch phá bầu trời, chiếu sáng toàn bộ đại địa, quang mang rực rỡ, bao phủ toàn bộ thế giới. Nguyễn Hồng Trang bung ra Tưởng Đào Chi, đột nhiên xoay người, nâng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt lộ vẻ vui mừng. Tấu chương xong.